Chương 344. Nhất đao lưu bách điểu hướng. Chương 344. Nhất đao lưu bách điểu hướng. Thiên Long ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác, đó là một loại đối không biết sợ hãi. Hắn không biết dị nạn tiếp xuống sẽ làm ra cử động gì, cũng không biết mình có hay không còn có thể ngăn cản được dị nạn công kích. Tim của hắn đập không tự chủ được địa tăng tốc, trên trán toát ra mồ hôi mịn. Chỉ gặp dị nạn chém bay quỷ thương về sau, chậm rãi đứng lên. Thân thể của hắn khẽ run, kia là đã trải qua một trận sinh tử chi chiến sau dư vị. Mỗi một lần nhỏ xíu run run đều phản phất tại nói vừa vặn thừa nhận to lớn thống khổ. Cơ thể của hắn căng thẳng, cố gắng khống chế thân thể phản ứng, nhưng mà kia sâu tận xương vì mỏi mệt cùng đau xót lại làm cho hắn khó mà hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Mặc dù như thế, trong ánh mắt của hắn lại tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt. Kia kiên định như là một tòa nguy nga sơn phòng, không thể lay động. Ánh mắt của hắn như nước, thẳng tắp nhìn về phía địch nhân, không có chút nào lùi bước cùng e ngại. Tại ánh mắt kia, phản phất thiêu đốt lên một đoàn định viên không dập tắt hỏa diễm, kia là đối thắng lợi khát vọng, đối tín niệm thủ vững. Miệng vết thương của hắn trôi lóe ra hào quang màu xanh lục, quang mang kia như là mùa xuân bên trong tân sinh chồi non, tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Kia là sinh mệnh chi tuyển tại phát huy tác dụng, nhanh chóng địa chữa trị thân thể của hắn. Sinh mệnh chi tuyển lực lượng như là ôn nhu hai tay, nhẹ nhàng địa vớt ve miệng vết thương của hắn, đem kia vỡ vụn ra thịt, đứt gãy gân cốt một chút xíu địa một lần nữa liên tiếp. Hào quang màu xanh lục kia tại mờ tối ỉm kéo đao trong không gian lộ ra phá lệ lóa mắt, phản phất là trong bóng tối một ngọn đèn sáng, vì gì nản mang đến hy vọng cùng lực lượng. Mỗi một sợi bóng mang đều ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực, bọn chúng tại miệng vết thương rung động, như là vui sướng dòng suối, làm dịu hắn thụ thương thân thể. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, dị nạn kia bị mình cốt thứ xuyên qua vết thương thế mà liền hoàn toàn khôi phục. Tốc độ kia nhanh chóng, để cho người ta kinh thán không thôi. Phản phất thời gian tại thời khắc này bị gia tốc, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, kia nguyên bản nhìn thấy mà giật mình lô mau biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là bóng loáng ra thịt. Sinh mệnh chi tuyển thần kỳ lực lượng tại thời khắc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, nó phảng phất có được sáng tạo sinh mệnh ma lực, để dị nạn tại trong tuyệt cảnh giành lấy cuộc sống mới. Dị nạn sợ lên đã chữa trị vết thương, cũng là có một ít nghĩ mà sợ. Trong lòng của hắn âm thầm may mắn, đó là một loại từ bên bờ sinh tử đào thoát sau thật sâu cảm khái. Suy nghĩ của hắn trong đầu phi tốc lưu chuyển, hồi tưởng đến vừa bạn kia nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. May mắn mình có được bất tử chi thân, nếu không vừa rồi thật liền đã chết mất. Hắn tưởng tượng lấy nếu như không có cái này thần kỳ năng lực, mình bây giờ khả năng đã trở thành một bộ thi thể lạnh băng, nằm tại cái này mở tối ỉm kéo đao trên mặt đất, bị địch nhân chỗ chế giễu cùng miệt thị. Loại này nghĩ mà sợ để tim của hắn đập không tự chủ được địa tăng tốc, trên trán cũng toát ra một tầng mồ hôi mịn. Nghĩ tới đây, dĩ nạn ánh mắt lăng lệ mà nhìn xem Thiên Long. Ánh mắt của hắn như là một thanh sắc bén bảo kiếm, thẳng tắp mà đâm về Thiên Long. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng tức hận, kia phẫn nộ như là cháy hừng hực liên hỏa, nóng bỏng mà cuồng bạo. Cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm Thiên Long, trong ánh mắt phảng phất có như thực chất hỏa diễm đang nhảy vọt, phảng phất muốn đem Thiên Long đốt thành cho bụi. Kia cừu hận như là thâm thúy hải dương, mãnh liệt mà thâm trầm. Mỗi một đạo ánh mắt đều giống như một thanh lợi kiếm, đâm thẳng Thiên Long nội tâm, để hắn cảm nhận được dị nạn kia không cách nào đè nén lửa giận. Dị nạn ánh mắt bên trong để lộ ra một loại quyết tuyệt, một loại liều lĩnh quyết tâm, phảng phất hắn phải dùng cái này phẫn nộ cùng cừu hận lực lượng, đem Thiên Long triệt để phá hủy. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể đánh bại ta sao? Quá ngây thơ rồi. Dị nạn thanh âm trầm thấp mà hữu lực, như là sấm rền tại cái này mở tối ỉm kéo đao trong không gian nổ vang. Mỗi một chữ đều mang một loại không thể chiến thắng khí thế, phảng phất là từ viễn cổ chiến thần trong miệng phát ra gầm thét. Trong âm thanh của hắn tràn đầy tự tin và uy nghiêm, để cho người ta cảm nhận được cái kia cường đại nội tâm lực lượng. Lời của hắn như là như sắt thép cứng rắn, không thể nghi ngờ. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, phảng phất một tòa sắp phun trào núi lửa, tùy thời chuẩn bị phóng xuất ra kia lực lượng cường đại. Thiên Long bị dị nạn như vậy nhìn xem, sắc mặt cũng có một chút khó coi. Trên mặt của hắn nguyên bản đắc ý cùng ngạo mạn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại khẩn trương cùng bất an. Hắn có thể cảm nhận được dị nạn ánh mắt bên trong phẫn nộ cùng cứu hận, đó là một loại để tâm hắn sợ lực lượng. Trong lòng của hắn tràn đầy bất an, hắn biết mình đã chọc giận cái này địch nhân cường đại. "Hừ, ngươi chớ đắc ý, chúng ta còn không có thua." Thiên Long hét lớn một tiếng, thanh âm kia phảng phất là tức giận gào thét, tại ỉm kéo đao bất tỉnh ám không ở giữa bên trong quân quẩn, mang theo một loại không cam lòng của cường. Sắc mặt của hắn âm trầm đến đáng sợ, hai mắt nhìn chằm chằm dị nạn, phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Thiên Long trong lòng tràn đầy lửa giận, hắn không thể tiếp nhận mình sắp thất bại vận mệnh, hắn muốn phấn khởi phản kháng, dù là chỉ có một tia hy vọng, hắn cũng tuyệt không từ bỏ. Theo Thiên Long ra lệnh một tiếng, lên. Bảy thú kỵ sĩ đoàn đám người nhao nhao hướng về dị nạn phóng đi. Thân ảnh của bọn hắn giống như một đạo nói Inazuma, cấp tốc vạch phá không khí. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt, đó là một loại thấy chết không sờn tín niệm. Bọn hắn biết, trận chiến đấu này liên quan đến lấy bọn hắn vinh dự cùng sứ mệnh, bọn hắn không thể lùi bước, chỉ có thể dũng cảm tiến tới. Tiếng bước chân của bọn họ như là sấm rền, rung động toàn bộ ỉm kéo đao. Mỗi người đều nắm chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị cùng dị nạn triển khai một trận sinh tử đọ sức. Ngay cả Ma Éo Làng cùng Hàn Nhi bản cũng đồng dạng hướng về dị nạn đánh tới. Dị nạn thấy thế, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén vô cùng. Hắn nắm thật chặt trong tay Hải Lâu thanh kiếm kia phảng phất cùng hắn sinh mệnh hòa làm một thể, trở thành hắn chiến đấu biểu tượng. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ mãnh liệt đấu trí, đối mặt địch nhân lần nữa tiến công, hắn không sợ hãi chút nào, chuẩn bị nên đón trận này sinh tử chi chiến. Nhất đao lưu bách điều chiều. Dị nạn khẽ quát một tiếng, thanh âm trầm ổn mà hữu lực. Thân thể của hắn có chút chầm xuống, như là một con sắp nhào về phía con mồi báo săn, vận sức chờ phát động. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm địch nhân phía trước, trong tay Hải Lâu thạch kiếm trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. cái kia đạo đường vòng cung phảng phất là một đạo Inazuma, trong nháy mắt chiếu sáng mở tối ỉm kéo đao không gian. Lưỡi kiếm trong không khí xẹt qua, mang theo một trận bén nhọn phong thanh, phảng phất tại hướng địch nhân tuyên cáo hắn cường đại. Chỉ gặp từng cái từ trạm kích biến hóa mà thành chim hướng lên trời dở dạ gồng bọn người đánh tới. Những cái kia chim hình thái khác nhau, mỗi một cái đều phảng phất là một cái độc lập sinh mệnh, tràn đầy lực lượng thần bí. Có như là hùng ưng hung mãnh, triển khai cánh khổng lồ, mang theo một loại không thể ngăn cản khí thế. Ánh mắt của bọn nó sắc bén mà lanh cốc, phảng phất có thể xuyên tấu hết thảy. Mỗi một lần huy động cánh, đều mang theo một trận mãnh liệt khí lưu, phảng phất muốn đem địch nhân xé thành mảnh nhỏ. Có như là chim én nhẹ nhàng, bọn chúng trên không trung linh hoạt địa bay múa, như là phiên phiên khởi vũ tinh linh. Động tác của bọn nó ưu nhã mà nhanh nhẹn, để cho người ta khó mà nắm lấy. Mỗi một lần xuyên thẳng qua, đều như là như chớp giật cấp tốc, để cho người ta khó lòng phòng bị. Mỗi một cái chim đều ẩn chứa lực lượng cường đại, kia là gì nạn ý chí cùng lực lượng thể hiện. Bọn chúng trên không trung bay múa, mang theo một trận mãnh liệt khí lưu, thổi đến chung quanh bụi đất tung bay. Kia khí lưu như là như cuồng phong, cuốn sạch lấy toàn bộ ỉm kéo đao. Dị nạn thi triển ra nhất đao lưu bách điều chiều, trang diện kia như là một trận thịnh đại tự nhiên kỳ quan. Chỉ gặp vô số trạng kích trong nháy mắt chuyển hóa làm hình thái khác nhau chim, bọn chúng như là tổng thần lời nói bên trong bay ra tinh linh, mang theo lực lượng cường đại cùng khí tức thần bí. Kia từ trạng kích biến hóa mà thành bảy chim như gió bao hướng lên trời dở dạ gồng bọn người đánh tới, tốc độ nhanh chóng để cho người ta hoa mắt, căn bản là không có cách bắt giữ bọn chúng quy tích. Những này chim những nơi đi qua, không khí đều phảng phất bị xé nứt, phát ra bén nhọn tiếng rít. Bọn chúng như là mãnh liệt thủy triều, mang theo không thể ngăn cản khí thế, hướng địch nhân quét sạch mà đi, mang đến áp lực cực lớn cùng uy hiếp. Chương 345. Bảy thú kỵ sĩ đoàn năng lực biểu hiện ra chương 345, bảy thú kỵ sĩ đoàn năng lực biểu hiện ra Thiên Long thấy thế, ánh mắt run lên, trong nháy mắt kia, trong ánh mắt của hắn phảng phất có một đạo ý nạ dù mà sẽ qua. Hắn biết rõ gì nạn một chiêu này uy lực, không dám chậm trễ chút nào. Lập tức sử dụng năng lực hóa thành long nhân hình thái, toàn bộ quá trình như là một trận rung động ma pháp biểu diễn. Thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người, đầu tiên là một cỗ cường đại lực lượng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, không khí chung quanh đều bị cỗ lực lượng này chấn động đến run nhẹ nhẹ. Đó lấy, da của hắn bắt đầu dần dần cứng lại, phảng phất bị một tầng thần bí áo giáp nơi bao bọc. Chỉ mỗi ngày giờ dạ gồng hiện tại toàn thân bị xương cốt bao trùm, ngay cả một tia huyết nhục đều không có, từ xa nhìn lại, phảng phất là một cái từ bạch cốt tạo thành quái vật. Những cái kia xương cốt tản ra âm trầm bạch sắc quang mang, như cùng đi từ địa ngục cũ linh. Mỗi một cây xương cốt đều điêu khắc hoa văn phức tạp, phảng phất ẩn chứa lực lượng thần bí. Tốc kiếm quỷ, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thiên Long giận dữ hét, thanh âm kia như là kinh lôi chợt vang, tại cái này phong bế trong không gian quân quẩn, tràn đầy hạ kỳ cùng uy nghiêm. Tiếng hô của hắn phảng phất có được thực chất lực lượng, làm cho cả ỉm kẹo đao cũng hơi rung động. Thiên Long hai mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, hắn nhìn chằm chằm Di Nạn, phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Cái kia bạch cốt bao trùm thân thể tản ra làm cho người sợ hai khí tức, phảng phất là từ trong địa ngục đi ra ma thần. Hắn mỗi một chữ đều mang mãnh liệt sát ý, phảng phất tại hướng Di Nạn tuyên cáo quyết tâm của hắn cùng lực lượng. Mà những người khác cũng nhao nhao sử dụng năng lực để ngăn cản Di Nạn công kích. Tại cái này khẩn trương trên chiến trường, mỗi người đều cảm nhận được áp lực lớn. Diệt thú cùng công thú lẫn nhau, trong nháy mắt đó, phảng phất có một đạo vô hình dòng điện tại giữa bọn hắn truyền lại. Bọn hắn từ lẫn nhau ánh mắt bên trong thấy được kiên định cùng ăn ý, không cần ngôn ngữ, bọn hắn liền biết nên như thế nào hành động. Ăn ý cùng lưu hành một thời động, thân ảnh của bọn hắn như là như chớp giật cấp tốc di động. Bọn hắn không ngừng địa cơ hai tay, sử xuất hải quân lục thức một trong xì gẳng. Diệt thú cùng công thú không ngừng địa cơ hai tay, sử xuất hải quân lục thức một trong xì gẳng. Ngón tay của bọn hắn như là như sắt thép cứng rắn, phảng phất là trải qua thiên truy bách luyện thần binh lợi khí. Mỗi một cây ngón tay đều tản ra lạnh lẽo hàn quang, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Mỗi một lần huy động đều mang theo một đạo lăng lệ chỉ phong, kia chỉ phong như là lưỡi dao sắc bén, trên không trung gào thét mà qua, cắt không khí xung quanh. Chỉ phong những nơi đi qua, không khí đều phảng phất bị cắt đứt ra, phát ra bén nhọn tiếng vang. Cùng gì nản chạm kích chi chim đụng vào nhau trong nháy mắt, bộc phát ra mãnh liệt năng lượng ba động. Chỉ phong cùng chạm kích chi chim va chạm, như là sắt thép cùng sắt thép kịch liệt giao phong, hỏa hoa vang khắp nơi, cường đại lực trùng kích để không gian xung quanh cũng hơi run rẩy. Mỗi một lần va chạm đều như là một trận cỡ nhỏ bạo tạc, phóng xuất ra năng lượng to lớn, làm cho cả ỉm kẹo đao đều bao phủ tại một mảnh không khí khẩn trương bên trong. Cùng lúc đó, yêu hồ thì là lợi dụng tự thân linh hoạt năng lực đến né tránh di nạn công kích. Thân thể của nàng giống như quỷ mị, nhẹ nhàng mà hư ảo. Tại cái này mờ tối ỉm kẹo đao trong không gian, hắn phảng phất là một cái vô hình u linh, để cho người ta khó mà nắm lấy. Động tác của nàng nhanh như Inazuma, mỗi một cái trong nháy mắt đều đang thay đổi lấy vị trí, để cho người ta căn bản là không có cách khóa chặt thân ảnh của nàng. Tại bầy chim bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên hắn, tựa như là tại một mảnh nguy hiểm lôi trong vùng nhẹ nhàng nhảy vọt vũ giả. Thân thể của nàng như là một đầu mềm mại dây lụa, trên không trung tùy ý địa phiêu động, tránh đi một con lại một con chạm kích chi chim. Động tác của nàng nhẹ nhàng mà ưu nhã, phản phất tại nhảy một trận nguy hiểm vũ đạo. Mỗi một cái động tác đều tràn đầy nghệ thuật cảm giác, như là một vị đỉnh tiêm vũ giả tại trên sân khấu thỏa thích địa triển hiện phong thái của mình. Dáng người của nàng nhẹ nhàng lưu mỹ, mỗi một lần nhảy vọt đều như là một con bướm tại trong bụi hoa nhẹ nhàng nhảy múa. Mái tóc dài của nàng trong không khí phiêu động, như là màu đen thác nước, vì hắn tăng thêm một phần thần bí mị lực. Nhưng mà trận này vũ đạo lại là tràn đầy nguy hiểm cùng khiêu chiến. Mỗi một cái động tác đều cần tính toán chính xác cùng phản ứng nhạy cảm, hơi không cẩn thận liền có thể bị dị nạn công kích đánh trúng. Dị nạn, công kích của ngươi đối ta nhưng vô dụng. Yêu hổ cười duyên nói ra, thanh âm kia như là như chuông bạc thanh thúy êm hay, nhưng lại mang theo một tia khiêu khích dí vị. hắn có chút hất cằm lên, ánh mắt bên trong tràn đầy tự tin và giảo hoạt. Hắn kia trên khuôn mặt mỹ lệ trán phóng nụ cười mê người, phản phất tại chế giễu gì nạn tốn công vô ích. Trong con ngươi của nàng lóe ra linh động quang mang, như là hai viên sáng chói bảo thạch, để cho người ta không khỏi vì đó mê muội. Hắn nương tựa theo mình nhanh nhẹn thân thủ, lần lượt điệu tránh đi dị nạn chẳng kích. Thân thể của nàng như là nhẹ nhàng hồ điệp, trên không trung nhẹ nhàng nhảy múa. Mỗi một lần nhảy vọt cùng quay người đều vừa đúng, nhẹ nhõm điệu tránh thoát dị nạn kia lăng lệ công kích. Động tác của nàng trôi chảy mà tự nhiên, phản phất là đang tiến hành một trận duyên dáng biểu diễn. Để dị nạn công kích không cách nào có hiệu quả, trong lòng của nàng đầy đắc ý, hắn biết mình ưu thế chỗ, cũng giỏi về lợi dụng mình nhanh nhẹn đến đúng kháng địch nhân. Tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong, hắn tựa như là một cái linh hoạt tiểu tinh linh, để cho người ta khó mà nắm lấy. Bách Hổ thì là ỷ vào tự thân năng lực khôi phục trực tiếp chọi cứng dị nạn chẳng kích. Hắn đứng ở nơi đó, như là một tòa không thể dung chuyển sơn phong. Khi dị nạn Bách Điểu Hướng đánh trúng hắn lúc, trên người hắn trong nháy mắt xuất hiện từng đạo vết thương. Những vết thương kia nhìn thấy mà giật mình, máu tươi cốt cốt chảy ra. Nhưng ngay sau đó, những vết thương kia liền bằng tốc độ kinh người bắt đầu khôi phục. Phản phất có một cỗ lực lượng thần bí ở trong cơ thể hắn phun trào, cấp tốc địa chữa trị thân thể của hắn. Ha ha, dị nạn, công kích của ngươi với ta mà nói chỉ là gãi ngứa ngứa. Bách Hổ cười lớn nói, thanh âm của hắn to mà phong khoáng, tràn đầy cuồng vọng cùng tự tin. Hắn giang hai cánh tay, phản phất tại hướng dị nạn biểu hiện ra mình cường đại. Trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên chiến đấu hỏa diễm, đối dị nạn công kích không sợ hãi chút nào. Hắn nương tựa theo cường đại năng lực khôi phục, lần lượt điệu thừa nhận dị nạn chẳng kích, phản phất là một cái đánh không chết tiểu cường. Hắn tin tưởng vững chắc lực lượng của mình, tin tưởng mình có thể trong trận chiến đấu này lấy được thắng lợi. Thiên ưng trực tiếp biến hóa thành Bách Hổ Quỷ Đêm Bách Hổ hình thái, thân thể của hắn trong nháy mắt phát sinh biến hóa cực lớn. Cơ bắp bành trướng, xương cốt phát ra ken két tiếng vang, phản phất tại tiến hành một trận thần bí tiến hóa. Đồng dạng dựa vào cường đại năng lực khôi phục để ngăn cản dị nạn công kích, thân thể của hắn trở nên càng thêm bàng dạ mạ tổ cường tráng, tản ra một cỗ cường đại uy áp. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy uy nghiêm cùng hạ kỳ, phản phất là một vị không thể chiến thắng vương giả. Dị nạn, ngươi đừng uổng phí sức lực, chúng ta là sẽ không bị ngươi đánh bại. Thiên ưng giận dữ hét, thanh âm của hắn như là lôi mình, chấn người lỗ tai ông tác hưởng. Trong âm thanh của hắn tràn đầy lực lượng cùng quyết tâm, để cho người ta cảm nhận được hắn không thể chiến thắng. Hắn huy động cánh khổng lồ, nhấc lên một trận cuồng phong. Hắn cùng Bách Hổ cùng một chỗ, tổ thành một đạo kiên cố phòng tuyến, chống cự lấy dị nạn công kích. Bọn hắn phối hợp lẫn nhau, an ý mười phần, phản phất là một cái vô kiên bất tồi chiến đấu đoàn đội. Quỷ thương thì là không nhìn thẳng dị nạn công kích. Mặc dù nói dị nạn trên tay kiếm là hải lâu thạch, nhưng dị nạn thi triển kiếm kỹ nhưng không có loại năng lực này, cho nên quỷ thương căn bản vốn không cần lo lắng. Chương 346. Quyền cùng mâu đối bính chương 346. Quyền cùng mâu đối bính tại ỉm kéo đao kia lờ mờ mà tràn ngập cảm giác gáp bách trong không gian, bầu không khí phảng phất đọc lại. Ánh sáng yếu ớt từ chỗ cao cửa sổ nhỏ bắn ra tiến đến, lại không cách nào xua tan kia như mực đậm hắc ám. Trong không khí tràn ngập cổ xưa khí tức cùng khẩn trương chiến đấu không khí, để cho người ta hô hấp đều trở nên nặng nề. Trên vách tường pha tạp vết tích cùng dị xét lan can sát, phảng phất tại nói tòa này ngục giam lâu đời lịch sử cùng vô số tàn khốc cố sự. Kia mở tối xó xỉnh bên trong, tựa hồ ẩn giấu đi vô số nguy hiểm không biết, để cho người ta không rét mà run. Chiến đấu thế cục càng thêm khẩn trương, mỗi một cái động tác tinh tế đều có thể dẫn phát một trận chí mạng phong bạo. Dị nạn thi triển ra nhất đao lưu bách điều hướng về sau, kia từ trạm kích biến hóa mà thành bảy chim như gió bao hướng về bảy thú kỵ sĩ đoàn đám người đánh tới, mang theo một trận mãnh liệt khí lưu. Nhưng mà bảy thú kỵ sĩ đoàn đám người cũng không phải hạ người bình thường, bọn hắn nhao nhao thi triển ra riêng phần mình năng lực ngăn cản hạ dị nạn công kích. Nhìn xem những cái kia chim tại địch nhân ngăn cản hạ dần dần tiêu tán, dị nạn ánh mắt bên trong hiện lên vẻ kiên nghị. Hắn biết trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu, đằng sau còn có càng thêm gian nan khiêu chiến chờ đợi hắn. Hắn có chút nheo mắt lại, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào bảy thú kỵ sĩ đoàn đám người. Dị nạn cầm thật chặt trong tay hải lâu thạch kiếm, thanh kiếm kia phảng phất cùng hắn sinh mệnh hòa làm một thể. Các ngươi coi là dạng này liền có thể ngăn trở ta sao? Quá ngây thơ rồi. Dị nạn giận dữ hét, thanh âm kia như là kinh lôi chợt vang, tại cái này phong bế trong không gian quanh quẩn, tràn đầy hạ kỳ cùng uy nghiêm. Mỗi một chữ đều phảng phất mang theo lực lượng vô tận, đụng chạm lấy bốn phía vách tường, làm cho cả ỉm kẹo đao cũng hơi rung động. Dị nạn hai mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, ngọn lửa kia phảng phất muốn đem hết thảy địch nhân đều đốt cháy hầu như không còn. Khuôn mặt của hắn bởi vì phẫn nộ mà có chút bặm mẻo, lại càng tăng thêm mấy phần uy nghiêm cùng hạ kỳ. Nói xong, Dĩ Nạn lập tức hướng về bọn hắn phóng đi. Thân thể của hắn như là mũi tên, tốc độ nhanh đến để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Trong khoảnh khắc đó, hắn phảng phất hóa thân thành một đạo Inazuma, trong nháy mắt phá vỡ mở tối không gian. Thân ảnh của hắn mơ hồ không rõ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh, để cho người ta căn bản là không có cách bắt giữ hắn vị trí cụ thể. Động tác của hắn tấn mãnh mà quả quyết, không có chút nào do dự cùng chần chờ. Mỗi một bước đều mang lực lượng cường đại, phảng phất có thể đạp nát đại địa. Xung quanh thân thể của hắn tản ra khí lưu cường đại, kia khí lưu như là như của phòng, thổi đến chung quanh bụi đất tung bay. Mở ra tử môn dị nạn, toàn thân tản ra khí tức cường đại, phản phất là một cái không thể chiến thắng chiến thần. Thân thể của hắn bao phủ tại một tầng thần bí quang mang bên trong, quang mang kia như là mặt trời chói chang lóa mắt, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Cơ thể của hắn căng thẳng, mỗi một khối cơ bắp đều phản phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên chiến đấu hỏa diễm, ngọn lửa kia nóng bỏng mà cuồng bạo, phản phất có thể đem hết thảy địch nhân đều đốt thành tro bụi. Mỗi một bước đều tràn đầy lực lượng, cước bộ của hắn đạp ở trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng, phảng phất là tại hướng địch nhân tuyên cao hắn đến. Thân ảnh của hắn tại cái này mờ tối trong không gian nhanh chóng xuyên thẳng qua, mang theo một trận mãnh liệt khí lưu. Kia khí lưu như là như vòi rồng, cuốn sạch lấy toàn bộ ỉm kéo đao. Không khí chung quanh đều bị cỗ này khí lưu cường đại chỗ bặm mẹo, hình thành từng đạo vòng xoáy. Dĩ Nạn thân ảnh tại vòng xoáy này bên trong như ẩn như hiện, phản phất là một cái tới từ địa ngục ma thần. Tốc độ của hắn nhanh đến mức để cho người ta hoa mắt, căn bản là không có cách thấy rõ hắn cụ thể động tác. Rất nhanh, Dĩ Nạn liền vọt tới bảy thú kỵ sĩ đoàn trước mặt mọi người. Thiên Long nhìn thấy Dĩ Nạn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, một khắc này, trong lòng của hắn dâng lên một cô mãnh liệt chấn kinh cùng phẫn nộ. Cặp mắt của hắn trong nháy mắt trừng lớn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Hắn chẳng thể nghĩ tới Dĩ Nạn tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng, nhanh đến để hắn căn bản không kịp phản ứng. Trước lúc này, hắn vẫn cho là mình đối Dĩ Nạn thực lực có đầy đủ hiểu rõ, mà giờ khắc này, Dĩ Nạn tốc độ lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng Thiên Long dù sao cũng là bảy thú kỵ sĩ đoàn thủ lĩnh, nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu cùng lãnh đạo phong phạm để hắn cấp tốc tỉnh táo lại. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống khiếp sợ trong lòng cùng phẫn nộ, ánh mắt bên trong để lộ ra hung ác cùng quyết tuyệt. Hắn biết, tại thời khắc mấu chốt này, hắn không thể có chút nào bối rối, nhất định phải giữ vững tỉnh táo, mới có thể dẫn đầu bảy thú kỵ sĩ đoàn chiến thắng Dĩ Nạn. Dĩ Nạn, ngươi chớ đắc ý, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thiên Long giận dữ hét, thanh âm bên trong tràn đầy hạ kỳ cùng uy nghiêm. Thanh âm của hắn như là như sấm sét tại ỉm kéo đao bất tỉnh ám không ở giữa bên trong quanh quẩn, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo lực lượng vô tận. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Dĩ Nạn, phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Trong lòng của hắn tràn đầy đấu trí, hắn phải dùng lực lượng của mình vì bảy thú kỵ sĩ đoàn thắng được thắng lợi. Hắn cấp tốc lợi dụng xương cốt hóa thành một thanh trường mâu, đưa qua trình như là một trận ma pháp thần kỳ biểu diễn. Thân thể của hắn hơi chấn động một chút, xương cốt tựa như cùng có sinh mệnh, cấp tốc tổ hợp lại với nhau, hình thành một thanh trường mâu. Kia trường mâu tản ra âm trầm bạch sắc quang mang, phảng phất là tới từ địa ngục vũ khí. Trường mâu mặt ngoài khắc đầy thần bí đường vân, những văn lộ kia phảng phất tại nói một đoạn cổ lão mà kinh khủng cố sự. Mỗi một đạo đường vân đều tản ra khí tức cường đại, để cho người ta không rét mà run. Trường mâu trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, kia đường vòng cung như là lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, mỹ lệ mà tràn đầy nguy hiểm. Trường mâu mang theo một trận bén nhọn phong thanh, kia tiếng gió như cùng ác quỷ gào thét, để cho người ta trong lòng run sợ. Trường mâu tốc độ cực nhanh, phảng phất một đạo Inazuma, trong nháy mắt hướng Dĩ Nạn đâm tới. Dĩ Nạn thấy thế, ánh mắt run lên, trong nháy mắt kia, ánh mắt của hắn như là hai đạo sắc bén Inazuma, phá vỡ mở tối không gian. Trong lòng của hắn không sợ hãi chút nào, có chỉ là kiên định tín niệm cùng không sợ rũ khí. Đối mặt Thiên Long vậy đến thế rào rạt công kích, Dĩ Nạn cấp tốc làm ra phản ứng, tay trái giống như một đạo như thiểm điện nâng lên, trong nháy mắt bao trùm bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Bật sổ sổ cụ hạ kỳ như là ngọn lửa màu đen đồng dạng tại Dĩ Nạn trong tay trái lan tràn ra, tay trái của hắn trong nháy mắt trở nên như là như sắt thép cứng rắn, tản ra khí tức cường đại. Kia cứng rắn trình độ phảng phất có thể ngăn cản thế gian hết thảy công kích, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Dĩ Nạn tay trái giờ phút này tựa như là một mặt không thể phá vỡ tâm chắn, tràn đầy lực lượng cùng uy nghiêm. Dĩ Nạn trực tiếp liền chặn lại Thiên Long công kích, kia trường mâu đâm vào tay trái của hắn bên trên, phát ra một tiếng vang trầm nặng. Tiếng vang kia như là sấm rền đồng dạng tại ỉm kẹo đao trong không gian quanh quẩn, rung động tâm linh của mỗi người. Trường mâu cùng Dĩ Nạn tay trái va chạm trong nháy mắt, hỏa hoa vang khắp nơi, cường đại lực trùng kích để không khí chung quanh cũng hơi run rẩy. Dĩ Nạn vững vàng địa đứng ở nơi đó, như là một tòa không thể dung chuyển sân phong, tay trái của hắn nắm thật chặt Thiên Long trường mâu, không có chút nào lùi bước. "Hừ, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ đánh bại ta?" Dĩ Nạn cười lạnh nói, ánh mắt bên trong tràn đầy tự tin và khinh thường. Khóe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười giễu cợt. Chương 347. Vật chất màu đen chương 347. Vật chất màu đen thanh âm của hắn như là hàn băng lạnh cốc, để cho người ta không rét mà run. Dĩ Nạn thân thể hơi chấn động một chút, lực lượng cường đại từ trong cơ thể hắn tuôn ra, lực lượng kia như là mãnh liệt như thủy triều, trong nháy mắt đem Thiên Long trưởng mâu chấn động đến run nhẹ nhẹ. Dĩ Nạn lực lượng phảng phất là vô cùng vô tận, để cho người ta cảm nhận được hắn mạnh dạ mạ tổ không thể chiến thắng. Những người khác nhìn thấy Thiên Long công kích bị Dĩ Nạn đỡ được về sau, cũng là nhao nhao thay đổi đầu mâu hướng về Dĩ Nạn đánh tới. Bọn hắn biết, Dĩ Nạn là một cái địch nhân cường đại, nhất định phải đồng tâm hiệp lực mới có thể có cơ hội chiến thắng hắn. Diệt thú cùng công thú lần nữa sử xuất hải quân lục thức một trong xì gẳng, ngón tay của bọn hắn như là như sắt thép cứng rắn, mỗi một lần huy động đều mang theo một đạo lăng lệ chỉ phong. Chỉ phong trên không trung xẹt qua, phát ra bén nhọn tiếng rít, hướng về Dĩ Nạn bay đi. Yêu hồ thì là lợi dụng mình linh hoạt năng lực, tại Dĩ Nạn chung quanh nhanh chóng xuyên thẳng qua, tìm kiếm lấy công kích cơ hội. Thân thể của nàng giống như quỷ mị, để cho người ta khó mà nắm lấy. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng hổ gọi, thanh âm kia phảng phất từ nơi xa xôi truyền đến, nhưng lại mang theo một loại rung động lòng người lực lượng. Thanh âm tại ỉm kẹo đao bất tỉnh ám không ở giữa bên trong quanh quẩn, khiến lòng người chấn động. Dĩ Nạn nguyên bản chính hết sức chăm chú địa ứng đối lấy chung quanh công kích của địch nhân, bất thình lình hổ tiếng kêu để hắn trong nháy mắt cảnh giác lên. Nhưng mà, không đợi hắn kịp phản ứng, hắn liền hoảng sợ phát hiện mình thế mà không động được. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ mãnh liệt chấn kinh cùng nghi hoặc. Hắn mở to hai mắt nhìn, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin. Hắn cố gắng muốn di động thân thể, lại phát hiện mình phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc lại, không thể động đậy chút nào. Đây là có chuyện gì? Hắn ở trong lòng giận dữ hét, thanh âm bên trong tràn đầy sự khó hiểu cùng phẫn nộ. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, vì cái gì mình lại đột nhiên không cách nào động đậy. Chợt Dĩ Nạn mở ra xạ dịn gặng xem xét. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt biến thành màu đỏ, ba cái câu ngọc tại trong mắt xoay chậm chậm, tản ra khí tức thần bí. Kia trong mắt màu đỏ như là thiêu đốt hỏa diễm, tràn đầy thần bí cùng lực lượng cường đại. Xạ dịn gặng mở ra để Dĩ Nạn năng lực nhận biết trong nháy mắt tăng lên mấy lần, hắn có thể thấy rõ hết thảy xung quanh, thậm chí có thể bắt được trong không khí nhỏ bé nhất ba động. Thông qua xạ dị gẳng, dị nạn lại phát hiện thân thể của mình thế mà không biết từ lúc nào bị một loại màu đen nhỏ bé vật chất trói lại. Những cái kia màu đen nhỏ bé vật chất như là sợi tơ, chăm chú địa bao phủ tại trên thân thể của hắn, để hắn không cách nào động đậy. Những này màu đen sợi tơ phi thường tinh tế, cơ hồ khó mà phát giác, nhưng chúng nó lại dị thường cứng cỏi, phản phất là từ cứng rắn nhất vật liệu chế thành. Bảy thú kỵ sĩ đoàn mọi người thấy dị nạn bị màu đen nhỏ bé vật chất trói chặt một màn này, trong mắt trong nháy mắt hiện lên vẻ vui mừng. Kia vui mừng như là ngọn lửa sáng ngời, tại trong con ngươi của bọn họ nhảy vọt. Bọn hắn nguyên bản khẩn trương thần sắc trong nháy mắt buông lỏng xuống, thay vào đó là một loại hưng phấn cùng đắc ý. Bọn hắn biết, đây là một cái cơ hội khó được, một cái có thể đánh bại dị nạn cơ hội. Ha ha, đây là bách hổ quỷ đêm bách hổ năng lực, mọi người bắt lấy cái này sơ hở. Một người trong đó hưng phấn địa hô lớn. Thanh âm của hắn tại ỉm kẹo đao bất tỉnh ám không ở giữa bên trong quanh quẩn, tràn đầy vui sướng cùng kích động. Trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười chiến thắng, phản phất đã thấy dị nạn bị đánh bại chẳng cảnh. Trong ánh mắt của hắn lóe ra tham lam quan mang, khát vọng trong trận chiến đấu này đạt được thắng lợi cùng vinh quang. Bảy thú kỵ sĩ đoàn các thành viên lập tức kịp phản ứng, bọn hắn như là bị đánh thức mãnh thú, trong nháy mắt tràn đầy đấu trí. Bọn hắn nhao nhao bắt lấy cơ hội khó có này, chuẩn bị cho dị nạn một kích chí mạng. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy quyết tuyệt cùng lãnh khốc, không có chút nào thương hại cùng do dự. Bọn hắn biết, đây là bọn hắn cơ hội duy nhất, nhất định phải toàn lực ứng phó, mới có thể có cơ hội chiến thắng dị nạn. Diệt thú cùng công thú lẫn nhau, ánh mắt bên trong tràn đầy quyết tuyệt. Ánh mắt của bọn hắn giao hội trong nháy mắt, phản phất có một đạo vô hình dòng điện tại giữa bọn hắn truyền lại. Bọn hắn từ lẫn nhau ánh mắt bên trong thấy được kiên định cùng dũng khí, thấy được đối thắng lợi khát vọng. Bọn hắn biết, trận chiến đấu này liên quan đến lấy bọn hắn vận mệnh cùng vinh dự, bọn hắn không thể thất bại. Bọn hắn lần nữa thi triển ra hải quân lục thức bên trong xì gẳng, ngón tay như là như sắt thép cứng rắn, nhanh chóng hướng lấy dị nạn đánh tới. Ngón tay của bọn hắn có chút đối lượng, lực lượng tại đầu ngón tay ngưng tụ. Mỗi một cây ngón tay đều phảng phất là một thanh sắc bén lợi kiếm, tản ra lạnh lẽo hàn quang. Động tác của bọn hắn cấp tốc mà quả quyết, không có chút nào chần chờ cùng do dự. Xì gẳng trên không trung xẹt qua, mang theo từng đạo lăng lệ chỉ phong, phảng phất muốn đem không khí đều cắt đứt ra. Chỉ phong những nơi đi qua, không khí đều phảng phất bị áp xúc thành một đoàn, phát ra bén nhọn tiếng vang. Dĩ nản, chịu chết đi. Diệt thú giống giận, thanh âm kia phảng phất tới từ địa ngục gào thét, tràn đầy phẫn nộ cùng quyết tuyệt. Cặp mắt của hắn thiêu đốt lên hừng hực chiến hỏa, mỗi một cái ánh mắt đều phảng phất tại hướng dị nạn tuyên cáo hắn ý quyết giết. Xì gẳng mang theo tiếng gió bén nhọn, giống như một đạo như thiểm điện hung hăng mà đâm về dị nạn. Kia xì gẳng vạch phá không khí, mang theo phong thanh bén nhọn mà chói tai, phảng phất là tử vong gào thét. Xì gẳng tốc độ nhanh đến mức cực hạn, để cho người ta căn bản là không có cách tránh né. Diệt thú lực lượng toàn thân đều tập trung vào trên một kích này, hắn tin tưởng, một kích này đủ để cho dị nạn bị thương nặng. Công thú cũng không cam chịu yếu thế, hắn xì gẳng như là như mưa rơi xuống, mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Công thú ánh mắt lánh khốc mà kiên định, ngón tay của hắn như là mẹ chỉ tịt sợ tồn nhanh chóng địa vũ động, từng đạo xì gẳng như là như lưu tinh xẹt qua bầu trời, hướng về dị nạn chút xuống. Mỗi một đạo xì gẳng đều mang cường đại lực trùng kích, phản phất có thể xuyên thấu hết thảy. Công thú công kích như là báo tố, để cho người ta không chỗ có thể trốn. Hắn phải dùng cái này cường đại công kích, triệt để đánh bại dị nạn. Yêu hồ thì giống như quỷ mị, tại dị nạn trung quanh nhanh chóng xuyên thẳng qua. Thân ảnh của nàng như là cái bóng hư ảo, để cho người ta khó mà nắm lấy. Động tác của nàng nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn, phản phất là trong gió múa cánh hoa. Nàng mỗi một cái động tác đều tràn đầy ưu nhã cùng thần bí, để cho người ta không khỏi vì đó mê muội. Tại dị nạn trung quanh nhanh chóng xuyên thẳng qua hắn, như là một cái chí mạng u linh, tùy thời chuẩn bị cho dị nạn một kích chí mạng. Hắn tìm kiếm lấy tốt nhất góc độ công kích, ánh mắt bên trong lóe ra rảo hoạt quang mang. Quang mang kia như là hồ ly con mắt, tràn đầy trí tuệ cùng xảo trá. Hắn cẩn thận quan sát lấy dị nạn mỗi một cái động tác, tìm kiếm lấy nhược điểm của hắn cùng sơ hở. Hắn biết, chỉ có tìm tới tốt nhất góc độ công kích, mới có thể cho dị nạn chí mạng nhất đả kích. Trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh sắc bén truy thủ, kia truy thủ tản ra lạnh lẽo hàn quang, phản phất là lưỡi hái của tử thần. Truy thủ lưỡi đao vô cùng sắc bén, có thể tùy tiện địa mở ra bất luận cái gì vật thể. Dĩ nạn, hôm nay chính là của ngươi tận thế. Yêu hồ cười duyên, thanh âm kia như là như chuông bạc thanh thúy êm hai, nhưng lại tràn đầy sát ý. Nụ cười của nàng bên trong mang theo vẻ đắc ý cùng tự tin, phản phất đã thấy dĩ nạn bị hắn đánh bại chẳng cảnh, mà bị trói ở dĩ nạn không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị những chiêu thức này công kích. Những cái kia màu đen nhỏ bé vật chất như là cứng cỏi dây thừng, chăm chú địa trói buộc hắn thân thể, để hắn không cách nào động đậy mảy may. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Chương 348. Tích chương 348, tích hắn nhìn xem diệt thú xỉ gẳng mang theo tiếng gió bén nhọn đâm tới, nhìn xem công thú xỉ gẳng như mưa rơi xuống, nhìn xem yêu hồ giống như quỷ mị xuyên thẳng qua cũng tìm kiếm lấy góc độ công kích, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt cảm giác bất lực. Hắn ý đồ giãy giụa, ý đồ điều động lực lượng trong cơ thể tránh thoát trói buộc, nhưng này chút vật chất màu đen phảng phất có được ma lực thần kỳ, đem hắn lực lượng một mực áp chế. Hắn chỉ có thể nhìn những cái kia đòn công kích chí mạng càng ngày càng gần, mình lại như là dê đợi làm thịt bất lực. Trong lòng của hắn tràn đầy tuyệt vọng, phản phất toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này sụp đổ. Bất quá có được bất tử chi thân dị nạn cũng không lo lắng. Trong ánh mắt của hắn mặc dù có phẫn nộ cùng không cam lòng, nhưng cũng có được kiên định tín niệm. Hắn biết, mình có được sinh mệnh chi tuyển lực lượng, đây là hắn chỗ dựa lớn nhất. Hắn tin tưởng, vô luận nhận vết thương nặng đến đâu hại, sinh mệnh chi tuyển cũng sẽ ở thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng, để hắn khôi phục nhanh chóng. Đợi đến tiên long đám người công kích kết thúc về sau, chỉ gặp dị nạn vết thương chẳng trị địa bị trói buộc trên không trung. Thân thể của hắn hiện đầy vết thương, máu tươi không ngừng địa chảy xuôi xuống tới, nhuộm đỏ hắn quần áo cùng không khí xung quanh. Trên mặt của hắn, trên thân khắp nơi đều là vết thương, có chút vết thương sâu đủ thấy xương, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Nhưng hắn ánh mắt ý nguyên kiên định, không sợ hãi chút nào. Thân thể của hắn hiện đầy vết thương, máu tươi không ngừng địa chảy xuôi xuống tới, nhuộm đỏ xung quanh mặt đất. Nhưng hắn ánh mắt ý nguyên kiên định, không sợ hãi chút nào. Cảm nhận được công kích kết thúc về sau, Dị Nạn cũng là nheo mắt lại nhìn về phía Thiên Long bọn người. Ánh mắt của hắn như là sắc bén lưỡi dao, phản phất có thể xuyên thấu lòng người. Kia có chút hai mắt nheo lại bên trong lóe ra nguy hiểm quan mang, phản phất một đầu sắc buộc phát manh thú đang thẩm vấn nhìn con mồi của mình. Dị Nạn ánh mắt chậm rãi đảo qua Thiên Long cùng bảy thú kỵ sĩ đoàn mỗi người, trong ánh mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng khiêu khích. Các ngươi coi là dạng này liền có thể đánh bại ta sao? Quá ngây thơ rồi. Dị Nạn lạnh lùng nói. Thanh âm của hắn như là hàn băng, để cho người ta không rét mà run. Mỗi một chữ đều phảng phất mang theo lực lượng vô tận, đụng chạm lấy Thiên Long đám người tâm linh. Dĩ Nạn khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười dễ cận. Thân thể của hắn mặc dù bị trói buộc, nhưng hắn khí thế không chút nào không giảm. Hắn phảng phất tại hướng lên trời giờ dạ gồng bọn người tuyên cáo, mình là không thể chiến thắng. Thiên Long mấy người cũng phát hiện bọn hắn đối Dĩ Nạn tạo thành tổn thương thế mà tại ngắn ngủi vài phút liền khôi phục. Trên mặt của bọn hắn lộ ra chấn kinh cùng sợ hãi thần sắc. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn xem Dĩ Nạn vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, trong lòng tràn đầy khó có thể tin. Làm sao có thể? Hắn năng lực khôi phục vậy mà như thế cường đại. Thiên Long khó có thể tin nói. Trong âm thanh của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi. Thiên Long sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn muốn cho là công kích của mình đã cho Dị Nạn tạo thành chí mạng tổn thương, lại không nghĩ rằng Dị Nạn năng lực khôi phục kinh người như thế. Thiên Long bên người thành viên khác cũng nhao nhao lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Dị Nạn nhẹ nói ra một cái tích chữ. Thanh âm kia tuy nhỏ, lại phản phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Một cái kia chữ, như là vũ trụ sơ khai hồng trung thanh âm, tại cái này mở tối ỉm kẹo đao trong không gian đung dung quanh quẩn. Mỗi một cái âm tiết đều phảng phất mang theo thần bí ma lực, để cho người ta tâm linh vì đó rung động. Chợt, một cỗ khí tức kinh khủng tại Dị Nạn trên thân bạo phát đi ra. Cỗ khí tức này như là mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt hướng bốn phía khuyết tán ra. Khí tức kia cường đại mà cuồng bạo, phảng phất là từ thái cổ trong hồng hoang thức tỉnh cự thú phát tán ra uy áp. Nó lấy Dị Nạn làm trung tâm, như là từng vòng vô hình vận sóng, cấp tốc hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Chói chặt Dị Nạn vật chất màu đen trong khoảnh khắc đó liền biến mất, phảng phất chưa từng tồn tại. Những cái kia màu đen nhỏ bé vật chất tại cái này khí tức cường đại trùng kích vào, trong nháy mắt hóa thành hư không. Bọn chúng tựa như là yếu ớt bụi bặm, tại trong cuồng phong bị tùy tiện thổi tan, không có để lại một tia vết tích. Không chỉ có như thế, ngay cả công thú chế tạo không gian cũng phát ra từng đợt pha lê vỡ vụn thanh âm. Thanh âm kia thanh thúy mà chói tai, tại cái này điên tĩnh trong không gian lộ ra phá lệ đột ngột. Mỗi một âm thanh vỡ tan âm thanh đều phảng phất là đối công thú một loại trào phúng, tuyên cáo không gian của hắn tại Dị Nạn lực lượng trước mặt là như thế không chịu nổi một kích. Công thú chế tạo không gian nguyên bản kiên cố vô cùng, phảng phất một cái độc lập thế giới. Kia là một cái từ công thú năng lực xây dựng lãnh vực thần bí, tràn đầy thần bí cùng nguy hiểm. Nhưng ở Dị Nạn cỗ này khí tức khủng bố trùng kích vào, lại bắt đầu xuất hiện vết rách. Những cái kia vết rách như là mạng nhện, cấp tốc lan tràn ra. Bọn chúng ở trong không gian xen lẫn thành một bức vỡ vụn bức tranh, biểu thị công thú thất bại. Cuối cùng chỉ nghe thấy một tiếng tin thanh âm, công thú chế tạo ra không gian trong nháy mắt sụp đổ. Thanh âm kia dường như sấm sét, tại mọi người bên tai nổ vang. Đả kích cường liệt sóng làm cho cả ỉm kéo đao cũng vì đó run rẩy, phảng phất phát sinh một trận mãnh liệt địa chấn. Công thú mở to hai mắt nhìn xem mình vất vả chế tạo ra không gian cứ như vậy bị tùy tiện địa phá hủy, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy khó có thể tin, hắn không thể tin được mình vẫn lấy làm kiêu ngạo không gian vậy mà như thế tùy tiện địa bị Dị Nạn đánh vỡ. Làm sao có thể? Không gian của ta lại bị dễ dàng như thế địa phá hủy. Công thú khó có thể tin nói. Trong âm thanh của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Thân thể của hắn khẽ run, phản phất đã mất đi tất cả lực lượng. Hắn nhìn xem kia vỡ vụn không gian, trong lòng tràn đầy hối hận cùng không cam lòng. Hắn biết, mình tại trong trận chiến đấu này đã mất đi chỗ dựa lớn nhất. Nhìn xem Dị Nạn chung quanh cảnh tượng, công thú không khỏi kinh hô lên, không gian thế mà đều bị bóp méo. Trong âm thanh của hắn tràn đầy hoảng sợ cùng bất an. Hắn chưa bao giờ thấy qua mạnh như thế lớn lực lượng, lại có thể vặn vẹo không gian. Kia vặn vẹo không gian tựa như là một bức chịu tượng hoa tác, tràn đầy quỷ dị cùng thần bí. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy e ngại, hắn không biết Dị Nạn đến tuột cùng còn có bao nhiêu cường đại thủ đoạn không có bày ra. Hắn bắt đầu hoài nghi mình phải chăng có thể trong trận chiến đấu này còn sống sót. Theo Dị Nạn khí tức không ngừng gia tăng, Dị Nạn tán phát khí tức không ngừng ngưng tụ thành một cái huyết hồng sắc long đầu. Vậy long đầu sinh động như thật, phản phất là một cái chân thực tồn tại. Con mắt của nó lóe ra ánh sáng màu đỏ, quang mang kia như là thiêu đốt hỏa diễm, tản ra cường đại uy áp. Long đầu mỗi một phiến lân phiến đều có thể thấy rõ ràng, phản phất là từ cứng rắn nhất sắt thép chế tạo thành. Bọn chúng tại mờ tối dưới ánh sáng lóe ra băng lãnh quang mang, để cho người ta không rét mà run. Trong miệng của nó tựa hồ ẩn chứa lực lượng vô tận, tùy thời chuẩn bị phát ra. Cỗ lực lượng kia phản phất là tới từ địa ngục lửa giận, có thể phá hủy hết thảy. Cảm thụ được Dị Nạn trên thân tán phát khí tức, Thiên Long bọn người không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Trên mặt của bọn hắn lộ ra hoảng sợ thần sắc, bọn hắn chưa hề cảm thụ qua mạnh như thế lớn áp lực. Thân thể của bọn hắn không tự chủ được địa run rẩy, phảng phất tại đối mặt một cái không thể chiến thắng thần linh. Cỗ lực lượng này thật là đáng sợ, chúng ta thật có thể ngăn cản được sao? Thiên Lương run rẩy nói. Trong âm thanh của hắn tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Hắn nhìn xem Dị Nạn, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Thiên Long ánh mắt bên trong cũng tràn đầy bất an, hắn biết Dĩ Nạn một chiêu này nếu như sử xuất, bọn hắn rất có thể sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Chương 349. Trận đánh chương 349, trận đánh tại ỉm kéo đao kia lờ mờ mà tràn ngập cảm giác gáp bách trong không gian, không khí phản phất đọc lại. Ánh sáng yếu ớt từ chỗ cao cửa sổ nhỏ bắn ra tiến đến, lại không cách nào xua tan kia như mực đậm hắc ám. Trên vách tường pha tạp vết tích cùng dị xét lan can sát, phản phất tại nói tòa này ngục giam lâu đời lịch sử cùng vô số tàn khốc cố sự. Kia mở tối xó xỉnh bên trong, tựa hồ ẩn giấu đi vô số nguy hiểm không biết, để cho người ta không rét mà run. Bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, mỗi một cái thanh âm rất nhỏ đều phản phất bị phóng đại vô số lần. Mọi người tiếng hít thở, tiếng tim đập, thậm chí là quần áo tiếng ma sát, đều tại cái này yên tĩnh trong không gian lộ ra phá lệ rõ ràng. Khẩn trương không khí như là nặng nề gông xiềng, đặt ở trái tim của mỗi người, để cho người ta không thở nổi. Dị Nạn trên thân tán phát khí tức khủng bố, như là mãnh liệt như thủy triều, cấp tốc hướng bốn phía khuyết tán ra. Khí tức kia cường đại mà cuồng bạo, phản phất là từ thái cổ trong hồng hoang thức tỉnh cự thú phát tán ra uy áp. Nó làm cho cả ỉm kéo đao cũng vì đó run rẩy, phản phất phát sinh một trận mãnh liệt địa chấn. Thiên Long bọn người cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, thân thể của bọn hắn không tự chủ được địa run rẩy, phản phất tại đối mặt một cái không thể chiến thắng thần linh. Sắc mặt của bọn hắn trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng bất an. Bọn hắn chưa hề cảm thụ qua mạnh như thế lớn khí tức, cái này khiến bọn hắn đối kết quả của cuộc chiến đấu này tràn đầy lo lắng. Thiên Long bọn người nhìn xem Dị Nạn kia không ngừng xúc tích lực lượng, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Bọn hắn minh bạch, không thể lại ngồi chờ chết, nhất định phải lập tức khai thác hành động. Loại này cảm giác cấp bách như là nặng nề cự thạch đặt ở trái tim của mỗi người, bọn hắn biết rõ, thời khắc này mỗi một giây đều có thể quyết định sinh tử của bọn hắn vận mệnh. Tại cái này lờ mờ mà tràn ngập cảm giác gáp bách tìm kéo đao trong không gian, khí tức nguy hiểm tràn ngập tại mỗi một hẻo lánh, để cho người ta không rét mà run. Mọi người cùng nhau xông lên, không thể để cho hắn sử xuất một chiêu này. Thiên Long giận dữ hét, thanh âm của hắn dường như sấm sét tại cái này phong bế trong không gian nổ vang. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy quyết tuyệt, đó là một loại thấy chết không sờn kiên định. Hắn cắn thật chặt răng, bắp thịt trên mặt bởi vì phẫn nộ cùng khẩn trương mà có chút run rẩy. Thiên Long biết, bọn hắn đã không có đường lui, chỉ có toàn lực ứng phó mới có một chút hy vọng sống. Thiên Long lập tức phát động mình kỹ năng, tại Dị Nạn xung quanh tạo ra từng cây cốt thứ. Hắn hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, đem lực lượng trong cơ thể liên tục không ngừng địa điều động. Thân thể của hắn hơi chấn động một chút, phản phất có một cỗ cường đại lực lượng từ thân thể của hắn chỗ sâu tuôn ra. Xương cốt giống như là đã có sinh mệnh, bắt đầu bằng tốc độ kinh người sinh trưởng biến hóa. Cốt thứ sinh trưởng tốc độ cực nhanh, để cho người ta hoa mắt. Bọn chúng trên không trung múa, phát ra bén nhọn tiếng xé gió. Thiên Long ánh mắt nhìn chằm chằm Dị Nạn, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng quyết tâm. Hắn phải dùng những này cốt thứ cho Dị Nạn một kích chí mạng, ngăn cản hắn sử xuất kia cường đại một chiêu. Những cái kia cốt thứ tản ra âm trầm bạch sắc quang mang, phản phất là tới từ địa ngục vũ khí. Quang mang kia băng lãnh mà quỷ dị, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Cốt thứ mặt ngoài hiện đầy thần bí đường vân, những đường vân này như là cổ lão phù chú, tản ra thần bí mà tà ác khí tức. Mỗi một cây cốt thứ đều phản phất là từ cứng rắn nhất sắt thép chế tạo thành, bén nhọn vô cùng, có thể tùy tiện địa xuyên thấu bất luận cái gì vật thể. Bọn chúng tại mờ tối ỉm kéo đao trong không gian lóe ra làm cho người sợ hãi quá mang, phản phất là sứ giả của tử vong, tùy thời chuẩn bị thu hoạch sinh mệnh. Siêu siêu siêu, cốt thứ như là mũi tên, hướng về Dị Nạn mà tới. Thanh âm kia bén nhọn mà chói tai, phản phất là ác quỷ gào thét. Cốt thứ tốc độ nhanh như Inazuma, trên không trung xẹt qua từng đạo màu trắng quy tích. Bọn chúng mang theo khí lưu như là như cuồng phong, thổi đến chung quanh bụi đất tung bay. Những này cốt thứ như là mưa to, dày đặc hướng lấy Dị Nạn chút xuống, để cho người ta không chỗ có thể trốn. Thiên Long ánh mắt nhìn chằm chằm Dị Nạn, trong lòng tràn đầy chờ mong. Ánh mắt của hắn nháy mắt cũng không nháy mắt, trong ánh mắt tràn đầy khẩn trương cùng lo lắng. Hai tay của hắn chăm chú điểm nắm thành quả đấm, móng tay thật sâu mà xa vào trong thịt, lại cảm giác không thấy chút nào đau đớn. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là hy vọng công kích của mình có thể đánh gãy Dị Nạn tụ lực, vì mọi người tranh thủ một chút hy vọng sống. Hắn ở trong lòng yên lặng địa cầu nguyện, hy vọng công kích của mình có thể có hiệu quả. Bách Hổ cũng không cam chịu yếu thế, trong mắt của hắn tiêu đốt lên hừng hực đấu trí, phản phất một đoàn ngọn lửa nóng bỏng. Nhìn lên trời giờ dạ gồng dẫn đầu phát động công kích, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ mãnh liệt cạnh tranh ý thức. Hắn lập tức phát động năng lực, khí tức trên thân trong nháy mắt trở nên bắt đầu cuồng bạo. Hai tay của hắn múa, như là linh động tinh linh trong không khí nhảy vọt. Theo động tác của hắn, từng đạo màu đen sợi tơ từ đầu ngón tay của hắn phun ra. Những cái kia sợi tơ như là trong bóng tối u linh, tản ra thần bí mà khí tức nguy hiểm. Màu đen sợi tơ như là mạng nện, cấp tốc hướng về Dị Nạn đánh tới. Bọn chúng trên không trung xen lẫn thành một chương to lớn lưới, phản phất muốn đem Dị Nạn giam ở trong đó. Những cái kia sợi tơ tinh tế mà cứng cỏi, phản phất có thể trói buộc hết thảy. Bọn chúng nhìn như mềm mại, lại ẩn chứa lực lượng cường đại. Mỗi một cây sợi tơ đều như là tơ thép cứng cỏi, có thể tiếp nhận to lớn sức kéo. Bọn chúng trên không trung bay múa, như là linh động rắn, để cho người ta khó mà nắm lấy. Sợi tơ những nơi đi qua, không khí phảng phất đều bị cắt ra, phát ra rất nhỏ tê tê âm thanh. Bách Hổ ánh mắt bên trong lóe ra hung ác quang mang kia như là sói đói con mắt, tràn đầy dã tính cùng tàn nhẫn. Hắn nhìn chằm chằm Dị Nạn, trong lòng tràn đầy tự tin. Hắn tin tưởng mình khả năng công kích cho Dị Nạn mang đến phiền phức, thậm chí có khả năng đánh bại hắn. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười gằn. Phản phất đã thấy Dị Nạn bị hắn sợi tơ trói buộc chặt chẳng cảnh. Công thú hít sâu một hơi, phản phất muốn đem toàn bộ ỉm kéo đao khẩn trương khí tức đều hút vào trong phế phủ. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kiên định, đó là một loại đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt. Tại cái này lờ mờ mà tràn ngập cảm giác gáp bách trong không gian, công thú phảng phất một tòa sừng sững không ngã sơn phong, thân ảnh của hắn tản ra cường đại khí tràng. Hắn thi triển ra một chiêu dạng kỳ ạ cụ bạch lam đoạn, không khí phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, chân cơ bắp căng cứng, như là sắp tên rời cung. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Dị Nạn, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là dùng cái này mạnh nhất một kích đánh vỡ Dị Nạn phòng ngự. Chân của hắn hơi chấn động một chút, lực lượng cường đại trong nháy mắt ngưng tụ tại trên chân. Lực lượng kia như là mãnh liệt thủy triều, không ngừng địa đánh thẳng vào chân của hắn. Hắn có thể cảm giác được chân của mình tràn đầy lực lượng, phản phất có thể đá nát một ngọn núi. Chân của hắn chung quanh bắt đầu xuất hiện từng vòng hào quang nhỏ yếu, quang mang kia như là như chớp giật, lóe ra thần bí mà khí tức cường đại. Sau đó, hắn mãnh địa một đá, một đạo màu đỏ chạm kích như là trảm huyết, hướng về Dị Nạn đánh tới. Kia chạm kích tốc độ cực nhanh, mang theo một trận mãnh liệt khí lưu. Khí lưu như cuồng phong gào thét mà qua, thổi đến chung quanh vách tường cũng hơi run rẩy. Kia màu đỏ chạm kích tản ra ánh sáng nóng bỏng mang, phản phất là tới từ địa ngục hỏa diễm. Chạm kích những nơi đi qua, không khí đều bị thiêu đốt, lưu lại một đạo trưởng trưởng màu đỏ quy tích. Kia chạm kích giống như tử thần liêm đao, mang theo hủy diệt hết thể lực lượng. Chương 350. Chặn đánh 2 chương 350, chặn đánh 2 diệt thú đồng dạng thi triển một chiêu xỉ gặm cuối cùng chỉ, trong ánh mắt của hắn lóe ra lánh khốc và mang, phản phất là một cái vô tình sát thủ. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, hai tay nắm chặt thành quyền, sau đó chậm rãi duỗi ra một ngón tay. Tay kia ngón tay phảng phất là một thanh kiếm sắc bén, tản ra khí tức cường đại. Ngón tay của hắn như là như sắt thép cứng rắn, phảng phất là trải qua thiên truy bách luyện thần binh lợi khí. Ngón tay mặt ngoài lóe ra kim loại quang trạch, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Quang mang tại đầu ngón tay ngưng tụ, quang mang kia như là mặt trời lóa mắt, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Quang mang càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất muốn đem toàn bộ ỉm kẹo đao đều chiếu sáng. Sau đó, hắn mãnh địa bắn ra, hai đạo lăng liệt quang đạn như là sao băng, hướng về Dị Nạn bay đi. Quang đạn tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt phá vỡ mở tối không gian. Kia hai đạo ánh sáng đạn như là hai đạo Inazuma, mang theo hủy diệt hết thể lực lượng. Quang đạn những nơi đi qua, không khí đều phảng phất bị thiêu đốt, lưu lại một đạo trưởng trưởng hỏa diễm quy tích. Không khí phát ra tư tư tiếng vang, phảng phất là đang kháng nghị cái này lực lượng cường đại. Quang đạn chung quanh tản ra khí lưu cường đại, kia khí lưu như là như cuồng phong, thổi đến chung quanh vật thể đều nhao nhao ngược lại điện. Yêu Hồ, Thiên Lưng cùng Bị Thương ba người thì là đứng chung một chỗ, thân ảnh của bọn hắn tại cái này mở tối ỉm kéo đao trong không gian phảng phất hình thành một cái đặc biệt tồn tại. Yêu Hồ kia vũ mị dáng người có chút ố lượng, như là một con vận sức chờ phát động linh hồn, mái tóc dài của nàng trong không khí nhẹ nhàng phiêu động, tản ra khí tức thần bí. Thiên Lưng thì triển khai hai tay, như là một con chuẩn bị bay lượn chân trời ngừng, ánh mắt của hắn sắc bén mà kiên định, phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy. Quỷ Thương đứng bình tĩnh ở nơi đó, như là một cái trầm mặc cô linh, xung quanh thân thể của hắn tràn ngập một tầng hắc vụ nhàn nhạt, để cho người ta thấy không rõ mặt mũi của hắn. Ba người bày ra một cái kỳ quái tư thế, động tác của bọn hắn cân đối mà thống nhất, phảng phất trải qua vô số lần tập luyện. Yêu Hồ hai tay múa, vẽ ra trên không trung từng đạo duyên dáng đường vòng cung, ngón tay của nàng có chút ố lượng, phảng phất tại dẫn dắt một loại nào đó lực lượng thần bí. Thiên Lưng hai tay run nhẹ nhẹ, lực lượng ở trong thân thể hắn không ngừng phun trào, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn phía trước, tràn đầy chờ mong. Quỷ Thương thì có chút túi đầu, chắp tay trước ngực, phảng phất tại cầu nguyện cái gì. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy thần bí quang mang kia như là trong bầu trời đêm lấp lóe sao trời, để cho người ta nhìn không thấu. Kia thần bí quang mang bên trong tựa hồ ẩn chứa lực lượng vô tận, phảng phất tại thi triển một loại ma pháp cường đại. Nét mặt của bọn hắn nghiêm túc mà chuyên chú, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại bọn hắn trong khống chế. Ngầm bị trời răng, ba người cùng hô lên. Thanh âm của bọn hắn tại ỉm kẹo đao trong không gian quanh quẩn, tràn đầy uy nghiêm cùng lực lượng. Thanh âm kia phảng phất là tới từ địa ngục triệu hoán, để cho người ta không rét mà run. Chỉ gặp một cái to lớn bộ xương màu đen đầu lấy cực nhanh tốc độ hướng về Dị Nạn phóng đi. Kia đầu lâu tản ra khí tức âm sâm, phảng phất là từ trong địa ngục triệu hoán đi ra ác ma. Nó kia to lớn màu đen đầu lâu bên trên, trống rỗng trong hốc mắt lóe ra quỷ dị hào quang màu đỏ, như là thiêu đốt quỷ hỏa, để cho người ta không rét mà run. Sương mù màu đen tại chung quanh nó lượn lờ, như là tà ác xúc tu, không ngừng địa vũ động, phảng phất tại hướng hết thể chung quanh tuyên cáo nó kinh khủng tồn tại. Kia khí tức âm sâm như là băng lãnh thủy triều, cấp tốc hướng bốn phía lan tràn ra, làm cho cả ỉm kẹo đao không khí đều phảng phất đọc lại. Hàn Nghị bản thì là thi triển ra một đạo chẳng kích, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định và mang, phảng phất một vị không sợ dũng sĩ. Hắn cầm thật chặt trong tay máu hút, cây đao kia tản ra cổ lão mà khí tức thần bí, trên thân đao khắc đầy hoa văn phức tạp, phảng phất tại nói từng đoạn kinh tâm động phách chiến đấu cố sự. Hắn giơ lên cao cao máu hút, sau đó dụng lực vung xuống, đao trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, mang theo một trận bén nhọn phong thanh. Kia tiếng gió như cùng thê lương gào thét, phảng phất là bị đao lực lượng chỗ chọc giận cuồng phong. Trên lưới đao lóe ra băng lãnh quang mang, phảng phất có thể chặt đứt hết thảy. Quang mang kia như là đêm lạnh bên trong lãnh nguyệt, tản ra lạnh lẽo thấu xương. Lưới đao những nơi đi qua, không khí đều phảng phất bị cắt ra, lưu lại một đạo rõ ràng vết tích. Hàn Nghị bản lực lượng tại thời khắc này hoàn toàn bạo phát đi ra, hắn tin tưởng mình chạm kích có thể cho địch nhân mang đến đả kích nặng nề. Mà Yếu Lạn thì là ngưng tụ một đầu to lớn độc long, trên mặt của hắn lộ ra ngưng trọng biểu lộ, phảng phất tại tiến hành một trận trang nghiêm nghi thức. Hai tay của hắn múa, tử sắc khí độc ở xung quanh hắn không ngừng mà phun trào, như là lăn lộn mây mù. Theo động tác của hắn, khí độc dần dần ngưng tụ thành một đầu to lớn độc long. Kia độc long tản ra tử sắc khí độc, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Độc long quanh quẩn trên không trung, cái kia khổng lồ thân thể như là một mảnh tử sắc mây đen, đè nén toàn bộ ỉm kéo đao không gian. Độc long lân phiến tại mờ tối tia sáng bên trong lóe ra quỷ dị hào quang màu tím, mỗi một phiến đều phảng phất ẩn chứa độc tố chí mạng. con mắt của nó như là thiêu đốt ngọn lửa màu tím, tản ra hung ác mà tàn nhẫn quan mang. Độc long giãy giụa thân thể, mang theo một trận mãnh liệt khí lưu, kia khí lưu bên trong cũng tràn ngập gây mùi khí độc. Nó mở ra to lớn miệng, lộ ra sắc bén răng, tử sắc khí độc như là dòng lũ từ trong miệng phun ra ngoài. Sau đó, độc long như là mũi tên, hướng về Dị Nạn đánh tới. Tốc độ của nó cực nhanh, trên không trung lưu lại một đạo tử sắc tàn ảnh, phản phất muốn đem Dị Nạn một ngụm thôn vệ. Thiên Long đám người công kích như là bão tố, hướng về Dị Nạn đánh tới. Thiên Long cốt thứ tản ra âm trầm bạch sắc quang mang, như là từng thanh sắc bén truy thủ, đâm về Dị Nạn từng cái phương hướng. Bách hổ màu đen sợi tơ như là mạng nhện, trên không trung sen lẫn thành một trường to lớn lưới, ý đồ đem Dị Nạn trói buộc chặt. Công thú màu đỏ chạm kích như là trăng huyết, mang theo lực lượng cường đại, gào thét lên chém về phía Dị Nạn. Diện thú quang đạn như là sao băng, kéo lấy cái đuôi thật dài, phi tốc bắn về phía Dị Nạn. Yêu hổ, Thiên Ưng cùng Quỷ Thương ba người triệu hồi ra to lớn bộ xương màu đen đầu, tản ra khí tức âm sầm, lấy cực nhanh tốc độ phóng tới Dị Nạn. Ni nổ chạm kích trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, trên lưới kiếm lóe ra băng lãnh quang mang, phản phất muốn đem Dị Nạn một phân thành hai. Mà Yếu Lan độc long càng là khí thế hùng hổ, mang theo độc khí chí mạng, hướng Dị Nạn đánh tới. Bọn hắn công kích hội tụ vào một chỗ, hình thành một cỗ cường đại lực lượng, phản phất muốn đem Dị Nạn triệt để hủy diệt. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy chờ mong, hy vọng công kích của mình có thể có hiệu quả. Thiên Long nhìn chằm chằm Dị Nạn, trong lòng yên lặng cầu nguyện mình cốt thứ có thể xuyên thấu Dị Nạn phòng ngự. Bách hổ ánh mắt bên trong lóe ra khẩn trương cùng chờ mong, hắn khát vọng nhìn thấy màu đen sợi tơ đem Dị Nạn chăm chú trói buộc chặt chẳng cảnh. Công thú trên mặt lộ ra một tia quyết tuyệt, hắn tin tưởng mình màu đỏ chạm kích nhất định có thể cho Dị Nạn mang đến trọng thương. Chương 351. Chấn kinh chương 351, chấn kinh diệt thú trong ánh mắt tràn đầy tự tin, hắn cảm thấy mình quang đạn nhất định có thể để cho Dị Nạn thụ thương. Yêu hổ, Thiên Ưng cùng Quỷ Thương ba người thì khẩn trương mà nhìn xem bộ xương màu đen đầu, chờ mong nó có thể phát huy ra uy lực cường đại. Hàn Nghị Ban cầm thật chặt kiếm trong tay, chờ mong mình chạm kích có thể thành công. Mã Yếu Lạn ánh mắt bên trong cũng tràn đầy chờ mong, hắn hy vọng độc long có thể đem Dị Nạn đánh bại. Trong lòng của bọn hắn đều tràn đầy đối thắng lợi khát vọng, hắn bọn họ tin tưởng mình công kích nhất định có thể thay đổi chiến đấu thế cục. Nhưng mà, khi bọn hắn công kích đánh trúng Dị Nạn về sau, bước lên to lớn sương mù. Sương mù tràn ngập tại toàn bộ ỉm eo đao, kia nồng đậm sương mù như là một trường to lớn màu xám màn tre, đem hết thể đều bao phủ ở bên trong. Sương mù lăn lộn phun trào, phản phất có sinh mệnh, không ngừng địa biến huyễn lấy hình dạng. Nó tràn ngập tại mỗi một cái góc, để nguyên bản liền mở tối ỉm kéo đao trở nên càng thêm mơ hồ không rõ. Cây đuốc trên vách tường tại trong sương khói như ẩn như hiện, hào quang nhỏ yếu phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sương mù thôn vệ. Thiên Long bọn người khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào sương mù, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy bất an. Thiên Long cau mày, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào sương mù trung tâm. Hai tay của hắn chăm chú địa nắm thành quả đấm, trên mu bàn tay nổi gân xanh, cho thấy nội tâm của hắn khẩn trương. Tiếng tim đập của hắn tại cái này yên tĩnh trong không gian lộ ra phá lệ rõ ràng, mỗi một lần nhảy lên đều phản phất như nói sự lo lắng của hắn. Bách hổ ánh mắt bên trong cũng tràn đầy khẩn trương cùng bất an, hắn không ngừng địa đi qua đi lại, phản phất đang đợi một trận thẩm phán. Công thú thì đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt bên trong lóe ra cảnh giác qua mang, hắn tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện bất kỳ tình huống gì. Bọn hắn không biết Dị Nạn phải trang bị bọn hắn công kích gây thương tích, cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Loại này không biết để bọn hắn cảm thấy sợ hãi cùng bất an. Bọn hắn ở trong lòng không ngừng địa suy đoán các loại khả năng tình huống, mỗi một loại suy đoán đều để tâm tình của bọn hắn càng thêm nặng nề. Thời gian phảng phất tại thời khắc này dừng lại, mỗi một giây đều trở nên phá lệ khắc trường. Thiên Long các loại tâm tình của người ta như là treo tại bên bờ vực cự thạch, tùy thời đều có thể rơi xuống. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm sương mù, chờ mong sương mù có thể mau chóng tan đi, để bọn hắn nhìn thấy Dị Nạn tình huống. Rốt cục chờ đến sương mù tan đi về sau, chỉ gặp Dị Nạn tại huyết hồng sắc long đầu bên trong lông tóc không thương. Kia huyết hồng sắc long đầu như là một cái kiên cố hộ thuẫn, đem Dị Nạn chăm chú bảo hộ ở bên trong. Long đầu tản ra khí tức cường đại, ánh sáng màu đỏ như là thiêu đốt hỏa diễm, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Kia huyết hồng sắc long đầu như là một cái kiên cố hộ thuẫn, đem Dị Nạn chăm chú bảo hộ ở bên trong. Làm sao có thể? Thiên Long khó có thể tin nói, thanh âm của hắn tại cái này điên tình ỉm kẹo đao bên trong quanh quẩn, tràn đầy kinh ngạc cùng mê mang. Hắn mở to hai mắt nhìn, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh, phảng phất thấy được thế gian chuyện khó tin nhất. Môi của hắn khẽ run, bắp thịt trên mặt bởi vì cực độ kinh ngạc mà trở nên cứng ngắc. Thiên Long trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác bị thất bại, hắn không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Hắn không thể tin được, bọn hắn mạnh như thế lớn công kích, vậy mà đối Dị Nạn không hề có tác dụng. Mỗi người bọn họ đều sử xuất mình mạnh nhất chiêu thức, những công kích kia hội tụ vào một chỗ, đủ để phá hủy một ngọn núi. Nhưng mà, Dị Nạn lại bình yên vô sự địa đứng tại huyết hồng sắc long đầu bên trong, phản phất bọn hắn công kích chỉ là một trận gió nhẹ. Thiên Long trong đầu không ngừng địa chiếu lại lấy vừa rồi công kích hình tượng, hắn ý đồ tìm ra trong đó sơ hở, nhưng lại không thu hoạch được gì. Trong lòng của hắn tràn đầy nghi vấn, Dị Nạn đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Lực lượng của hắn đến tột cùng cường đại đến trình độ nào? Liền ngay cả Ma Yếu Lạn nọc độc cũng vô pháp thẩm thấu vào bên trong. Ma Yếu Lạn nọc độc là hắn vũ khí mạnh mẽ nhất một trong, độc kia dịch có cực mạnh tính ăn mòn cùng độc tính, có thể trong nháy mắt đem địch nhân hòa tan. Nhưng mà, làm nọc độc tiếp xúc đến huyết hồng sắc long đầu thời điểm, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản lại, không cách nào tiến lên mảy may. Nhìn thấy Dị Nạn lông tóc không tổn hao gì về sau, Thiên Long bọn người khiếp sợ không thôi. Bọn hắn như là bị ổn định ở nguyên địa, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Trong nháy mắt đó, thời gian phản phất đọc lại, toàn bộ ỉm kẹo đao lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Thiên Long mở to hai mắt nhìn, con mắt cơ hồ muốn từ trong hốc mắt đổ tới, miệng của hắn có chút mở ra, lại nói không ra một câu. Thân thể của hắn khẽ run, trong lòng rung động như là sóng biển mãnh liệt, không ngừng đánh thẳng vào tâm linh của hắn. Những người khác cũng đều ngây ra như phỗng, nét mặt của bọn hắn như là từng trương bị đông cứng chân dung. Nhìn thấy Thiên Long đám người công kích kết thúc về sau, Dĩ Nạn ánh mắt bên trong hiện lên một tia lanh khốc và mang. Hắn biết, hiện tại là phản kích thời khắc. Dĩ Nạn lập tức hai chân một cái dùng sức, lực lượng kiếp như là mãnh liệt như thủy triều từ trong thân thể của hắn bạo phát đi ra. Dưới chân của hắn phảng phất lắp đặt lò xo, mãnh địa đạp lên mặt đất, toàn bộ thân thể như là mũi tên, trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Thân thể của hắn như là mũi tên, tốc độ nhanh đến để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Tốc độ kia phảng phất một đạo Inazuma, trong nháy mắt phá vỡ mở tối ỉm kẹo đao không gian. Thân ảnh của hắn trong không khí lưu lại một đạo mơ hồ tàn ảnh, để cho người ta căn bản là không có cách bắt được hắn vị trí cụ thể. Xung quanh thân thể của hắn phảng phất bao vây lấy một tầng lực lượng vô hình, đem không khí đều đè ép đến phát ra bén nhọn tiếng rít. Chỉ gặp một con huyết hồng sắc phương đông dở dạ gồng mang theo khí thế một đi không trở lại hướng lên trời dở dạ gồng bọn người đánh tới. Thân thể của nó khổng lồ mà bí vũ, mỗi một phiến lân phiến đều lóe ra máu ánh sáng màu đỏ, phản phất là từ nhất ngọn lửa nóng bỏng ngưng tụ mà thành. Móng của nó vô cùng sắc bén, phản phất có thể tùy tiện địa xé nát hết thảy. Cái đuôi của nó như là một đầu to lớn roi, trên không trung vũ động, mang theo một trận mãnh liệt khí lưu. Kia phương đông dở dạ gồng sinh động như thật, phản phất là một cái chân thực tồn tại. Trên thân rồng lân phiến có thể thấy rõ ràng, mỗi một phiến đều phản phất là từ nhất sắt thép cứng rắn chế tạo thành. Những cái kia lân phiến chặt chẽ địa sắp xếp cùng nhau, lóe ra băng lánh kim loại sáng bóng. Tại mờ tối tia sáng bên trong, trên lân phiến đường vân như là cổ lão phù văn thần bí, tản ra cường đại mà khí tức thần bí. Mỗi một phiến lân phiến đều có sắc bén biên giới, phản phất có thể tùy tiện địa mở ra bất luận cái gì vật thể. Khi phương đông dở dạ gồng trên không trung bay múa lúc, lân phiến lẫn nhau ma sát, phát ra rất nhỏ tiếng kim loại va chạm, thanh âm kia như là trống trận, để cho người ta nhịp tim không tự chủ được địa tăng tốc. Bách hổ cùng thiên đứng thấy cảnh này, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Bọn hắn biết, nhất định phải lập tức khai thác hành động, bằng không bọn hắn đem đứng trước tai họa ngập đầu. Bọn hắn liếc nhau, sau đó không chút do dự địa hóa thành quỷ đêm bách hổ hình thái. Thân thể của bọn hắn trong nháy mắt phát sinh biến hóa cực lớn, cơ bắp bành trướng đến giống như núi nhỏ, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Da của bọn hắn trở nên đen nhánh mà thô ráp, phản phất là bị tuế nguyệt ma luyện qua nham thạch. Xương cốt phát ra ken két tiếng vang, phản phất là đang kháng nghị lấy cái này biến hóa cực lớn. Thân thể của bọn hắn không ngừng địa vặn mèo, biến hình, phản phất là tại kinh lịch một trận thống khổ thủy biến. Chương 352 Nghĩ cách cứu viện thành công. Chương 352, nghĩ cách cứu viện thành công. Trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra hung ác quan mang, phản phất là hai con dã thú hung mãnh. Bọn hắn cản ở trước mặt mọi người, như là hai tòa nguy nga sơn phong sừng sững không ngã. Bách hổ cùng thiên đương thân ảnh tại thời khắc này lộ ra cao lớn lạ thường, thân thể của bọn hắn căng cứng, cơ bắp hở ra, tản ra lực lượng cường đại. Ánh mắt của bọn hắn kiên định mà quyết tuyệt, nhìn chằm chằm nhanh chóng đánh tới Dị Nạn cùng con kia huyết hồng sắc phương đông dở dạ gồng. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy khẩn trương cùng bất an. Kia khẩn trương như là tinh mịn sợi tơ chăm chú quấn quanh lấy trái tim của bọn hắn, để hô hấp của bọn hắn đều trở nên dồn dập lên. Bất an thì như bóng với hình, tại trong đầu của bọn hắn không ngừng hiện ra các loại đáng sợ hậu quả. Nhưng mà, bọn hắn không có lùi bước, một tơ một hào lùi bước chi ý đều không có. Bọn hắn phải dùng thân thể của mình, vì mọi người xây lên một đạo kiên cố phòng tuyến. Bọn hắn biết rõ mình vai chịu trách nhiệm, bọn hắn là bảy thú kỵ sĩ đoàn thành viên, bọn hắn không thể để cho đồng bạn bị thương tổn. Trong lòng của bọn hắn dâng lên một cỗ mãnh liệt sứ mệnh cảm giác, cái này sứ mệnh cảm giác như là cháy hừng hực hỏa diễm, cho bọn hắn vô tận dũng khí cùng lực lượng. Bọn hắn chăm chú địa cắn răng, làm xong nên đón Dị Nạn công kích chuẩn bị. Dị Nạn trực tiếp một cước đá vào bách hổ cùng thiên ứng trên thân. Một cước kia nhanh như Inazuma, trên không trung xẹt qua một đạo lăng lệ đường vòng cung. Khi chân cùng bách hổ cùng thiên ứng thân thể tiếp xúc trong nháy mắt, phản phất toàn bộ ỉm kẹo đao cũng vì đó chấn động. Một cước kia ẩn chứa lực lượng cường đại, phản phất có thể đá nát một ngọn núi. Bách hổ cùng thiên ứng bị một cước này bị đá bay ra ngoài, thân thể của bọn hắn như là như là tháo, bằng tốc độ kinh người hướng về nơi xa bay đi. Thân ảnh của bọn hắn trong không khí xẹt qua một đạo trường trường quy tích, mang theo một trận mãnh liệt khí lưu. Thân thể của bọn hắn phảng phất đã mất đi khống chế, trên không trung quần quật lấy, xoay tròn lấy. Trên mặt của bọn hắn lộ ra vẻ mặt thống khổ, trong miệng không ngừng địa phun ra máu tươi. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kinh ngạc cùng tuyệt vọng, bọn hắn không thể tin được Dị Nạn lực lượng vậy mà như thế cường đại. Dị Nạn công kích mang theo tồi khô lạp hủ khí thế, như là một trận không cách nào ngăn cản phong bạo. Kia lực lượng cường đại trong nháy mắt bạo phát đi ra, hướng về bốn phía khuyết tán ra, trực tiếp đem nửa cái ỉm kẹo đao phá hủy rơi. Ỉm kẹo đao vách tường tại cố lực lượng này trùng kích vào, như là yếu ớt trang giấy nhao nhao sụp đổ. To lớn hòn đá từ trên vách tường lăn xuống đến, phát ra tiếng vang trầm nặng. Mặt đất cũng tại cái này cường đại lực trùng kích hạ nứt ra, từng đạo khe nứt to lớn như là mạng nhện cấp tốc lan tràn ra. Trong cái khe không ngừng địa phun ra cho bụi cùng đá vụn, làm cho cả ỉm kẹo đao lâm vào hỗn loạn tương mừng. Kia cường đại lực trùng kích làm cho cả ỉm kẹo đao đều vì đó run rẩy, phản phất phát sinh một trận mãnh liệt địa chấn. Ỉm kẹo đao kiến trúc tại cố lực lượng này trùng kích vào lung lay sắp đổ, phản phất tùy thời đều có thể sụp đổ. Mặt đất không ngừng địa đung đưa, để cho người ta căn bản là không có cách đứng vững. Trong không khí tràn ngập cho bụi cùng sương mù, để cho người ta thấy không rõ tình huống xung quanh. Toàn bộ ỉm kẹo đao phảng phất biến thành một vùng phế tích, tràn đầy tuyệt vọng cùng khí tức tử vong. Mặc dù nói bách hổ cùng thiên đứng thế thiên dở dạ gồng bọn người ngăn cản một bộ phận tổn thương, nhưng là Dị Nạn một kích này vẫn là trực tiếp đem bọn hắn đá tiến trong biển rộng. Thân ảnh của bọn hắn biến mất ở trong nước biển, như là đầu nhập vô tận vực sâu cục đá, trong nháy mắt bị sóng biển mãnh liệt nuốt hết. nước biển cuộn cuộn, bọt màu trắng tại nơi bọn họ biến mất không ngừng dâng lên, lại cấp tốc bị mới sóng biển đánh tan. Kia một vùng biển trở nên sóng cả mãnh liệt, phản phất đang vì vận mệnh của bọn hắn mà phẫn nộ gào thét. Không có ai biết bọn hắn sống hay chết, vận mệnh của bọn hắn như là bị mê vụ bao phủ, tràn đầy bất ngờ sợ hãi. Theo dị nạn phá vỡ nửa cái ỉm kẹo đao về sau, không ngừng có nước biển tràn vào ỉm kẹo đao bên trong. Kia nước biển như là điên cuồng mãnh thú, sôi trào mãnh liệt địa sông vào tòa này đã từng không thể phá vỡ ngục giam. Nước biển lao nhanh, gầm thét, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Nó mang theo lực lượng vô tận, cuốn sạch lấy ỉm kẹo đao bên trong hết thảy. Nguyên bản mở tối ỉm kẹo đao trong nháy mắt bị nước biển băng lãnh cùng hắc ám bao phủ. Nước biển không ngừng mà tràn vào, cấp tốc che mất ỉm kẹo đao tầng dưới chót. Những cái kia đã từng giam giữ lấy vô số trọng phạm nhà tù, giờ phút này bị nước biển vô tình địa ăn mòn. Lan can sắt tại nước biển trùng kích vào vặn bẹo biến hình, phát ra kéo kẹt rên thống khổ. Ỉm kẹo đao, tòa kia đã từng làm cho người nghe tin đã sợ mất mật ngục giam, giờ phút này lại như là lâm vào tận thế vực sâu, hỗn loạn tương bừng cùng tuyệt vọng ở trong đó tùy ý lan tràn. Mãnh liệt nước biển như hung mãnh như cự thú lao nhanh mà đến, không ngừng mà tràn vào ỉm kẹo đao mỗi một cái góc. Kia nước biển phảng phất có được vô tận lực lượng, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, lấy không thể ngăn cản chi thế đem toàn bộ ỉm kẹo đao dần dần nuốt hết. Nước biển tứ ngược để những người bình thường kia thất kinh, trên mặt của bọn hắn viết đầy sợ hãi cùng bất lực. Tại bất tình lình tai nạn trước mặt, bọn hắn như là nhỏ bé sâu kiến, ở trong nước liều mạng dây rủa lấy, ý đồ tìm kiếm một chỗ địa phương an toàn. Có người ra sức bơi về phía chỗ cao, hy vọng có thể tìm tới một khối chưa bị nước biển bao phủ địa phương, có người thì nằm chắc bên người trôi nổi bật, phảng phất đó là bọn họ sau cùng cây cỏ cứu mạng. Tiếng kêu gào của bọn họ, tiếng cầu cứu tại cái này hỗn loạn tràng cảnh bên trong đan vào một chỗ, lại có vẻ như vậy yếu ớt cùng bất lực. Nhưng mà, đối với một chút năng lực giả tới nói, tình huống càng thêm hỏng bét. Bọn hắn năng lực đặc thù tại nước biển trước mặt tựa hồ đã mất đi tác dụng, trở nên không chịu nổi một kích. Tại bọn hắn đụng phải nước biển một cái mắt, tựa như cùng bị rút đi linh hồn, đã mất đi ý thức. Thân thể của bọn hắn ở trong nước biển nổi lơ lửng mặc cho nước biển bài bố, không có lực phản kháng chút nào. Có thân thể người cứng ngắc địa theo dòng nước phiêu động, có người thì mặt hướng hạ lẳng lặng địa nổi lơ lửng, phản phất đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Mà đem Thiên Long bọn người đá bay sau khi ra ngoài dị nạn, giờ phút này lại xuất hiện trên mặt biển. Thân ảnh của hắn như là một vị vô địch chiến thần, ngạo nghễ sừng sững tại sóng cả mãnh liệt trên mặt biển. Dáng người của hắn thẳng tắp mà uy nghiêm, tản ra khí tức cường đại, phản phất hết thảy xung quanh đều không thể đối với hắn cấu thành uy hiếp. Ánh mắt của hắn kiên định mà sắc bén, như là hai thanh lợi kiếm, có thể xuyên thấu hết thảy hắc ám cùng trở ngại. Trên người hắn tản ra một loại uy nghiêm bất khả xâm phạm, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Dị nạn trong tay mang theo một người, người này chính là bị hải quân nhốt tại tầng thứ 6 A Sở. A Sở trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc cùng cảm kích, trong ánh mắt của hắn lóe ra phức tạp qua mang. Hắn không nghĩ tới dị nạn vậy mà sẽ xuất hiện vào lúc này, đem hắn từ kia tối tăm không ánh mặt trời trong ngục giam giải cứu ra. Hắn nhìn xem dị nạn, trong lòng tràn đầy kính nể cùng cảm động. Hắn biết, vận mệnh của mình từ đây đem phát sinh cải biến. Vừa rồi, dị nạn sử xuất ạ cái phá hư ỉm kẹo đao về sau, liền không chút do dự địa trực tiếp tiến về tầng thứ 6. Hắn giống như một đạo y nạ du mạ, tốc độ nhanh đến để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Thân ảnh của hắn tại ỉm kẹo đao trong thông đạo chợt lóe lên, lưu lại một đạo mơ hồ tàn ảnh. Trong lòng của hắn chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là cứu ra ạ sở. Hắn lấy thực lực cường đại cấp tốc xuyên qua tầng tầng trở ngại, những cái kia đã từng kiên cố vô cùng giám ngục môn ở trước mặt của hắn như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị phá hủy. Lực lượng của hắn như là mãnh liệt hồng thủy, không ai cản nổi. Rốt cục, hắn đi tới ạ sở trước mặt. Cứu ra ạ sở về sau, dị nạn không chút do dự. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt, hắn biết, bây giờ không phải là dừng lại thời điểm. Hắn cấp tốc đoạt một chiếc quân hạm, mang theo ạ sở bước lên rời đi ỉm kẹo đao. Quân hạm trên mặt biển phi nhanh, như là một chi tên rời cùng, tốc độ cực nhanh. Thân thuyền bạch phá mặt nước, lưu lại một đạo màu trắng bọt nước chương 353. Bất đắc dĩ xẻn gỗ cụ chương 353, bất đắc dĩ xẻn gỗ cụ tại mênh mông trên biển lớn, hải quân bản bộ mạ dị nệ phò tựa như một tòa kiên cố thành lũy, sừng sững tại sóng cả mãnh liệt bên trong. Nơi này là hải quân hạch tâm chi địa, tượng trưng cho chính nghĩa cùng trật tự. Hải quân nguyên soái xẻn gỗ cụ lặng lặng mà ngồi tại rộng rãi trong văn phòng, kia thân ảnh cao lớn tại hơi có vẻ dưới ánh đèn lờ mờ có vẻ hơi ngưng trọng. Trước mặt hắn trên bàn công tác, trông chất như núi văn kiện phảng phất một tòa nặng nề sơn phong, ép tới hắn có chút không thở nổi. Xẻn gỗ cụ hơi khẽ to mày, ánh mắt nhìn chằm chằm kia một đống văn kiện, ánh mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng mỏi mệt. Hắn chậm rãi nâng lên tay, vuốt vuốt ẩn ẩn làm đau huyệt thái dương. Kia khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên viết đầy sầu lo, phảng phất tuế nguyệt tại thời khắc này đều trở nên càng thêm nặng nề. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra thật sâu mỏi mệt, phảng phất đã trải qua một trận khắp trường mà chật vật chiến đấu. Xẻn gỗ cụ thật sâu thở dài, cái này liên tiếp sự kiện để hắn cảm thấy vô cùng đau đầu. Chỉ gặp trên văn kiện viết, tốc kiếm quỷ di nạn một mình xâm nhập ỉm kẹo đao, lấy lực lượng một người đánh bại mạ eo lạn, hắn nhỉ bạn cùng bảy thú kỵ sĩ đoàn bọn người, đồng thời đem toàn bộ ỉm kẹo đao hủy đi hơn phân nửa. Những văn tự này như là bén nhọn gai, đâm vào xẻn gỗ cụ trong lòng. Xẻn gỗ cụ ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, phát ra có tiết tấu tiếng vang. Thanh âm kia tại yên tĩnh trong văn phòng quân quần, phảng phất là nội tâm của hắn suy nghĩ tiếng vọng. Ngón tay của hắn có chút khối lượng, một chút lại một chút địa đập mặt bàn, mỗi một lần đánh đều phảng phất mang theo nội tâm của hắn lo nghĩ cùng bất an. Ánh mắt của hắn khi thì tập trung tại trên văn kiện, khi thì lại nhìn phía phương xa, phảng phất đang suy tư cách đối phó. Cái này dị nạn, vậy mà có thể có thực lực như thế, thật là làm cho người không tưởng tượng được. Sengoku tự lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc cùng sầu lo. Hắn chân mày nhíu chặt hơn, trong lòng không ngừng địa suy tư cái này biến cố đột nhiên xuất hiện. Ỉm kẹo đao một mực là hải quân trọng yếu ngục giam, bây giờ lại bị một người phá hư thành dạng này, đây không thể nghi ngờ là đối hải quân to lớn khiêu chiến. Sengoku tiếp tục gõ lên mặt bàn, cái kia có tiết tấu tiếng vang phảng phất tại thúc giục hắn mau chóng làm ra quyết sách. Không nghĩ tới gì nạn gia hỏa này mạnh như vậy lớn, vậy mà có thể lấy sức một mình đối kháng nhiều cường giả như vậy, còn đem ỉm kẹo đao phá hư thành dạng này. Sengoku tự nhủ, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Thanh âm của hắn tại rộng rãi trong văn phòng quân quẩn, phảng phất là đối cái này kinh người sự thật lặp đi lặp lại xác nhận. Hắn khẽ lắc đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ sóng cả mãnh liệt biển cả, suy nghĩ lại hoàn toàn bị gì nạn sợ chiếm cứ. Đến tột cùng là thực lực như thế nào, mới có thể làm đến mức độ như thế? Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong để lộ ra thật sâu nghi hoặc. Sengoku xoay người lại, đi đến trước bàn làm việc, cầm lấy kia phần văn kiện, lần nữa cẩn thận đọc, ý đồ từ đó tìm tới một chút manh mối. Ánh mắt của hắn chuyên chú mà sắc bén, phản phất muốn từ mỗi một chữ bên trong giữa các hàng bên trong đào móc xuất quan tại gì nạn bí mật. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng xẹt qua trên văn kiện văn tự, phản phất tại chạm đến lấy trận này kinh người sự kiện mạch lạc. Sengoku lúc ấy nghe được chính phủ thế giới phái 7 thú kỵ sĩ đoàn người tiến ỉm kẹo đao tăng cường phòng thủ thời điểm, còn an tâm lại. Một khắc này, hắn phản phất thấy được ỉm kẹo đao không thể phá vỡ phòng ngự, lo âu trong lòng cũng thoáng buông xuống. Hắn nhớ kỹ mình lúc ấy có chút thở dài một hơi, thầm nghĩ lấy có 7 thú kỵ sĩ đoàn gia nhập, ỉm kẹo đao phòng ngự đem vững như thành đồng. Nhưng mà hiện tại xem ra bọn gia hỏa này cũng không đáng tin cậy. A Sengoku ánh mắt bên trong hiện lên vẻ thất vọng, hắn muốn cho rằng 7 thú kỵ sĩ đoàn thực lực đủ để ứng đối bất kỳ khiêu chiến nào, lại không nghĩ rằng tại dị nạn trước mặt vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ phẫn nộ, đối 7 thú kỵ sĩ đoàn biểu hiện cảm thấy bất mãn. Những này cái gọi là cường giả, tại thời khắc mấu chốt vậy mà như thế không tốt. Hắn thấp giọng chửi bới nói, nắm tay chặt chẽ điểm nắm lại. Sengoku bất đắc dĩ thở dài, kia tiếng thở dài phảng phất nặng nề tiếng chuông, tại rộng rãi trong văn phòng quân quẩn. Hắn chậm rãi điệu đem văn kiện trong tay ném trên bàn, văn kiện rơi xuống trong nháy mắt, phát ra một tiếng rất nhỏ trầm đục, phảng phất như nói nội tâm của hắn bất đắc dĩ. Sengoku ánh mắt bên trong tràn đầy mỏi mệt cùng sầu lo, hắn nhìn xem đống kia tạp nhạp văn kiện, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Hắn đứng dậy, bước chân hơi có vẻ nặng nề địa đi tới trước cửa sổ. Hắn hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài sóng cả mãnh liệt biển cả. Sóng biển không ngừng địa vút vào biển, phát ra trận trận tiếng oanh minh, thanh âm kia phảng phất tại hô ứng Sengoku nội tâm vận sóng. Trong lòng của hắn tràn đầy sầu lo, cái này tốc kiếm quỷ dị nạn xuất hiện, phá vỡ nguyên bản cân bằng, cho hải quân mang đến khiêu chiến thật lớn. Bất quá, Sengoku nhìn thấy đông đảo văn kiện bên trong một phần, mặc dù nói trong lòng có một chút bất đắc dĩ, nhưng là cũng có một chút yên lòng. Ánh mắt của hắn tại đống kia văn kiện bên trong quét mắt, cuối cùng rơi vào kia phần đặc biệt trên văn kiện. Trong ánh mắt của hắn hiện lên vẻ mặt phức tạp, đã đành chịu, lại có một tia vui mừng. Chỉ gặp trên văn kiện thình lình viết, tốc kiếm quỷ dị nạn tại đánh bại 7 thú kỵ sĩ đoàn về sau đem giam giữ tại tầng thứ 6 ạ sở cứu đi. Sengoku ánh mắt bên trong hiện lên vẻ mặt phức tạp, kia trong thần sắc đan xen sầu lo, may mắn cùng trầm tư. Ánh mắt của hắn có chút buông xuống, phản phất lâm vào thật sâu trong suy tư. Hắn biết, ạ sở là băng hải tặc dâu trắng nhị phiên đội trưởng, cái kia trên biển cả thanh danh truyền xa cường đại tồn tại. Dâu trắng, cái kia được xưng là thế giới mạnh nhất nam nhân nhân vật truyền kỳ, vẫn muốn cứu ạ sở ra. Tin tức này liền như là một khối nặng nề tảng đá, đặt ở Sengoku trong lòng. Trong đầu của hắn hiện ra dâu trắng kia cao lớn uy manh thân ảnh, cùng hắn xuất lĩnh băng hải tặc dâu trắng cường đại đội hình. Sengoku biết rõ, nếu như dâu trắng mang theo hắn băng hải tặc đi vào hải quân tổng bộ, kia chắc chắn là một trận kinh thiên động địa đại chiến. Cuộc chiến tranh này quy mô cùng lực phá hoại khó có thể tưởng tượng, sẽ cho toàn bộ thế giới mang đến to lớn xung kích. Nếu như ạ sơ được cứu đi, dâu trắng liền không có lý do gì đến hải quân tổng bộ, dâu trắng không đến hải quân tổng bộ nói liền sẽ không phát sinh chiến tranh rồi. Ý nghĩ này tại Sengoku trong lòng không ngừng xoay quanh. Hắn bắt đầu cân nhắc lợi hại, tự hỏi trận này tiềm ẩn chiến tranh hậu quả. Hắn biết, chiến tranh mang ý nghĩa vô số sinh mệnh đem tan biến, vô số gia đình sẽ bị phá hư. Làm hải quân nguyên soái, hắn có trách nhiệm bảo hộ hòa bình của thế giới cùng ổn định, nhưng hắn cũng không muốn nhìn thấy hy sinh vô vị. Còn tốt, ạ sơ được cứu đi, dạng này cũng có thể tránh cho một trận đại chiến. Sengoku nhẹ giọng nói ra, trong lòng thoáng thở dài một hơi. Thanh âm của hắn mặc dù rất nhẹ, nhưng lại tràn đầy cảm khái. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia vui mừng, phảng phất tại cái này thế cục hỗn loạn trông được đến một tia hy vọng. Hắn biết, chàng nguy cơ này mặc dù không có giải trừ hoàn toàn, nhưng ít ra tạm thời tránh khỏi một trận đáng sợ chiến tranh. Sengoku xoay người, lần nữa trở lại trước bàn làm việc. Hắn biết rõ chiến tranh tàn khốc, không phải bạn bất đắc dĩ, hắn không nguyện ý phát động chiến tranh. Hắn bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống đối sách, ứng đối ra sao cái này đột nhiên xuất hiện tốc kiếm bị di nạn, cũng như thế nào tăng cường hải quân phòng ngự. Chương 354. Nổi giận gõ rụt sẽ chương 354, nổi giận gõ rụt sẽ tại kia cao vút trong mây thánh địa mạ gì hệ rồi, cung điện hùng vĩ bên trong tràn ngập không khí khẩn trương. Gõ rụt sẽ ngồi vây quanh tại một chương to lớn bàn tròn trước, trên mặt của mỗi người đều che kín vẻ lo lắng. Ánh mắt của bọn hắn chăm chú nhìn trước mắt văn kiện, phía trên kia ghi lại liên quan tới tốc kiếm quỷ dị nạn xâm nhập ỉm kéo đao cũng cấp đi ạ sở kinh người sự kiện. Tại thánh địa mạ gì hệ vật kia trang nghiêm túc mục trong cung điện, không khí ngột ngạt đến làm cho người không thở nổi. Tài vụ võ thần hệ thẹn bạ rồng dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, cái kia từ trước đến nay uy nghiêm khuôn mặt giờ phút này tức thì bị sắc mặt giận dữ bao phủ, phản phất trước khi mưa báo tới mây đen. Cái kia như chim ưng ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm trước mắt văn kiện, mỗi một chữ đều phản phất là một cây gai đâm trong lòng của hắn. Hắn mãnh địa vỗ bàn một cái, kia tiếng vang trầm nặng như là kinh lôi loài sáng tại trong cung điện quanh quẩn. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, thân hình cao lớn tản ra cường đại khí tràng. Thanh âm của hắn như lôi mình tại trong cung điện quần quận rung động, thật sự là một đám phế vật, thế mà ngay cả một người cũng ngăn không được. Lời nói kia bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng thất vọng, phảng phất cháy hừng hực liên hỏa, muốn đem hết thể đều thôn phệ. Hệ thèn bạ rồng ánh mắt bên trong thiêu đốt lên lửa giận, kia lửa giận phảng phất có thể đem sắt thép đều hòa tan. Hai mắt của hắn trợn lên, trong mắt tơ máu có thể thấy rõ ràng, phảng phất là một đầu bị chọc giận hùng sư. Hắn nắm chặt nắm đấm kia nổi gân xanh, phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng, tùy thời đều có thể đem cái kia tên là gì nặng người bóp nát. Thân thể của hắn khẽ run, kia là phẫn nộ đến cực hạn biểu hiện. Bốn vị khác võ thần cũng nhao nhao mở miệng giận mắng. Nông vụ võ thần sẽ phật mười tì tơ cao mày, kia thật sâu đường vân phảng phất tuế nguyệt khắc xuống khe rãnh, tràn đầy tang thương cùng uy nghiêm. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn văn kiện trên bàn, trong giọng nói tràn đầy bất mãn, cái này ỉm kẹo đao thủ vệ đều là làm ăn gì, không chịu được như thế một kích. Trong âm thanh của hắn mang theo một loại thượng vị giả chất vấn cùng trách cứ, phảng phất là đối những cái kia thất trách người nghiêm khắc thẩm phán. Sẽ phật mười tì tơ hai tay ôm ở trước ngực, kia tư thái như là một cái cao cao tại thượng bình phán người. Hắn có chút hất cằm lên, ánh mắt bên trong để lộ ra đối ỉm kẹo đao phòng ngự thất vọng. Ánh mắt của hắn phảng phất xuyên qua không gian, thấy được kia bị phá hư đến hoàn toàn thay đổi ỉm kẹo đao. Những cái kia đã từng kiên cố vô cùng tường thành bây giờ tàn phá không chịu nổi, những cái kia bị ký thác kỳ vọng bọn thủ vệ tại địch nhân trước mặt vậy mà như thế mềm yếu bất lực. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ khó nói lên lời phẫn nộ, đối những thủ vệ kia vô năng cảm thấy thất vọng vô cùng. Pháp vụ võ thần tột mạn và kỳ dị sen đầy trên sống mũi kính mắt, kia tinh xảo kính mắt tại dưới ánh đèn lóe ra kim loại quang trạch. Động tác của hắn ưu nhã mà trầm ổn, nhưng thấu kính sau ánh mắt bên trong lại lóe ra tức giận quang mang. Quang mang kia như là thiêu đốt hỏa diễm, nóng bỏng mà mãnh liệt. Chính phủ thế giới uy nghiêm không thể xâm phạm, nhất định phải để cái kia gì nạn trả giá đắt. Tột mạn và kỳ dị sen thanh âm băng lãnh mà nghiêm khắc, phản phất là từ cực hàn chi địa truyền đến hàn phong, để cho người ta không rét mà run. Hoàn cảnh võ thần má cất mạn sen lắc đầu, cái kia hoa dâm tóc tại hơi rung nhẹ, phản phất như nói tuế nguyệt tang thương cùng bất đắc dĩ. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng, thật sâu nếp nhăn phản phất là bị tuế nguyệt khắc xuống khe rãnh, mỗi một đạo đều để lộ ra nội tâm của hắn sầu lo. Hắn thở dài nói, đây quả thực là đánh chính phủ thế giới mặt, chúng ta không thể ngồi xem mặc kệ. Trong âm thanh của hắn tràn đầy nặng nề cùng bất đắc dĩ, phản phất là một vị trí giả tại đối mặt to lớn nguy cơ lúc cảm khái. Má cất mạn sen ánh mắt bên trong tràn đầy sầu lo, kia sầu lo như là nặng nề mây đen bao phủ trong lòng của hắn. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua cung điện mỗi một cái góc, phản phất đang tìm giải quyết vấn đề phương pháp. Hắn lo lắng chuyện này sẽ cho chính phủ thế giới mang đến tổn thất không thể vãn hồi, loại tổn thất này không chỉ là mặt mũi, càng là đối với chính phủ thế giới quyền uy một loại khiêu chiến. Hắn biết rõ, chính phủ thế giới uy nghiêm một khi bị hao tổn, sẽ dẫn phát một hệ liệt phản ứng dây chuyền, toàn bộ thế giới trật tự đều có thể lại bởi vậy mà lâm vào hỗn loạn. Khoa học phòng vệ võ thần phỉ gạ lạn gạ lỉnh sen trầm mặc một lát sau, chậm rãi nói ra, việc cấp bách là muốn đem ạ sở bắt trở lại, không thể để cho hắn rơi vào hải tặc chi thủ. Thanh âm của hắn trầm ổn mà kiên định, như là bản thạch, để lộ ra một loại không thể nghi ngờ quyết tâm. Hắn có chút meo mắt lại, ánh mắt bên trong lóe ra trí tuệ quan mang. Phỉ gạ lạn gạ lỉnh sen hai tay nhẹ nhàng đặt ở trước người, tư thái của hắn ưu nhã mà thong dong. Hắn biết, ạ sở tầm quan trọng không chỉ ở chỗ hắn là băng hải tặc dâu trắng nhị phiên đội trưởng, càng là con trai của Roger. Phỉ gạ lạn gạ lỉnh sen ánh mắt đảo qua bốn vị khác võ thần, trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong cùng kiên định. Gò rú xây ngươi một lời ta một câu thảo luận, trong cung điện bầu không khí càng thêm khẩn trương. Bọn hắn biết do ạ sở tử hình liên quan đến chính phủ thế giới thanh danh, bây giờ ạ sở cứ như vậy quang minh chính đại bị dị nạn cướp đi, đây không thể nghi ngờ là đối chính phủ thế giới to lớn khiêu chiến. Nhất định phải để hải quân phái ra đại tướng đi đem ạ sở cho bắt trở lại, mặc kệ trả bất cứ giá nào. Hệ thèn bạ rồng lần nữa cường điệu nói, trong ánh mắt của hắn để lộ ra quyết tuyệt. Bốn vị khác võ thần nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý hử, những cái kia hải quân cũng nên biểu hiện tốt một chút, không phải chính phủ thế giới nuôi bọn hắn để làm gì. Sẽ phất mười đi tơ hử lạnh một tiếng nói. Chúng ta muốn cho hải quân làm áp lực, để bọn hắn mau chóng hành động. Tốt màn và kỳ gì sen nói bổ sung. Đồng thời, chúng ta cũng muốn tăng cường đối địa phương khác giám thị, phòng ngừa những chuyện tương tự lần nữa phát sinh. Má cất mạn sen nói. Đúng, chúng ta không thể lại để xảy ra chuyện như vậy. Phi gạ lản gạ lỉnh sen nói. Gò rút sẽ thương lượng một lúc sau, quyết định để hải quân phái ra đại tướng đi đuổi bắt ạ sở. Bọn hắn biết, đại tướng là hải quân sức chiến đấu cao nhất, chỉ có bọn hắn mới có năng lực cùng cái kia cường đại dị nạn đối kháng. Không chỉ có như thế, Gò rút sẽ còn làm ra một cái quyết định. Bọn hắn trực tiếp sẽ tại ỉm kẹo đao bị dị nạn đánh bại bảy thú kỵ sĩ đoàn giao cho cái kia nghiên cứu sản xuất hàng loạt đại tướng người đến cải tạo. Trong mắt bọn hắn, bảy thú kỵ sĩ đoàn đã là kẻ thất bại, cho nên tự nhiên không có tác dụng. Bất quá, bọn hắn vẫn là có ý định phế vật lợi dụng một chút. Đem bảy thú kỵ sĩ đoàn giao cho cái kia nhà khoa học, nhìn xem có thể hay không cải tạo ra chiến lực càng mạnh mẽ hơn. Hệ thèn bạ rồng nói. Không sai, không thể để cho bọn hắn cứ như vậy bạch bạch thất bại. Sẽ phất mười Peter nói. Hy vọng cái kia nhà khoa học có thể cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Tốt màn và kỳ gì sẽ nói. Nếu như có thể cải tạo thành công, cũng có thể đền bù lần tổn thất này. Má cất mạn sẽ nói. Gò rút sẽ quyết định cấp tốc truyền đạt cho hải quân tổng bộ. Chương 355. Thức tỉnh chương 355. Thức tỉnh mênh mông vô ngần trên đại dương bao la, một chiếc quân hạm chính phá sóng tiến lên. Đứng ở đầu thuyền di nạn, dáng người thẳng tắp như tùng, ánh mắt kiên định nhìn qua phía trước. Trong tay của hắn chăm chú mang theo được cứu ra ạ sở, nhưng trong lòng không có chút nào buông lỏng. Di nạn cứu ra ạ sở về sau, liền đoạt một chiếc quân hạm, tại biển rộng mênh mông phía trên hướng phía xạ ba ảo đỉ quần đảo phương hướng kiên định đi chạy mà đi. Quân hạm động cơ oanh minh, vạch phá sóng cả mãnh liệt mặt biển, lưu lại một đạo trưởng trưởng màu trắng vết bôi. Dĩ Nạn đứng tại quân hạm đầu thuyền, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua phương xa, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hắn biết, xạ ba ảo đỉ quần đảo là bọn hắn tạm thời an toàn chi địa. Ở nơi đó, hỗn loạn cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, bọn hắn có lẽ có thể tìm được một cái ngắn ngủi che chở chỗ, một lần nữa quy hoạch tương lai phương hướng. Nhưng mà, Dĩ Nạn cũng tin tưởng địa minh bạch, đoạn đường này chú định sẽ không bình tĩnh. Hải quân sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn, chính phủ thế giới cũng tất nhiên sẽ toàn lực đuổi bắt. Bọn hắn tựa như là tại báo tố bên trong gian nan tiến lên thuyền cô độc, tùy thời đều có thể đứng trước tai họa ngập đầu. Kỳ thật nếu như chỉ có Dĩ Nạn một người, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp sử dụng tật phong chức nhẫn năng lực nhanh chóng hướng về xạ ba ảo đỉ quần đảo bay đi. Kia tật phong chức nhẫn là hắn mạnh nhất lớn bảo vật một trong, giao phó hắn lực lượng đủ để cho hắn như thiểm điện xuyên thẳng qua ở chân trời. Làm tật phong chức nhẫn bị kích hoạt lúc, cường đại phong lực sẽ vây quanh thân thể của hắn, phản phất cho hắn phủ thêm một tầng vô hình y rồng ngặt mò. Hắn có thể trong nháy mắt gia tốc đến làm cho người khó có thể tin tốc độ, trên không trung lưu lại một đạo mơ hồ quang ảnh, như là lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm. Dĩ Nạn từng vô số lần bằng vào tật phong chức nhẫn lực lượng biến nguy thành an, tại thời khắc mấu chốt đào thoát địch nhân đuổi bắt. Kia phong lực phản phất cùng thân thể của hắn hòa làm một thể, để hắn có thể tùy tâm sử dụng địa khống chế tốc độ của mình cùng phương hướng. Nhưng bây giờ, ngoại trừ Dĩ Nạn bên ngoài còn có một cái A Sở. A Sở thân chịu trọng thương, thân thể suy yếu đến phảng phất một trận gió nhẹ liền có thể đem hắn thổi ngã. Hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức yếu ớt, mỗi một lần hô hấp đều lộ ra gian nan như vậy. Kia đã từng trên chiến trường uy phong lẫm lâm thân ảnh, giờ phút này lại chỉ có thể bất lực địa nằm tại quân hạm một góc. Trên thân thể của hắn hiện đầy các loại vết thương, có bị ỉm kẹo đao thủ vệ công kích đưa đến vết thương, cũng có tại cùng địch nhân trong chiến đấu lưu lại thương tích. Những vết thương này như là giữ tợn ác ma, không ngừng địa thôn phệ lấy sinh mệnh lực của hắn. A Sở căn bản là không có cách tiếp nhận tật phong chức nhẫn mang tới lực lượng cường đại xung kích. Kia tật phong chức nhẫn lực lượng mặc dù cường đại, nhưng đối với hiện tại A Sở tới nói, lại như là chí mạng độc dược. Một khi sử dụng tật phong chức nhẫn, kia lực lượng cường đại có thể sẽ trong nháy mắt phá hủy A Sở vốn là yếu ớt thân thể, để hắn lâm vào càng thêm nguy hiểm cảnh địa. Cho nên, Dĩ Nạn chỉ có thể bất đắc dĩ địa từ bỏ sử dụng tật phong chức nhẫn ý nghĩ, từ từ mở ra quân hạm hướng về xạ ba ảo đỉ quần đảo lái đi. Quân hạm tại sóng cả mãnh liệt trên mặt biển chậm rãi tiến lên, phát ra trầm muộn tiếng oanh minh. Thanh âm kia phảng phất là một đầu mệt mỏi cự thú tại gian nan địa thở dốc. Sóng biển không ngừng địa vớt quân hạm thân thuyền, để quân hạm lay động không thôi. Dĩ Nạn đứng ở đầu thuyền, nắm thật chặt bánh lái, cố gắng duy trì quân hạm ổn định. Trong lòng của hắn tràn đầy cảnh giác, mỗi một cây thần kinh đều căng thẳng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy. Hắn biết, bọn hắn lúc nào cũng có thể tao ngộ hải quân đuổi bắt. Hải quân sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn, nhất là tại ỉm kéo đao bị phá hư về sau, hải quân tất nhiên sẽ đem hết toàn lực theo đuổi bắt bọn hắn. Mặc dù nói hải quân bản bộ khoảng cách xạ ba áo đỉ quần đảo rất gần, mà ỉm kéo đao cũng là chính phủ thế giới tam đại cơ cấu một trong, nhưng là Dĩ Nạn dù sao cũng là hải tặc, không có khả năng trực tiếp từ hải lưu rời đi. Hắn biết rõ hải quân tại hải lưu phụ cận nhất định sẽ thiết trí trùng điệp cửa ải cùng đội tuần tra, một khi bị phát hiện, bọn hắn đem lâm vào tuyệt cảnh. Cho nên, hắn nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí lựa chọn lộ tuyến, tránh đi hải quân tuần tra cùng đuổi bắt. Hắn cẩn thận nghiên cứu hải đồ, phân tích mỗi một đầu khả năng lộ tuyến, tìm kiếm lấy an toàn nhất đường chạy trốn. Gió biển gào thét lên thổi qua, dơ lên Dĩ Nạn sợi tóc. Thời gian như là im ắng nước chảy, lặng yên trôi qua tại kia chiếc lái về phía xạ ba ảo đỉ quần đảo quân hạm bên trên. Quân hạm tại biển rộng mênh mông bên trong phá sóng tiến lên, phát ra rất nhỏ lay động cùng sóng biển đánh ra thân thuyền tiếng vang, mà giờ khắc này, trong khoang lại là hoàn toàn yên tĩnh, phản phất bị một tầng tĩnh mịch sa màn bao phủ. A Sở liền nằm tại cái này trong yên tĩnh, thân thể của hắn không nhúc nhích, như là ngủ say pho tượng. Đột nhiên, một tia biến hóa rất nhỏ ở trên người hắn xuất hiện. Ý thức của hắn như là từ thâm trầm trong bóng tối gian nan địa tranh thoát, đó là một loại cực kỳ chậm chạp mà tràn ngập dãy rủa quá trình. Mới đầu, chỉ là một điểm như có như không cảm giác tại trong đầu của hắn chỗ sâu có chút phun trào, phản phất là một viên sắp phá đất mà lên hạt giống đang cố gắng tìm kiếm lấy sinh trưởng phương hướng. A Sở mí mắt có chút rung động, tia rung động cực kỳ nhỏ, tựa như là bị gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua cánh hoa. Mỗi một lần rung động đều mang một loại sinh mệnh rung động, phản phất tại hướng thế giới tuyên cáo hắn sắp thức tỉnh. Theo thời gian trôi qua, tia rung động trở nên càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng hữu lực. Rốt cục, tại khắp trường chờ đợi về sau, A Sở mí mắt chậm rãi mở ra. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy mê mang cùng hoang mang, phản phất một cái mê thất tại thế giới xa lạ lữ nhân. Hắn cố gắng địa muốn nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, nhưng ánh mắt lại như cũ mơ hồ không rõ. Trong đầu của hắn một mảnh hỗn độn, ký ức như là vỡ vụn ghép hình, khó mà chắp vá hoàn chỉnh. Trước đó bởi vì ỉm kẹo đao bị phá, tràng cảnh kia như là ngày tận thế tới. To lớn lực trùng kích khiến cho ỉm kẹo đao vách tường nhao nhao sụp đổ, nước biển như là dã thú hung mãnh, từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà vào. Thân là năng lực giả A Sở, tại kia nước biển trùng kích vào, thân thể trong nháy mắt đã mất đi lực lượng. Nước biển phảng phất mang theo một loại thần bí ma lực, trong nháy mắt tước đoạt hắn quyền khống chế thân thể. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ cường đại áp lực đánh tới, thân thể như là bị một tòa nặng nề sơn phong ngăn chặn, không cách nào động đậy. A Sở ý thức cũng vào thời khắc ấy dần dần mơ hồ, suy nghĩ của hắn như là bị một tầng mê vụ bao phủ. Hắn cố gắng muốn bảo trì thanh tỉnh, nhưng này nước biển lực lượng thực sự quá cường đại. Trước mắt của hắn bắt đầu xuất hiện các loại cảnh tượng kỳ quái, từng có đi hồi ức, có thân ảnh mơ hồ, còn có bóng tối vô tận. Cuối cùng, hắn không cách nào chống cự kia nước biển xung kích, ý thức triệt để lâm vào trong bóng tối, ngẩn ra đi. Giờ phút này tỉnh lại, A Sở chỉ cảm thấy đầu còn có chút u ám. Kia u ám cảm giác tựa như là có một khối nặng nề tảng đá ép trên đầu hắn, để suy nghĩ của hắn trở nên chỉ độn mà chậm chạp. Hắn nhẹ nhàng địa lắc đầu, ý đồ thoát khỏi kia u ám cảm giác, nhưng lại phát hiện cảm giác kia như là giòi trong xương, khó mà khứ trừ. Tỉnh lại, ạ sở chậm rãi mở hai mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chỗ là một mảnh xa lạ cảnh tượng. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy mê mang, như là một cái mê thất tại hoang dã lữ nhân. Hắn có chút chuyển động đầu, ánh mắt quét mắt hoàn cảnh chung quanh, xa lạ kia vết tường, đơn sơ bày biện, hết thảy đều để hắn cảm thấy vô cùng hoang mang. Chương 356. Dĩ nạn thúc thúc chương 356, dĩ nạn thúc thúc gạ sở có chút nhíu mày, cố gắng nhớ lại lấy trước đó phát sinh sự tình. Trong đầu của hắn phảng phất có một đoàn mê vụ, ký ức như là vỡ vụn ghép hình, lộn xộn địa tản mát tại suy nghĩ của hắn chỗ sâu. Hắn ý đồ bắt lấy những cái kia mảnh vỡ, đưa chúng nó chắp vá, nhưng mỗi một lần cố gắng đều lộ ra như vậy bất lực. Những cái kia mơ hồ xuất hiện ở trong đầu của hắn thoáng hiện, có chiến đấu kịch liệt, mãnh liệt nước biển, còn có bóng tối vô tận, nhưng hắn lại không cách nào rõ ràng địa nhớ lại cụ thể chi tiết. Nhưng mà, thân là dâu trắng nhị phiên đội đội trưởng ạ sở, nương tựa theo nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu cùng bén nhạy sức quan sát, vẫn là một chút nhận ra mình thân ở địa phương là một chiếc quân hạm. Ánh mắt của hắn tại trong khoang dao động, nhìn xem kia đơn sơ khoang, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Quân hạm khoang có vẻ hơi đơn sơ, trên vách tường sơn đã bong ra từng mảng, lộ ra pha tạp màu lót. Trong góc chất đống lấy một chút cũ nát cái dương cùng công cụ, tản ra một cỗ cổ xưa khí tức. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt nước biển hương vị kia mang theo một tia mặn chát chát, để ạ sở xoang mũi hơi có chút khó chịu. Ạ sở chậm rãi ngồi dậy, động tác của hắn có chút phí sức, thân thể suy yếu để hắn cảm thấy một trận mê muội. Hắn cố nén khó chịu, ánh mắt quét mắt hoàn cảnh xung quanh. Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc, không rõ mình tại sao lại tại một chiếc quân hạm bên trên. Hắn cố gắng nhớ lại lấy chuyện trước khi hôn mê, nhưng trong đầu ký ức ý nguyên mơ hồ không rõ. Mà lại, để ạ sở kỳ quái chính là mình hải quân như thế vô dụng hải lâu thạch cột chính mình. Tại trong sự nhận thức của hắn, hải quân đối với hải tặc nhất là giống hắn trọng yếu như vậy hải tặc, nhất định sẽ khai thác nghiêm mật nhất biện pháp. Hải lâu thạch là khắc chế năng lực giả lợi khí, hải quân bình thường sẽ dùng hải lâu thạch đến trói buộc năng lực giả, để phòng ngừa bọn hắn đào thoát. Nhưng bây giờ, hắn nhưng không có bị hải lâu thạch cột, cái này khiến hắn cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Dù sao, ạ sở từ cho là mình đối với hải quân uy hiếp còn là rất lớn. Hắn biết rõ mình tồn tại, đối với hải quân tới nói là một cái không thể bỏ qua khiêu chiến. Tại mảnh này rộng lớn hải tặc trong thế giới, tên của hắn sớm đã truyền khắp tứ phương, trở thành đông đảo thế lực chú ý tiêu điểm. Hắn có được cường đại quả mẹ dạ no mi năng lực, đó là một loại có thể điều khiển hỏa diễm thần kỳ lực lượng. Trên chiến trường, ạ sở có thể tùy tâm sử dụng địa phóng xuất ra ngọn lửa nóng bỏng, đem địch nhân bao phủ tại một cái biển lửa bên trong. Hắn hỏa diễm như là tức giận cự long, gầm thét phóng tới địch nhân, trô đến đều hóa thành cho tàn. Vô luận là kiên cố tường thành vẫn là địch nhân cường đại, tại hắn hỏa diễm trước mặt đều lộ ra không chịu nổi một kích. ạ sở có thể phát huy ra to lớn lực phá hoại, lực lượng của hắn đủ để cho bất kể đối thủ nào sợ hãi. Mặc dù nói khả năng so ra kém hải quân đại tướng, những cái kia hải quân bên trong đỉnh cao cường giả có được làm cho người nhìn mà phát khiếp thực lực cùng uy nghiêm. Bọn hắn như là không thể vượt qua núi cao, sừng sững tại hải quân đỉnh. ạ sở minh bạch, mình cùng hải quân đại tướng ở giữa vẫn tồn tại trên lệch nhất định. Nhưng so với trung tướng tới nói, ạ sở vẫn là không thua bao nhiêu. Những cái kia hải quân trung tướng mặc dù cũng có được thực lực cường đại, nhưng ở ạ sở trong mắt, bọn hắn cũng không phải là không thể chiến thắng. Hắn năng lực chiến đấu cùng quả cảm quyết sách, để hắn tại cùng trung tướng đối kháng bên trong cũng có thể chiếm thượng phong. ạ sở thực lực tại hải tặc trong thế giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Hắn mỗi một lần chiến đấu đều như là một trận đặc sắc biểu diễn, hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt. Hắn hỏa diễm không chỉ có đại biểu cho lực lượng cường đại, càng tượng trưng cho hắn ý chí bất khuất cùng dũng cảm tâm. Hắn năng lực chiến đấu không chỉ thể hiện tại hắn trái cây năng lực bên trên, còn thể hiện tại hắn tinh xảo thể thuật cùng bén nhạy chiến đấu trực giác. Hắn có thể trong nháy mắt đánh giá ra địch nhân nhược điểm, cũng cho một kích chí mạng. Mà lãnh đạo của hắn mới có thể cũng làm cho hắn trở thành băng hải tặc dâu trắng bên trong nhân vật trọng yếu. ạ sở dẫn theo băng hải tặc dâu trắng nhị phiên đội trên biển cả chinh chiến tứ phương, vì thủ hộ dâu trắng vinh quang cùng tôn nghiêm mà không ngừng cố gắng. Trí tuệ của hắn cùng dũng khí, khích lệ bên người mỗi người. Hắn là các minh đệ trong lòng tấm gương, là bọn hắn trong chiến đấu dựa vào. Đương nhiên, nơi này trung tướng là đem gặp cái này lệ riêng bài trừ bên ngoài. Gặp làm hải quân bên trong nhân vật truyền kỳ, có được thực lực cường đại cùng hy vọng. Hắn phảng phất là một tòa núi cao nguy nga, sừng sững tại hải quân trong dòng sông lịch sử, để vô số người ngưỡng vọng. Cái kia trải qua đầy đủ thời gian tẩy lễ thân thể bên trong, ẩn chứa vô tận lực lượng. Mỗi một lần huy quyền, đều phảng phất có thể dẫn phát thiên địa rung động, mỗi một lần gầm thét, đều như là lôi đình ở bên tai nổ vang. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú đến như là mênh mông hải dương, trải qua vô số lần sinh tử chi chiến, cùng các loại địch nhân cường đại giao phong qua. Những cái kia chiến đấu kịch liệt chẳng cảnh, như là lạc ấn khắc vào trí nhớ của hắn chỗ sâu, trở thành hắn quý giá tài phú. Lực lượng của hắn xa không phải trung tướng có thể so sánh, đó là một loại trải qua tuế nguyệt lắng đọng cùng vô số lần chiến đấu ma luyện ra thực lực cường đại, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Ngay tại ạ sở lâm vào trầm tư thời khắc, một thân ảnh lặng yên từ bên ngoài đi tới. Thân ảnh kia giống như ưu linh, bước chân nhẹ nhàng đến cơ hồ nghe không đến bất luận cái gì tiếng vang, nhưng lại mang theo một loại trầm ổn lực lượng. Phảng phất mỗi một bước đều đạp ở đại địa mạch đập phía trên, cùng toàn bộ thế giới tiết tấu kêu gọi lẫn nhau. Thân ảnh kia xuất hiện, phảng phất cho cái này hơi có vẻ trầm muộn khoang mang đến một tia khí tức thần bí. Theo thân ảnh tới gần, khoang thuyền ánh sáng bên trong phòng tựa hồ cũng có chút phát sinh biến hóa. Nguyên bản mở tối không gian phảng phất bị rót vào một đạo thần bí quang mang kia mặc dù yếu ớt, lại đủ để cho người cảm nhận được một loại khác không khí. Thân ảnh kia phảng phất tự mang một loại khí tràng, có thể ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh, để cho người ta không tự chủ được đem ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Người đã tỉnh. Đạo thân ảnh kia đi sau khi đi bảo, liền đối với ạ sờ mở miệng nói. Thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, như là từ viễn cổ truyền đến tiếng Trung, tại cái này hơi có vẻ chật hẹp trong không gian quanh quẩn. Ạ sờ nghe tiếng nhìn lại, thanh âm kia như là có ma lực, dẫn dắt ánh mắt của hắn. Khi hắn ánh mắt chậm rãi tập trung, cuối cùng thấy rõ đạo thân ảnh kia khuôn mặt lúc, không khỏi hoảng sợ nói, gì nàn thúc thúc. Trong âm thanh của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng mừng rỡ, phản phất tại hoang vu trong sa mạc đột nhiên phát hiện một dòng thanh tuyền. Kia kinh ngạc giống như một đạo y nạ dù mạ xẹt qua trong lòng của hắn, để trái tim của hắn mãnh địa hơi nhúc nhích một chút. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ở thời điểm này sẽ thấy gì nàn. Mà kia mừng rỡ thì như là ánh mặt trời ấm áp, trong nháy mắt xua tán đi trong lòng của hắn vẻ lo lắng. Ạ sờ ánh mắt nhìn chằm chằm gì nàn, phản phất không dám tin vào hai mắt của mình. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc, kinh ngạc cùng cảm kích tâm tình rất phức tạp. Cặp mắt của hắn trợn trừng lên, trong con mắt rõ ràng địa tỏa ra gì nạn thân ảnh. Thân ảnh kia trong mắt hắn dần dần trở lên rõ ràng, mỗi một chi tiết nhỏ đều quen thuộc như vậy. Hắn nhìn xem gì nạn, phảng phất muốn đem hình dạng của hắn khắc thật sâu tại trong đầu của mình. Nghe được ạ sở xưng hô, gì nạn sắc mặt lập tức đen lại. Hắn chân mày hơi nhíu lại, như là hai đạo xoắn xuýt cùng một chô dây thừng. Trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm xúc, kia cảm xúc bên trong xen lẫn bất đắc dĩ, phiền muộn cùng một kia bật cười. Dĩ nạn thúc thúc là thứ đồ gì? Hợp lấy mình so gặp tên kia nhỏ một cái bối phận chứ sao? Hắn ở trong lòng âm thầm thầm thì, đối xưng hô thế này cảm thấy bất mãn hết sức. Chương 357. Ạ sở an tâm chương 357. Ạ sở an tâm dĩ nạn trong lòng có chút phiền muộn, cái loại cảm giác này tựa như một đóa mây đen bao phủ ở trong lòng. Hắn đứng ở nơi đó, hơi khẽ cau mày, ánh mắt bên trong toát ra bất mãn. Hắn cũng không muốn bị người lấy xưng hô như vậy đều, cái này khiến hắn cảm thấy mình phảng phất trong nháy mắt già đi rất nhiều. Tại nội tâm của hắn chỗ sâu, một mực khát vọng được coi là một cái bình đẳng cường giả, mà không phải lấy một cái thân phận của trưởng bối xuất hiện. Hắn tưởng tượng lấy mình trên chiến trường anh tư, đó là một loại tràn ngập sức sống cùng kích tình hình tượng, cùng thúc thúc xưng hô thế này lộ ra không hợp nhau. Bất quá dĩ nàng ngẫm lại mình thật đúng là nhỏ gặp một cái bối phận, dù sao gặp trở thành trung tướng thời điểm mình vẫn chỉ là một cái mười mấy tuổi tiểu thí hài đâu. Khi đó hắn đối thế giới tràn ngập tò mò cùng ước mơ, nhìn xem gặp kia thân ảnh cao lớn cùng uy nghiêm khí thế, trong lòng tràn đầy kính nể. Hắn còn nhớ rõ mình đã từng xa xa nhìn qua gặp, tưởng tượng thấy có một ngày cũng có thể giống như hắn trở thành đám người kính ngưỡng anh hùng. Bây giờ thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, hắn cũng trong những tháng năm dài đắng đắng này dần dần trưởng thành. Nghĩ tới đây, dĩ nạn trong lòng không khỏi dâng lên cảm khái không thôi. Thời gian trôi qua nhanh như vậy, phản phất chỉ là trong nháy mắt, đã từng thiếu niên bây giờ cũng đã trở thành một mình đảm đương một phía cường giả. Hắn nhớ lại tự mình đi qua mỗi một bước, những cái kia tràn ngập khiêu chiến cùng gian tân thời gian, những cái kia tại bên bờ sinh tử bồi hồi thời khắc, đều trở thành hắn trưởng thành chứng kiến. Hắn nhìn xem hai tay của mình, phía trên kia hiện đầy vết chai cùng vết thương, mỗi một đạo vết thương đều là một cái cố sự, đều là hắn phấn đấu ân ký. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, phản phất muốn đem buồn bực trong lòng cùng cảm khái cùng nhau vứt bỏ. Đã không cách nào cải biến bối phận sự thật, vậy liền đó không quan trọng. Thương thế của ngươi vẫn rất nặng, ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn xem ạ sờ muốn đứng lên, dĩ nạn lập tức khuyến cáo nói. Thanh âm của hắn trầm ổn mà hữu lực, tại cái này hơi có vẻ chật hẹp trong khoang quanh quẩn. Dĩ nạn ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng, đó là một loại phát ra từ nội tâm lo lắng. Ánh mắt của hắn chăm chú địa khóa chặt tại ạ sờ trên thân, phản phất muốn xuyên thấu qua bề ngoài của hắn nhìn thấy trong thân thể của hắn bộ thương thế. Ngữ khí cũng biến thành nhu hòa, như là ngày xuân gió nhẹ, nhẹ nhàng địa phất qua ạ sờ bên hai. Dĩ nạn biết ạ sờ thương thế không nhẹ, kia là tại điểm kẹo đao trải qua trùng điệp gặp chắc trở lưu lại thương tích. Thân thể của hắn gặp nghiêm trọng đả kích, cần nghỉ ngơi thật tốt mới có thể khôi phục. Chỉ có nghỉ ngơi đầy đủ cùng điều dưỡng, mới có thể để cho thân thể của hắn dần dần khôi phục nguyên khí, một lần nữa tìm về đã từng lực lượng. Ạ sờ nghe được dĩ nạn, trên mặt lộ ra xoắn xuýt thần sắc. Hắn chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt bên trong lóe ra phức tạp và mang. Hắn đầu tiên là nhẹ gật đầu, tựa hồ tán đồng dĩ nạn nói tới mình thương thế nghiêm trọng cần nghỉ ngơi. Vào thời khắc ấy, hắn cũng có thể cảm nhận được thân thể của mình suy yếu cùng mọi bệnh, biết mình đúng là cần thời gian đến khôi phục. Điểm này đầu động tác mặc dù rất nhỏ, nhưng lại để lộ ra nội tâm của hắn một tia bất đắc dĩ. Nhưng mà, ngay sau đó lại lắc đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định cùng nội vàng. À sở trong lòng tràn đầy lo lắng cùng sứ mệnh cảm giác, hắn không thể cứ như vậy an tâm địa nghỉ ngơi. Hắn nghĩ tới băng hải tặc dâu trắng các huynh đệ, nghĩ đến còn đang chờ đợi hắn tin tức phụ thân. Hắn biết, nếu như mình không nhanh chóng hành động, có thể sẽ cho bọn hắn mang đến nguy hiểm lớn hơn nữa. À sở nội tâm tràn đầy mâu thuẫn, kia mâu thuẫn như là hai cổ lực lượng cường đại trong lòng của hắn lẫn nhau lôi kéo, để hắn lâm vào thật sâu xoắn xuýt bên trong. Hắn lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, ánh mắt bên trong để lộ ra phức tạp cảm xúc, trên mặt biểu lộ cũng lộ ra mười phần nghiêm trọng. Hắn cũng biết mình bây giờ thương thế có một ít nghiêm trọng, đây không phải là bình thường vết thương nhỏ nhỏ đau nhức, mà là đủ để uy hiếp được sinh mệnh trọng thương. Từ khi mình đi vào yểm kéo đao về sau, những cái kia bị cái kia thần bí người áo trắng đả thương thương thế một mực không có đạt được trị liệu. Mỗi một chỗ vết thương đều phảng phất như nói hắn trải qua cực khổ, kia là từng tràng kinh tâm động phách chiến đấu lưu lại ân ký. Thân thể đau đớn thời khắc như bóng với hình, như là bén nhọn châm không ngừng kích thích lấy thần kinh của hắn. Kia đau đớn làm mãnh liệt như vậy, để hắn thường xuyên nhịn không được nhíu mày, cắn chặt răng. Mỗi một lần hô hấp, mỗi một cái động tác tinh tế, đều có thể dẫn phát một trận toàn tâm đau đớn, thời khắc nhắc nhở lấy hắn trải qua những cái kia tàn khốc chiến đấu cùng gặp chắc trở. Nhưng mà, trong lòng của hắn lo lắng lại làm cho hắn không cách nào an tâm dưỡng thương. Kia phần lo lắng như là cháy hừng hực hỏa diễm, trong lòng của hắn bùng nổ. ta nhất định phải nói cho lão cha mình đã bị cứu ra sự tình. Ạ Sở thấp giọng nói ra, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng lại tràn đầy kiên định quyết tâm. Trong ánh mắt của hắn lóe ra quan mang, kia là đối thân nhân tưởng niệm cùng lo lắng. Hắn biết, băng hải tặc dâu trắng các minh đệ nhất định tại lo lắng cho hắn, mà phụ thân của hắn dâu trắng càng là sẽ không tiếc bất cứ giá nào tới cứu hắn. Hắn không thể để cho bọn hắn lâm vào trong nguy hiểm, hắn nhất định phải nhanh để bọn hắn biết mình đã an toàn. Bằng không mà nói chờ đến Bạch Đoàn vì ta tiến công Mạ Di Nệ Phò sẽ trễ. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia lo âu, phản phất đã thấy kia thảm liệt khung cảnh chiến đấu. Ạ Sở dãy rủa lấy muốn bỏ xuống giường, thân thể của hắn mặc dù suy yếu đến phản phất một trận gió nhẹ liền có thể đem hắn thổi ngã, nhưng trong lòng sứ mệnh cảm giác lại như là hừng hực liệt hỏa, để hắn tràn đầy lực lượng. Hai tay của hắn chăm chú địa bắt lấy bên giường, ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Hắn cắn chặt hàm răng, kia răng phản phất muốn bị hắn cắn nát, bắp thịt trên mặt căng thẳng, cho thấy nội tâm của hắn kiên định. Hắn cố gắng chống lên thân thể của mình, mỗi một cái động tác đều lộ ra gian nan như vậy, phản phất tại cùng vô hình địch nhân tiến hành một trận chiến đấu gian khổ. Trên trán toát ra mồ hôi mịn, kia mồ hôi như là bóng ánh trân châu, tại dưới ánh đèn lóe ra hào quang nhỏ yếu. Mỗi một giọt mồ hôi đều là hắn cố gắng chứng kiến, đều là hắn ý chí bất khuất thể hiện. Liệu các chuyện bên kia ngươi liền không cần lo lắng. Nhìn ra Ạ Sở đang suy nghĩ gì nạn mở miệng nói. Thanh âm của hắn trầm ổn mà hữu lực, như là thâm trầm tiếng chuông trong phòng quân quẩn. Thanh âm kia bên trong phảng phất ẩn chứa một loại lực lượng thần bí, có thể xuyên thấu tâm linh của người ta, để cho người ta cảm thấy một loại yên ổn lòng người lực lượng. Dĩ nạn ánh mắt kiên định mà thâm thúy, hắn nhìn xem Ạ Sở, phảng phất tại hướng hắn truyền lại một loại lòng tin cùng dũng khí. Hắn biết Ạ Sở lo âu trong lòng, cũng minh bạch sứ mạng của hắn cảm giác, nhưng hắn rõ ràng hơn hiện tại Ạ Sở cần nhất là nghỉ ngơi cùng dưỡng thương. Dĩ nạn đi đến Ạ Sở bên người, cước bộ của hắn nhẹ nhàng mà bước vàng, phảng phất mỗi một bước đều đạp ở kiên cố thổ địa bên trên. Hắn nhẹ nhàng địa đè lại Ạ Sở bả vai, cái kia hai tay mặc dù không lớn, nhưng lại tràn đầy lực lượng. Động tác của hắn ôn nhu mà kiên định, ngăn cản Ạ Sở tiếp tục đứng dậy. Ngươi bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là chữa khỏi vết thương. Dâu trắng bên kia ta đã sắp xếp xong xuôi, bọn hắn đã biết ta đến nghị cách cứu viện tin tức của ngươi. Dĩ nạn ánh mắt bên trong tràn đầy tự tin, kia tự tin như là sáng tỏ ánh nắng, chiếu sáng Ạ Sở trong lòng vẻ lo lắng. Lời của hắn ngắn gọn mà hữu lực, mỗi một chữ đều như là nặng nề đập vào Ạ Sở trong lòng, để lo âu trong lòng hắn thoáng giảm bớt một chút. Chương 358. Dĩ nạn bất an chương 358. Dĩ nạn bất an quả nhiên, nghe được dĩ nạn, Ạ Sở lập tức ngừng muốn bỏ xuống giường dự định. Hắn nguyên bản căng cứng thân thể phảng phất trong nháy mắt lỏng xuống dưới, kia cô quật cường lực lượng cũng dần dần tiêu tán. Ạ Sở ánh mắt bên trong hiện lên một chút do dự, sau đó bị tràn đầy cảm kích thay thế. Hắn nhìn xem dị nạn, ánh mắt kia như là hồ nước trong eo, phản chiếu lấy dị nạn thân ảnh, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích. Cảm ơn ngươi, dị nạn thúc thúc. Ạ Sở lần nữa gọi ra xưng hô thế này, để dị nạn sắc mặt lại đen dưới. Dị nạn có chút nhíu mày, trong lòng dâng lên một cỗ bất đắc dĩ, nhưng nhìn xem Ạ Sở kia ánh mắt chân thành, hắn lại không cách nào phát tác. Dị nạn khe khẽ thở dài, âm thầm thầm thì cái này để hắn có chút buồn bực xưng hô. Nghỉ ngơi thật tốt đi, chờ ngươi thương lành, chúng ta lại cùng đi gặp dâu trắng. Dĩ nạn vỗ vỗ Ạ Sở bà bay, trấn an nói. Bàn tay của hắn khoan hậu mà ấm áp, kia nhẹ nhàng vỗ phảng phất truyền lại lực lượng vô tận cùng quan tâm. Dĩ nạn thanh âm ôn nhu mà kiên định, như là ngày xuân gió nhẹ, dỗ dành lấy Ạ Sở bất an trong lòng. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong, phảng phất đã thấy Ạ Sở khỏi bệnh sau cùng dâu trắng trùng phùng chẳng cảnh. Dĩ nạn quay người đi ra ngoài, bộ pháp kiên định mà trầm ổn. Thân ảnh của hắn tại khoang dưới ánh đèn lộ ra cao lớn lạ thường, mỗi một bước đều mang một loại quyết tuyệt lực lượng. Góc áo của hắn có chút phiêu động, phản phất như nói quyết tâm của hắn cùng dũng khí. Dĩ nạn biết, con đường của bọn hắn còn rất trường, còn có rất nhiều khiêu chiến đang đợi bọn hắn, nhưng hắn không sợ hãi chút nào. Ạ Sở tại biết Bạch Đoàn đã biết Dĩ nạn đến nghị cách cứu viện tin tức của mình về sau, cũng là ngoan ngoãn nằm lại trên giường. Nhìn thấy Ạ Sở ngoan ngoãn nằm lại trên giường về sau, Dĩ nạn có chút thở dài một hơi. Tia căng cứng thần kinh rốt cục có một tia thư giãn, phản phất một khối nặng nề tảng đá từ trong lòng tạm thời dịch chuyển khỏi. Trong ánh mắt của hắn toát ra một vòng vui mừng, vì Ạ Sở nghe lời cảm thấy an tâm. Sau đó, Dĩ nạn chậm rãi quay người, hướng về bên ngoài đi đến. Cước bộ của hắn trầm ổn mà hữu lực, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở kiên cố đại địa bên trên, mang theo một loại không thể lay động kiên định quyết tâm. Tiếng bước chân kia tại yên tĩnh trong thông đạo tiếng vọng, như là chống trận, tuyên cáo hắn dũng cảm cùng cánh làm. Cửa khoang sau lưng hắn chậm rãi đóng lại, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Cánh cửa kia phảng phất một đạo bình chướng, đem Ạ Sở yên tĩnh dưỡng thương thân ảnh cách tuyệt ở bên trong. Dĩ nạn biết, thời khắc này Ạ Sở cần yên tĩnh cùng nghỉ ngơi, mà hắn thì phải ở bên ngoài thủ hộ phần này yên tĩnh, vì tương lai của bọn hắn mưu đồ. Ánh mắt của hắn đang đóng cửa khoang bên trên dừng lại một lát, trong lòng yên lặng cầu nguyện Ạ Sở có thể mau chóng khôi phục. Dĩ nạn đi vào quân hạm bông thuyền, biển gió đập vào mặt, kia mang theo mặn chát chát hương vị cùng vô tận tự do khí tức gió, như là một cái bàn tay vô hình, nhẹ khẽ vuốt vuốt khuôn mặt của hắn. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được gió biển quét, để kia tươi mát khí tức tràn ngập lá phổi của mình. Khi hắn mở mắt lần nữa lúc, trước mắt là một mảnh rộng lớn vô ngần biển cả. Kia màu lam bức tranh như là như mộng ảo hiện ra ở trước mặt của hắn, để hắn không khỏi cảm thán. Biển cả như là một cái thần bí cự thú, khi thì bình tĩnh như gương, phảng phất một vị ngủ say cự nhân, tản ra yên tĩnh mà tưởng hóa khí tức. Kia chân nhắn như tơ lụa mặt biển, phản chiếu lấy trời xanh mây trắng, để cho người ta phảng phất đưa thân vào một cái mộng cảnh xinh đẹp bên trong. Khi thì, biển cả lại trở nên sóng cả mãnh liệt, tức giận sóng biển như là thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến, đánh thẳng vào quân hạm thân thuyền, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. kia sóng biển mãnh liệt phảng phất tại hướng thế giới lộ ra được lực lượng của nó cùng uy nghiêm, để cho người ta cảm nhận được thiên nhiên vô tận mị lực. Hiện tại quân hạm là gì nạn sử dụng linh lực chỗ thúc dục. Tại cái này biển rộng mênh mông phía trên, vô tận màu lam một mực kéo dài đến chân trời, phảng phất không có cuối cùng. Nếu như chỉ dựa vào nhân lực, vậy đơn giản là khó có thể tưởng tượng gian nan. Sóng biển mãnh liệt không ngừng địa vớt quân hạm thân thuyền, gió biển gào thét lên thổi qua, mang đến to lớn lực cản. Ở vào tình thế như vậy, cho dù là nhất cường tráng các thủy thủ đồng tâm hiệp lực, cũng rất khó để quân hạm nhanh chóng mà ổn định địa tiến lên. Mỗi một lần sóng biển xung kích đều có thể để quân hạm chệch hướng đường thuyền, mỗi một trận cuồng phong đều có thể để tiến lên bộ pháp trở nên chậm chạp. Di Nạn vận dụng mình cường đại linh lực, đó là một loại nguồn gốc từ hắn sâu trong nội tâm lực lượng thần bí. Khi hắn đem linh lực rót vào quân hạm lúc, phản phất cho quân hạm rót vào một cỗ thần bí sức sống. Linh lực như là nhìn không thấy sợi tơ, bao phủ tại quân hạm mỗi một cái bộ vị, từ đầu thuyền đến đuôi thuyền, từ cột buồm đến đáy thuyền. Cỗ lực lượng này để quân hạm tràn đầy động lực, như là được trao cho sinh mệnh. Nó có thể theo gió vượt sóng, dũng cảm địa nên đón sóng biển tiêu chiến, không sợ hãi chút nào địa xông về phía trước. Quân hạm tại linh lực thôi thúc dưới, như là một chi mũi tên, lái về phía mục đích của bọn hắn địa. Tiêu kiên định phương hướng cùng tấn mãnh tốc độ, để cho người ta cảm nhận được một loại không có gì sánh kịp lực lượng. Bằng không, bằng vào gì nạn một người cũng vô pháp thúc đẩy quân hạm. Hắn biết rõ tại cái này nguy cơ tứ phía trên đại dương bao la, tốc độ cùng an toàn cực kỳ trọng yếu. Mảnh này trong biển rộng ẩn giấu đi vô số nguy hiểm, khả năng lúc nào cũng có thể sẽ có cường đại hải thú xuất hiện, cũng có thể sẽ tao ngộ thiên khí trời ác liệt. Nếu như quân hạm không thể nhanh chóng tiến lên, liền có thể lâm vào trong nguy hiểm. Mà lại, phía sau bọn hắn còn có hải quân đuổi bắt, mỗi một phút mỗi một giây đều lộ ra phá lệ chân quý. Chỉ có lấy tốc độ nhanh nhất lái về phía an toàn chi địa, mới có thể bảo đảm bọn hắn sinh tồn. Đương nhiên, lấy gì nạn phân thân năng lực vẫn là có thể thúc đẩy quân hạm. Phân thân của hắn chi thuật có thể sáng tạo ra nhiều cái mình, cộng đồng hợp tác hoàn thành các loại nhiệm vụ. Mỗi một cái phân thân đều có được cùng bản thể tương tự lực lượng cùng năng lực, có thể tại khác biệt vị trí bên trên phát huy tác dụng. Bọn hắn có thể cùng một chỗ kéo động bờm, điều chỉnh hướng đi, thao tác các loại thiết bị. Nhưng mà, Di Nạn cân nhắc liên tục, cảm thấy cùng sử dụng phân thân năng lực còn không bằng trực tiếp sử dụng linh thuật thôi động quân hạm. Bất quá Di Nạn nhìn trước mắt biển cả, bất an trong lòng càng ngày càng mạnh. Kia rộng lớn vô ngần mặt biển, giờ phút này trong mắt hắn lại phảng phất ẩn giấu đi vô số nguy hiểm không biết. Sóng biển không ngừng địa vớt quân hạm, phát ra trận trận tiếng oanh minh, nhưng mà thanh âm này lại không cách nào xua tan Di Nạn trong lòng sầu lo. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phương xa mặt biển, nơi đó một mảnh mênh mông, không có cuối cùng. Ánh nắng bảy trên mặt biển, sóng nước lấp loáng, vốn nên là một bức mỹ lệ cảnh tượng, nhưng lúc này lại làm cho Dị Nạn cảm thấy một loại không hiểu kiềm chế. Gió biển gào thét lên thổi qua, giơ lên sợi tóc của hắn, kia từng kia ý lạnh phảng phất thẩm thấu tiến vào đáy lòng của hắn. Dị Nạn chân mày hơi nhíu lại, trong lòng kia cố bất an như là không ngừng lan tràn dây leo, chăm chú địa quấn quanh lấy hắn. Hắn hồi tưởng lại trong khoảng thời gian này đến nay kinh lịch, từ quyết định nghị cách cứu viện ạ sợ bắt đầu, mỗi một bước đều tràn đầy khiêu chiến cùng nguy hiểm. Mặc dù bọn hắn tạm thời thành công địa thoát đi ỉm kẹo đao, cướp được quân hạm, nhưng hắn biết, hải quân cùng chính phủ thế giới tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Mảnh này biển cả nhìn như bình tĩnh, kỳ thực quần quần sóng ngầm. Bọn hắn tại cái này biển rộng mênh mông ngược lên chạy, liền như là tại nhảy múa trên lưới đao, tùy thời đều có thể tao ngộ không tưởng tượng được nguy cơ. Di Nạn trong lòng bắt đầu hiện ra các loại khả năng xuất hiện tình huống, có lẽ sẽ có cường đại hải quân hạm đội đuổi theo, có lẽ sẽ gặp được thiên khí trời ác liệt, lại hoặc là sẽ tao ngộ thần bí mà cường đại hải thú. Mỗi một loại khả năng tính đều để tâm tình của hắn càng thêm nặng nề, kia cảm giác bất an cũng càng ngày càng mãnh liệt. Chương 359. Hải quân người tới chương 359, hải quân người tới tại bình tĩnh trên mặt biển, quân hạm chậm rãi tiến lên. Di Nạn đứng ở đầu thuyền, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn trước mắt biển cả. Kia rộng lớn vô ngần màu lam bức tranh, giờ phút này lại làm cho hắn trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời bất an. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua khuôn mặt của hắn, lại không cách nào vuốt lên nội tâm của hắn lo nghĩ. Di Nạn có chút nhíu mày, ánh mắt bên trong để lộ ra thật sâu sầu lo. Hai tay của hắn không tự giác địa nắm chặt thành quyền, phảng phất tại vì sắp đến không biết khiêu chiến làm lấy chuẩn bị. Cái này dưới mặt biển phẳng lặng, đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào nguy cơ? Di Nạn âm thầm nghĩ ngợi, bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt. Đúng lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Nguyên bản bình tĩnh không khí phảng phất bị một con vô hình cự thủ trong nháy mắt đánh vỡ, không có dấu hiệu nào điện, một cỗ cường đại hàn khí như mãnh liệt như thủy triều trong nháy mắt bao phủ vùng biển này. Kia hàn khí đến mức như thế tấn mãnh, bá đạo như vậy, phảng phất từ địa ngục chỗ sâu tuôn ra ác ma khí tức, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Di Nạn chỉ cảm thấy nhiệt độ chung quanh kịch liệt hạ xuống, tốc độ kia nhanh chóng để cho người ta khó có thể tin. Cơ hồ là trong nháy mắt, ấm áp không khí phảng phất bị rút ra đến không còn một mảnh, thay vào đó là để cho người ta cốt tủy đều như bị đóng kết giá lạnh. Hắn phảng phất đưa thân vào băng tiên trong đống tuyết, mỗi một chiếc hô hấp đều mang hơi lạnh thấu xương, rét lạnh kia như là bén nhọn châm, không ngừng kích thích lấy da thịt của hắn cùng thần kinh. Di Nạn không tự chủ được địa dùng mình một cái, bản năng của thân thể phản ứng để hắn chăm chú địa bọc lấy quần áo trên người, nhưng mà kia đơn bạc quần áo tại cái này cường đại hàn khí trước mặt lộ ra như thế bất lực. Trong lòng của hắn run lên, lập tức ý thức được tình huống không ổn. Một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt như là nặng nề mây đen bao phủ trong lòng của hắn. Di Nạn ánh mắt trở nên sắc bén, hắn cấp tốc địa quét mắt hoàn cảnh xung quanh, ý đồ tìm ra cỗ hàn khí kia nơi phát ra. Hắn đại não cấp tốc vận chuyển, tự hỏi cách đối phó. Chỉ gặp Di Nạn trước mắt biển cả trong nháy mắt liền bị đóng băng. Kia nguyên bản sóng cả mãnh liệt nước biển, tràn đầy sức sống vô tận cùng lực lượng, giờ phút này lại tại cỗ này cường đại hàn khí phía dưới, biến thành cứng rắn mặt băng. Kia mặt băng tản ra lạnh lẽo thấu xương, phản phất là thiên nhiên lãnh khốc nhất kiệt tác. Đã từng phun trào sóng biển bị đọng lại tại thời gian bên trong, biến thành từng đạo băng lãnh pho tượng, nói biến cố bất thình lình. Dĩ Nạn mở to hai mắt nhìn xem bất thình lình biến hóa, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Trong ánh mắt của hắn toát ra khó có thể tin thần sắc, phản phất thấy được một trận không thể tưởng tượng nổi ma thuật. Đây là ảo kỳ dị năng lực. Trong đầu của hắn trong nháy mắt lóe lên ý nghĩ này. Hắn đối ảo kỳ dị năng lực không thể quen thuộc hơn nữa, kia cường đại trái hỉ hỉ no mi năng lực, từng tại vô số lần trong chiến đấu thể hiện ra uy lực kinh người. Sắc mặt của hắn trở nên càng thêm âm trầm, phản phất bị một tầng mây đen thật dày bao phủ. Kia nguyên bản kiên nghị khuôn mặt giờ phút này viết đầy sầu lo cùng ngưng trọng, trong lòng thầm than, ta liền biết mình cứu ra ạ sở về sau, hải quân phương diện nhất định sẽ tới chặn đánh ta, nhưng là ta không nghĩ tới hải quân tới nhanh như vậy. Câu nói này trong lòng của hắn không ngừng quanh quẩn, như là nặng nề tiếng chuông, gõ lấy tâm linh của hắn. Hắn cắn chặt hàm răng, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia hối hận, có lẽ hắn hẳn là càng thêm cẩn thận lựa chọn đảo vong lộ tuyến, có lẽ hắn hẳn là sớm làm tốt ứng đối hải quân truy kích chuẩn bị. Nhưng bây giờ, hối hận đã không làm nên chuyện gì, hắn nhất định phải đối mặt trước mắt khốn cảnh. Dĩ Nạn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được kia băng lánh gió biển phất qua khuôn mặt, ý đồ để suy nghĩ của mình trở lên rõ ràng. Hắn biết, tình huống hiện tại 10 phần nguy cấp, hải quân xuất hiện mang ý nghĩa bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng hắn không thể bối rối, không thể mất lý trí. Hắn nhất định phải nhanh nghĩ ra cách đối phó, bằng không hắn cùng ạ sợ đều đem lâm vào vạn kiếp bất phục chi địa. Hắn đại não cấp tốc vận chuyển, nhớ lại mình nắm giữ các loại kỹ năng cùng sách lược, tự hỏi như thế nào mới có thể đột phá cái này trùng điệp vây quanh. Ngay tại mặt biển bị đóng băng về sau, Dĩ Nạn phát hiện bị đóng băng trên mặt biển thế mà chỉnh chỉnh tề tề địa đứng đấy 15 người. Kia 15 người thân ảnh như là 15 tòa nguy nga sơn phong, sừng sững tại trên mặt băng, tản ra cường đại khí tràng. Cái này 15 người bao quát hải quân tam đại tướng kỳ dị, ạ kỳ dị cùng ạ kẻ đủ. Kỳ vẫn như cũng là bộ kia hứng hờ dáng vẻ, phản phất thế gian này hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn quan thai địa đứng ở nơi đó, hai tay tùy ý địa cắm trong túi, thân thể khẽ nghiêng, cho người ta một loại lười biếng cảm giác. Nhưng mà, trong ánh mắt của hắn lại để lộ ra một tia giảo hoạt, đó là một loại thợ săn đối đãi con mồi ánh mắt, để cho người ta không rét mà run. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, tựa hồ tại chế giễu đối thủ không biết tự lượng sức mình, lại tựa hồ đang hưởng thụ lấy trận này sắp đến chiến đấu. A Kỳ Dị mặt không biểu tình, như là một khối băng lãnh pho tượng. Ánh mắt của hắn trống rỗng mà lạnh lùng, phản phất thế gian hết thảy đều không thể gây nên hứng thú của hắn. Hắn đứng bình tĩnh, trên thân tản ra băng lãnh khí tức kia phản phất có thể đem hết thảy xung quanh đều đông kết. Hắn mỗi một lần hô hấp, cũng có thể làm cho trong không khí hơi nước ngưng kết thành sương, nhẹ nhàng rơi xuống. Hắn tồn tại, tựa như là một trận vĩnh viễn sẽ không hòa tan băng tuyết phong bạo, để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng cùng bất lực. A Kẻ Đủ thì là một mặt nghiêm túc, lông mày của hắn quá chặt, ánh mắt bên trong thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận. Thân thể của hắn căng thẳng, phản phất một đầu tùy thời chuẩn bị nhào về phía con mồi manh thú. Song quyền của hắn nắm chặt, phản phất có thể đem sắt thép bóp nát. Trên người hắn tản ra mãnh liệt hạ khí cùng uy nghiêm, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Phẫn nộ của hắn phản phất có thể đem toàn bộ thế giới đều đốt thành tro bụi, quyết tâm của hắn để cho người ta cảm thấy sợ hãi cùng kính sợ. Trừ cái đó ra, còn có chiếc rốt băng hải tặc đoàn trưởng rốt. Rốt thân hình cao lớn, như là một cái cự nhân sừng sững tại trên mặt băng. Thân ảnh của hắn bao phủ một tầng khí tức thần bí, để cho người ta thấy không rõ hắn diện mục chân thật. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một cỗ hạ khí, đó là một loại chỉ có cường giả chân chính mới có khí chất. Ánh mắt của hắn quét mắt xung quanh, phản phất đang tìm kiếm cái gì. Sự xuất hiện của hắn, để Dĩ Nạn trong lòng áp lực lớn hơn. Dĩ Nạn biết, rốt là một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Thực lực của hắn thâm bất khả chắc, dạ tâm của hắn càng làm cho người sợ hãi. Hiện hải quân nguyên soái Sengoku, trước hải quân nguyên soái kiêm hiện tam quân tổng soái Sĩ Bồ Hựa Công cũng ở trong đó. Sengoku thần sắc uy nghiêm, trên mặt của hắn hiện đầy dấu vết tháng năm, nhưng đôi mắt kia lại như cũ sáng tỏ như sao. Ánh mắt của hắn như nước, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy. Trên người hắn tản ra một loại cường đại khí tràng, để cho người ta không tự chủ được địa muốn thần phục. Hắn mỗi một cái động tác, mỗi một cái biểu lộ, đều tràn đầy uy nghiêm cùng lãnh đạo lực. Hắn là hải quân trụ cột tinh thần, là vô số hải quân binh sĩ trong lòng tín ngưỡng. Sĩ Bồ Hựa Công thì là một mặt lạnh lùng, trong ánh mắt của hắn không có một tia tình cảm. Thân thể của hắn thẳng tắp địa đứng đấy, phản phất một cây vĩnh viễn sẽ không uốn lượn sắt thép cây cột. Trên người hắn tản ra cường đại khí tràng, kia khí tràng như là sóng biển mãnh liệt, để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Hắn tồn tại, để cho người ta cảm thấy một loại không cách nào kháng cự áp lực, phản phất hắn chính là cái này thế giới chúa tể. Chương 360. Toàn quân xuất động chương 360, toàn quân xuất động hải quân trung tướng, chạm giao bà sủ, hắn dáng người khôi ngô, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ sắc bén phong mang. Hai tay của hắn nắm chặt chuôi kiếm, phản phất tùy thời chuẩn bị rút kiếm ra khỏi vỏ, chém giết địch nhân. Người truy kích mệt nát, dáng người mạnh mẽ, hành động nhanh nhẹn, như là một con lá báo đi săn tràn đầy lực bộc phát. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phía trước, tìm kiếm lấy bất luận cái gì khả năng cơ hội. Mộc Mạc Ga, thần sắc trầm ổn, ánh mắt kiên định, hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, cho người ta một loại đáng tin cảm giác. Đạn Mệ Sẩn, khuôn mặt nghiêm túc, trên thân tản ra một loại uy nghiêm khí tức. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy khát vọng chiến đấu, phản phất khát vọng trên chiến trường chứng minh giá trị của mình. Tony Bukmo, ánh mắt tấm lãnh, để cho người ta không rét mà run. Trên người hắn tản ra một loại khí tức quỷ dị, phản phất ẩn giấu đi vô số bí mật. Dỗn Dần, cao lớn uy mãnh, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại chính nghĩa quan mang. Sở Trọ Bờ Gì, khuôn mặt kiên nghị, trong ánh mắt của hắn tràn đầy quyết tâm. Dạ Mạ Cả Gì, khí thế bằng bạc, trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên chiến đấu hỏa diễm. Đồ Bạch Mạn, thần sắc trang nghiêm, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định tín nhiệm. Những này trung tướng nhóm từng cái thần sắc trang nghiêm, ánh mắt bên trong tràn đầy ý chí chiến đấu. Bọn hắn chỉnh tề địa đứng ở nơi đó, phản phất một chi không thể chiến thắng quân đội. Dáng người của bọn họ thẳng tắp, như là sắt thép đúc thành tường thành, không thể phá vỡ. Trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra một loại không sợ dũng khí, phản phất bất cứ địch nhân nào đều không thể ngăn cản bọn hắn tiến lên bộ pháp. Trên người của bọn hắn tản ra cường đại khí tràng, để cho người ta cảm thấy một loại không cách nào kháng cự áp lực. Có thể nói hiện tại đứng ở chỗ này cơ bản cũng là hải quân tất cả chiến lực. Dĩ Nam biết, mình cùng Ạ Sở gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Trong lòng của hắn tràn đầy tuyệt vọng, nhưng hắn cũng không hề từ bỏ. Hắn nắm thật chặt vũ khí trong tay, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại kiên định tín niệm. Hắn biết, trận chiến đấu này sẽ vô cùng gian nan, nhưng hắn nhất định phải chiến đấu đến cùng. Không nghĩ tới hải quân vậy mà xuất động mạnh như thế lớn đội hình, xem ra bọn hắn là tình thế bắt buộc a. Dĩ Nam cười khổ nói, trong âm thanh của hắn tràn đầy bất đắc dĩ cùng đắng chát. Không chỉ có như thế, Dĩ Nạn còn phát hiện ổn nghỉ củ mổ các loại trung tướng đẳng cấp thế mà đã đạt đến hải quân đại tướng thực lực. Phát hiện này để Dĩ Nạn trong lòng áp lực lại tăng lên mấy phần. Hắn nhìn xem ổn nghỉ củ mổ bọn người, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác. Những này nguyên bản liền thực lực không tầm thường trung tướng nhóm, bây giờ càng trở nên vô cùng cường đại, trên người bọn họ phát ra khí tức để Dĩ Nạn cảm nhận được thật sâu uy hiếp. Dĩ Nạn trong lòng âm thầm suy nghĩ, trận chiến đấu này sẽ trở nên càng thêm gian nan, hắn nhất định phải càng thêm cẩn thận ứng đối. Hải quân một phương, A Kẻ Nụ trước tiên mở miệng nói, Dĩ Nạn, ngươi cho rằng ngươi có thể đào thoát chúng ta đội bắt sao? Hôm nay các ngươi chắp cánh có thoát. Thanh âm của hắn như là hồng trung, tại trên mặt băng quanh quẩn, tràn đầy uy nghiêm cùng cảm giác các bách. A Kẻ Nụ ánh mắt bên trong thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, hắn nhìn chằm chằm Dĩ Nạn, phảng phất muốn đem hắn đốt thành cho bụi. A Kẻ Nụ trên thân tản ra mãnh liệt hạ khí, đó là một loại đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin. Hắn tin tưởng vững chắc, tại mạnh như thế lớn đội hình trước mặt, Dĩ Nạn cùng A Sở tuyệt không có thể chạy thoát. Dĩ Nạn lạnh lùng mà nhìn xem A Kẻ Nụ, nói ra, A Kẻ Nụ, các ngươi hải quân vì bắt chúng ta, thật đúng là không từ thủ đoạn a. Bất quá, các ngươi muốn bắt được ta nhóm cũng không dễ dàng như vậy. Dĩ Nạn thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường cùng kiên định. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại không sợ dũng khí, hắn sẽ không dễ dàng khuất phục tại hải quân áp lực. Dĩ Nạn biết, trận chiến đấu này sẽ là một trận sinh tử chi chiến, nhưng hắn tuyệt sẽ không lùi bước. Hắn sẽ dùng lực lượng của mình bảo vệ tốt Ạ Sở, cùng hải quân chống lại đến cùng. Ý thì là cười hì hì nói, ai nha nha, Dĩ Nạn, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi, miễn cho chịu khổ nha. Ý giọng nói nhẹ nhàng tùy ý, phảng phất tại cùng Dĩ Nạn nói đùa. Dĩ Nạn hừ một tiếng, nói ra, ngươi chớ đắc ý, theo chết vào tay hay còn chưa nhất định đâu. Trong âm thanh của hắn tràn đầy quật cường cùng bất khuất, ánh mắt bên trong lóe ra kiên định quan mang. Dĩ Nạn đứng thẳng lên sống lưng, phản phất một gốc ngạo nghệ sừng sững thanh tùng, không sợ hãi chút nào địa nên đón kỳ dự kia nhìn như nhẹ nhõm kỳ thực giấu giếm sát cơ lời nói. Trong lòng của hắn thiêu đốt lên hừng hực đấu trí, đối với kỳ dự khiêu khích, hắn không thối lui chút nào, ngược lại càng thêm kiên định mình chống lại đến cùng quyết tâm. À, kỳ gì vẫn như cũ mặt không biểu tình, chỉ là lạnh nhạt nói, Dĩ Nạn, ngươi cứu đi Ạ Sở, liền là cùng toàn bộ hải quân là địch. Hôm nay các ngươi đừng nghĩ rời đi nơi này. À, kỳ gì thanh âm băng lãnh mà quyết tuyệt, như là đêm lạnh bên trong gió lạnh, để cho người ta không rét mà run. Ánh mắt của hắn lạnh lùng địa nhìn chăm chú lên Dĩ Nạn, phảng phất tại nhìn xem một cái đã chú định thất bại đối thủ. Trên người hắn tản ra băng lãnh khí tức, để không khí chung quanh đều phảng phất ngưng kết lại. Nhưng mà Dĩ Nạn cũng không có bị ảo kỳ gì lời nói hù dọa ngược lại, trong ánh mắt của hắn để lộ ra vẻ kiên nghị. Dĩ Nạn hít sâu một hơi, nói ra, đã như vậy, vậy liền đánh đi. Ta Dĩ Nạn tuyệt sẽ không dễ dàng khuất phục. Thanh âm của hắn âm vang hữu lực, tràn đầy quyết tuyệt. Nói xong, trên người hắn tản mát ra khí thế cường đại, khí thế kia như là sóng biển mãnh liệt, một đợt lại một đợt địa đánh thẳng vào không khí chung quanh. Ngay tại Dĩ Nạn trên thân phát ra khí tức cường đại thời điểm, Xì Bùa Hựa Công kia uy nghiêm thân ảnh đứng tại trên mặt băng, mắt sáng như lúc mà nhìn chăm chăm vào Dĩ Nạn, bắt đầu đối Dĩ Nạn gọi hàng, tốc kiếm quỷ, hiện tại đem hỏa quyền Ạ Sở giao ra, nếu không chúng ta đem khai thác thủ đoạn cưỡng chế. Xì Bùa Hựa Công thanh âm hùng hồn hữu lực, phản phất hồng trung đồng dạng tại cái này đóng băng trên mặt biển quanh quẩn, mang theo không thể nghi ngờ cảm giác các bách. Thanh âm kia phản phất có được thực chất lực lượng, đánh thẳng vào không khí chung quanh, để trên mặt băng mỗi người đều có thể cảm nhận được rõ ràng ẩn chứa trong đó uy nghiêm. Mỗi một chữ đều như là nặng nề hòn đá, hung hăng điểm nện trên mặt biển, kích thích từng vòng vô hình gợn sóng. Kia cảm giác các bách như là mãnh liệt thủy triều, phô thiên cái địa địa hướng Dĩ Nạn mà tới, tựa hồ muốn hắn bao phủ hoàn toàn tại cái này cường đại khí tràng bên trong. Dĩ Nạn nghe được Xì Bùa Hựa Công cũng là không còn gì để nói. Hắn có chút nhíu mày, kia đẹp mắt lông mày phong giờ phút này như là hai tòa nhũ chặt sơn phong, cho thấy nội tâm của hắn bất mãn. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia khinh thường, kia là đối hải quân loại này cường ngạnh thái độ khinh miệt. Hừ, thật sự là buồn cười. Dĩ Nạn ở trong lòng âm thầm thầm thì, khoe miệng của hắn có chút hạ phiết, toát ra một tia trào phúng ý vị. Hắn cảm thấy hải quân yêu cầu quả thực là cố tình gây sự, bọn hắn coi là nương tựa theo cường đại đội hình liền có thể bức bách hắn đi vào khuôn khổ, nhưng bọn hắn đánh giá thấp quyết tâm của hắn cùng dũng khí. Ánh mắt của hắn đảo qua trước mắt những này hải quân các cường giả, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt đấu trí. Kia lần lượt từng thân ảnh, hoặc cao lớn uy mãnh, hoặc lạnh lùng uy nghiêm, hoặc thần bí khó lường, mỗi người đều tản ra khí tức cường đại. Nhưng mà Dĩ Nạn cũng không có bị khí thế của bọn hắn hù dọa ngược lại. Tương phản, trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng, kia là đối khát vọng chiến đấu, đối thắng lợi chấp nhất. Chương 361. Ạ Sở tiến vào không gian nào. Chương 361. Ạ Sở tiến vào không gian nào. Hắn biết, hôm nay trận chiến đấu này không thể tránh né, nhưng hắn tuyệt sẽ không dễ dàng khuất phục. Hắn muốn để Hải quân biết, hắn gì nạn không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại. Sengoku đứng ở một bên, nhìn xem Sĩ Bùa Hựa Công cử động, cũng là có một ít im lặng. Sengoku khẽ lắc đầu, trong lòng minh bạch Sĩ Bùa Hựa Công cử động lần này càng nhiều hơn chính là vì trên khí thế áp chế đối phương. Hắn nhìn xem Sĩ Bùa Hựa Công kia uy nghiêm thân ảnh, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Sĩ Bùa Hựa Công làm Tam quân tổng soái, hắn mỗi một động tác đều có sâu xa cân nhắc. Tại trận này trong lúc giằng co, khí thế đọ sức thường thường có thể ảnh hưởng đến kết quả sau cùng. Thông qua cường đại khí chàng cùng cường ngạnh lời nói, ý đồ để đối thủ sinh lòng e ngại, từ đó về tâm lý chiếm cứ ưu thế. Sengoku lý giải Sĩ Bùa Hựa Công sách lược, nhưng hắn cũng biết, cách làm như vậy cũng không nhất định có thể đạt tới hiệu quả dự chủ. Dù sao, bọn hắn đối mặt là Dĩ Nạn, một cái thực lực cường đại lại ý chí kiên định đối thủ. Bất quá Sengoku cũng là biết mặc kệ bọn hắn có thể hay không bắt về Á Sơ, khí thế nhất định phải đánh ra tới. Hắn biết rõ tại loại thời khắc mấu chốt này, hải quân không thể biểu hiện ra chút nào mềm yếu. Bọn hắn đại biểu cho chính nghĩa lực lượng, nhất định phải thể hiện ra cường đại quyết tâm cùng uy nghiêm. Chỉ có dạng này mới có thể để cho địch nhân cảm nhận được bọn hắn không thể xâm phạm. Sengoku đứng thẳng lên sống lưng, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định quan mang. Hắn háng giọng một cái, chuẩn bị tùy thời gia nhập trận này giằng co. Hắn biết, mình lời nói cùng hành động đem đối với thế cục sinh ra trọng yếu ảnh hưởng. Hắn nhất định phải tại vừa làm thời điểm phát huy lãnh đạo của mình tác dụng, dẫn đạo hải quân đi hướng thắng lợi. Dĩ Nạn nghe Sĩ Bộ Hựa Công, nhẹ nhàng lịu sồ. Nụ cười kia bên trong mang theo một tia trào phúng, phản phất tại chế giễu hải quân tự đại. Khóe miệng của hắn có chút dương lên, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Dĩ Nạn cảm thấy hải quân uy hiếp cùng áp bách là như thế buồn cười. Bọn hắn coi là nương tựa theo nhân số cùng thực lực liền có thể để hắn khuất phục, nhưng bọn hắn sai. Dĩ Nạn trong lòng tràn đầy tự tin và dũng khí, hắn sẽ không bị hải quân khí thế hù dọa ngược lại. Hắn chậm rãi đem bên hông ỷ nạ dù mạ cùng dị dịn giặc cạ rút ra, động tác ưu nhã mà trầm ổn. Kia hai thanh vũ khí phảng phất là một phần của thân thể hắn, cùng động tác của hắn hoàn mỹ địa dung hợp lại cùng nhau. Mỗi một cái động tác đều tràn đầy lực lượng cùng cảm giác đẹp đẽ, để cho người ta không khỏi vì đó tán thưởng. Hai thanh vũ khí dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang, tản ra khí tức cường đại. Kia hàn quang là như thế sắc bén, phản phất có thể xuyên tấu hết thảy. Vũ khí bên trên đường vân có thể thấy rõ ràng, phản phất như nói chuyện xưa của bọn nó. Mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa lực lượng cường đại, để cho người ta cảm nhận được bọn chúng uy nghiêm. Dĩ Nạn nắm thật chặt vũ khí, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định. Muốn A Sơ, vậy trước tiên qua ta một cửa này. Thanh âm của hắn không lớn, lại tràn đầy lực lượng. Kia kiên định ngữ như là nặng nề, tại cái này đóng băng trên mặt biển ném ra từng vòng vô hình gợn sóng. Dĩ Nạn ánh mắt bên trong lóe ra quyết nhiên qua mang, dáng người của hắn thẳng tắp như tùng, trong tay nắm chặt ỷ nạ dù mạ cùng dị dịn giặc cả, phảng phất một vị không thể chiến thắng chiến thần. Thanh âm của hắn mặc dù không cao, nhưng ẩn chứa trong đó quyết tâm cùng dũng khí lại làm cho mỗi một cái nghe được người đều chấn động theo. Đó là một loại đối với bằng hữu thủ hộ, đối chính nghĩa kiên trì, đối với địch nhân không sợ khiêu chiến. Ngay tại Dĩ Nạn đem ỷ nạ dù mạ cùng dị dịn giặc cả nhổ sau khi đi ra, tất cả mọi người không có chú ý tới một thân ảnh lặng yên xuất hiện tại quân hạm bên trên. Thân ảnh kia giống như ưu linh, vô thanh vô tức địa dáng lâm tại cái này tràn ngập nguy cơ trên chiến trường. Cước bộ của hắn nhẹ nhàng đến cơ hồ nghe không đến bất luận cái gì tiếng vang, phảng phất một mảnh bay xuống lâm vũ, nhẹ nhàng địa rơi vào quân hạm bông thuyền. Thân ảnh của hắn tại mờ tối trong thông đạo xuyên thẳng qua, phảng phất cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Kia thần bí thân ảnh như là trong đêm tối u linh, để cho người ta khó mà phát giác hắn tồn tại. Đạo thân ảnh này chính là Dĩ Nạn phân thân, vì để phòng vạn nhất Dĩ Nạn quyết định trước đem ạ sở giấu đến không gian nào bên trong. Động tác của hắn nhanh nhẹn mà ưu nhã, mỗi một cái bộ pháp đều tràn đầy cảm giác tiết tấu, phảng phất tại nhảy một chi y mắng vũ đạo. Đạo thân ảnh kia đi vào ạ sở gian phòng về sau, nhẹ nhàng địa đẩy khai môn. Trong phòng, ạ sở đang lẳng lặng địa nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt bên trong lại để lộ ra một tia cảnh giác. Thân ảnh nhìn xem ạ sở, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Hắn hạ giọng cùng ạ sở giải thích một chút tình huống bên ngoài. "Ạ sở, bên ngoài hải quân đã bao vây chúng ta. Tình huống bây giờ mười phần nguy cấp, ngươi xem một chút, cái này quân hạm bên ngoài, kia mặt băng phía trên, hải quân tam đại tướng kỳ dị cùng ạ kẻ đủ từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch, còn có chức Rose băng hải tập đoàn trưởng Rose, hiện hải quân nguyên soái Sẻn gỗ cụ, trước hải quân nguyên soái kiêm hiện tam quân tổng soái Sĩ Bộ Hựa Công cùng đông đảo thực lực cường đại hải quân trung tướng. Bọn hắn khí thế hung hùng, hiển nhiên là nhất định phải được. Chúng ta bây giờ liền như là vây ở trong lồng chim chóc, hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục chi địa." Thanh âm của hắn trầm thấp mà gấp rút, tràn đầy lo lắng. Mỗi một chữ đều phảng phất nặng nề, hung hăng điểm đện ở ạ sở trong lòng. Ạ sở có chút nhíu mày, ánh mắt bên trong hiện lên một tia lo nghĩ. Cái kia nguyên bản liền sắc mặt tái nhợt giờ phút này càng thêm nghiêm trọng. "Chúng ta nên làm cái gì?" hắn hỏi, thanh âm bên trong để lộ ra một tia bất lực. Ạ sở biết bên ngoài địch nhân vô cùng cường đại, hắn cũng minh bạch mình bây giờ thương thế nghiêm trọng, căn bản là không có cách tham dự chiến đấu. Trong lòng của hắn tràn đầy bất an, không biết nên ứng đối ra sao bất thình lình nguy cơ. Thân ảnh trầm mặc một lát, phảng phất đang suy tư cách đối phó. Ánh mắt của hắn trong phòng nhanh chóng quét mắt, đại não cấp tốc vận chuyển. Sau đó, hắn chậm rãi nói, "Ta có một cái biện pháp, có lẽ có thể cho chúng ta đào thoát. Ngươi nghe, A Sơ, ta có thể đem ngươi bỏ vào không gian nào bên trong. Tại bên trong không gian kia, ngươi đem ở vào một loại ẩn nấp trạng thái, bọn hắn liền không tìm được ngươi. Các loại an toàn về sau, lại nghĩ biện pháp đem ngươi phong xuất. Đây là trước mắt chúng ta cơ hội duy nhất, mặc dù cũng tồn tại nhất định phong hiểm, nhưng dù sao cũng so ngồi chờ chết phải tốt hơn nhiều." Thanh âm của hắn mặc dù trầm ổn, nhưng trong đó cũng để lộ ra một tia không xác định. A Sơ do dự một chút, trong lòng tràn đầy xoắn xuýt. Hắn biết tiến vào không gian nào là một cái mạo hiểm quyết định, nhưng trong lúc nguy cấp này, tựa hồ cũng không có lựa chọn tốt hơn. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia dãy rủa, trong đầu không ngừng hiện ra bên ngoài những cái kia địch nhân cường đại cùng gì nạn một mình đối mặt khốn cảnh. Cuối cùng, hắn cắn cắn răng, sau đó nhẹ gật đầu. "Tốt ta, chỉ có thể dạng này." Hắn nói ra, thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ cùng kiên định. Thân ảnh lập tức hành động, ánh mắt của hắn trở nên chuyên chú mà nghiêm túc. Hắn duỗi ra hai tay, một cỗ lực lượng thần bí từ trong tay của hắn phát ra. Lực lượng kia như là Uzumaki, xoay chậm chậm, tản ra thần bí quang mang. Cỗ lực lượng này phảng phất có được sinh mệnh, nhẹ nhàng mà phun trào, đem Ạ Sở bao phủ ở bên trong. Ạ Sở chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp mà kỳ lạ cảm giác bao vây mình, phảng phất bị một tầng mềm mại màng bảo hộ bao vây. Lực lượng kia càng ngày càng mạnh lớn, Uzumaki xoay tròn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Dần dần, Ạ Sở thân thể trở nên bắt đầu mơ hồ, như là cái bóng trong nước, bắt đầu chập chờn bất định. Hắn hình dáng dần dần trở nên mơ hồ không rõ, phản phất tại dung nhập không khí trung quanh bên trong. Ạ Sở ánh mắt bên trong hiện lên một tia không bỏ, hắn nhìn thoáng qua gian phòng trống rỗng, phản phất tại cùng thế giới này làm sao cùng cáo biệt. Cuối cùng, Ạ Sở thân thể hoàn toàn biến mất trong không khí, phản phất chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Thân ảnh nhìn xem gian phòng trống rỗng, có chút thở dài một hơi. Chương 362. Khai chiến chương 362, khai chiến trên mặt của hắn lộ ra một tia vui mừng biểu lộ, trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống địa. Dĩ Nạn cầm trong tay ủy nạ dù mạ cùng dị dịn giặc cả, đứng bình tĩnh tại quân hạm phía trên. Dáng người của hắn thẳng tắp như tùng, phản phất một tòa không thể dung chuyển sơn phong. Ánh mắt của hắn lạnh lùng mà sắc bén, như là hai thanh sắc bén truy thủ, thẳng tắp mà đâm về phương xa kia bị đóng băng mặt biển. Trong tay ủy nạ dù mạ lóe ra hào quang chói sáng, phản phất có thể đem hết thể hắc ám đều xua tan, dị dịn giặc cả thì tản ra khí tức nóng bỏng, phản phất có thể đem toàn bộ thế giới đều bốc cháy lên. Nhưng mà tại cái này cường đại bề ngoài phía dưới, Dĩ Nạn trong lòng lại lo lắng lấy Ạ Sở an nguy. Dĩ Nạn trong đầu không ngừng hiện ra Ạ Sở thân ảnh, nụ cười của hắn, kiên trì của hắn, dũng khí của hắn, mỗi một cái hình tượng đều để Dĩ Nạn tâm khẩn gấp điệu lấy. Hắn lo lắng Ạ Sở sẽ bị thương tổn, lo lắng hắn sẽ bị hải quân bắt đi. Loại này lo lắng như là một khối nặng nề tảng đá đặt ở Dĩ Nạn trong lòng, để hắn không thở nổi. Mà giờ khắc này, thông qua phân thân ký ức biết Ạ Sở đã tiến vào không gian nào về sau, Dĩ Nạn tâm rốt cục buông ra. Trong nháy mắt đó, phản phất có một đạo ánh mặt trời ấm áp chiếu vào hắn hắc ám nội tâm thế giới. Dĩ Nạn cảm giác mình phảng phất tháo xuống một bộ nặng nề gông xiềng, kia gông xiềng đã từng chăm chú địa trói buộc hắn, để hắn không cách nào tự do địa hô hấp, không cách nào thỏa thích địa chiến đấu. Hiện tại, kia gông xiềng rốt cục được mở ra, hắn cảm thấy một loại trước nay chưa có nhẹ nhõm. Hắn hít vào một hơi thật dài, cảm thụ được kia băng lãnh không khí tại phổi lưu chuyển. Rét lạnh kia khí tức để đầu óc của hắn càng thêm thanh tỉnh, để thân thể của hắn càng thêm nhạy cảm. Hắn nhắm mắt lại, lặng lặng cảm thụ được đây hết thảy, phảng phất tại cùng thiên nhiên tiến hành một trận im lặng đối thoại. Không khí tại mũi của hắn khang bên trong lưu động, mang theo biển cả hương vị cùng băng tuyết khí tức. Mỗi một lần hô hấp đều để hắn cảm thấy mình cùng thế giới này càng thêm chặt chẽ địa liên hệ với nhau. Lo âu trong lòng giống như thủy triều thối lui, thay vào đó là một loại kiên định quyết tâm cùng không sợ rút khí. Hắn biết, Ạ Sở đã an toàn, hiện tại hắn có thể không hề cố kỵ địa đi chiến đấu. Trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định quang mang kia như là trong bầu trời đêm sáng nhất tinh tinh, chiếu sáng hắn con đường đi tới. Hắn nắm thật chặt vũ khí trong tay, cảm thụ được kia lực lượng cường đại tại trong thân thể của mình chảy xuôi. Hắn biết, chỉ cần Ạ Sở không ở nơi này, hắn liền có thể buông tay buông chân đi chiến đấu, không cần lại có bất kỳ cố kỵ gì. Hắn có thể thỏa thích địa phát huy thực lực của mình, cùng hải quân triển khai một trận sinh tử đọ sức. Hắn không còn lo lắng Ạ Sở sẽ bị thương tổn, không còn lo lắng hành động của mình sẽ cho Ạ Sở mang đến nguy hiểm. Dĩ Nạn ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén, như là hai thanh lợi kiếm, có thể xuyên thấu hết thảy. Ánh mắt kia phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận, giống như một đạo quang mang mãnh liệt, bắn thẳng đến mà ra. Hai mắt của hắn như là sáng chói sao trời, lóe ra kiên định cùng quả cảm quang mang. Ánh mắt kia phảng phất có như thực chất lực xuyên thấu, để cho người ta không dám nhìn thẳng, phảng phất chỉ cần bị hắn để mắt tới, liền sẽ bị trong nháy mắt xem thấu tất cả bí mật. Hắn nắm thật chặt vũ khí trong tay, cảm thụ được kia quen thuộc xúc cảm. Ý nạ dù mà ở trong tay của hắn phảng phất có sinh mệnh, có chút lóe ra hào quang chói sáng, quang mang kia như là khiêu động hồ quang điện, tràn đầy lực lượng cường đại. Dĩ Dĩ giặc cả thì tản ra khí tức nóng bỏng, phảng phất có thể đem không khí chung quanh đều nhóm lửa. Ngón tay của hắn chăm chú địa chế trụ vũ khí trôi, cảm thụ được kia quen thuộc đường vân cùng cảm nhận, phảng phất cùng vũ khí hòa thành một thể. Ý nạ dù mà cùng Dĩ Dĩ giặc cả phảng phất cũng cảm nhận được quyết tâm của hắn, khẽ run, tản ra khí tức cường đại. Kia run rẩy phảng phất là tại đáp lại Dĩ Nạn đấu trí, bọn chúng như là trung thành đồng bạn, cùng Dĩ Nạn cùng nhau nên đón sắp đến chiến đấu. Ý nạ dù mà bên trên quang mang càng thêm lóa mắt, Dĩ Dĩ giặc cả hỏa diễm càng thêm nóng bỏng, khí tức của bọn nó đan vào một chỗ, hình thành một cỗ cường đại khí chẳng. Dĩ Nạn có chút hất cằm lên, ánh mắt đảo qua kia trên mặt băng hải quân đám người, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Tia cười lạnh tràn đầy tự tin cùng trào phúng, phản phất tại hướng hải quân đám người tuyên cáo hắn không sợ. Ánh mắt của hắn như là băng lãnh lưỡi dao, từng cái đảo qua những cái kia địch nhân cường đại. Hắn thấy được hải quân tam đại tướng kỳ dị, ạ kỳ dị cùng ạ kẹ nụ kia nghiêm túc khuôn mặt, thấy được trước rốt băng hải tặc đoàn trưởng rốt kia hạ kỳ thân ảnh, thấy được hải quân nguyên soái sẹn gỗ củ cùng tam quân tổng soái sĩ bùa hửa công kia uy nghiêm ánh mắt. Nhưng mà hắn không sợ hãi chút nào, ngược lại tràn đầy khát vọng chiến đấu. Sĩ bùa hửa công nhìn xem Dĩ Nạn nào giống như là yên lòng biểu lộ, trong lòng cũng là có một ít kỳ quái. Hắn có chút nhíu mày, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia nghi hoặc. Sĩ bùa hửa công kia uy nghiêm khuôn mặt giờ phút này có vẻ hơi hoang mang, hắn không rõ Dĩ Nạn tại sao lại đột nhiên có biến hóa như thế. Tại trong ấn tượng của hắn, Di Nạn một mực là một cái cẩn thận mà đối thủ cường đại, hắn mỗi một cái biểu lộ cùng động tác đều tràn đầy thâm ý, mà bây giờ, Di Nạn kia vẻ mặt nhẹ nhõm để hắn cảm thấy 10 phần không hiểu. Hắn không rõ Di Nạn tại sao lại đột nhiên có biến hóa như thế, nhưng hắn biết, ở trong đó nhất định có cái gì nguyên do. Xì bùa hộ công trong lòng dâng lên một cỗ bất an, hắn cảm giác sự tỉnh tựa hồ đang theo lấy không thể dự đoán phương hướng phát triển. Ánh mắt của hắn trở nên càng thêm sắc bén, nhìn chằm chằm Di Nạn, ý đồ dựa vào nét mặt của hắn cùng trong động tác tìm tới một chút manh mối. Xì bùa hộ công nhìn xem Di Nạn, kia uy nghiêm con mắt chăm chú tập trung vào trước mắt cái này đối thủ cường đại. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia quyết đoán, đó là một loại tại thời khắc mấu chốt làm ra quả cảm quyết định. Xì bùa hộ công biết rõ, không thể trì hoãn được nữa. Thời gian mỗi trôi qua một phần, thế cục liền có thể trở nên càng thêm phức tạp cùng nguy hiểm. Di Nạn thực lực không thể khinh thường, mà lại ai cũng không biết hắn còn có bao nhiêu ẩn tàng thủ đoạn. Nếu như tiếp tục trì hoãn, có thể sẽ xuất hiện càng nhiều không tưởng tượng được biến số, hậu quả khó mà lường được. Xì bùa hộ công hít sâu một hơi, phản phất muốn đem không khí chung quanh đều hút vào trong phế phủ. Bộ ngực của hắn có chút nâng lên, sau đó lại chậm rãi thở ra. Cái này một hít một thở ở giữa, phản phất tại điều chỉnh trạng thái của mình, vì sắp đến chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng. Đón lấy, hắn quát lớn, lên. Theo xì bùa hộ công lời nói rơi xuống, thanh âm kia như là hồng trung đồng dạng tại trên mặt băng quanh quẩn, tràn đầy uy nghiêm cùng cảm giác áp bách. Thanh âm kia phản phất có thực chất lực lượng, đánh thẳng vào không khí chung quanh, để mỗi một cái nghe được người đều có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó quyết tâm cùng lực lượng. Sego cùng bọn người lập tức hướng về Dị Nạn phóng đi. Thân ảnh của bọn hắn như là mũi tên, tốc độ cực nhanh. Sego cụ làm hải quân nguyên soái, dẫn đầu xông vào phía trước. Trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên chiến đấu hỏa diễm, trong tay nắm chặt trường kiếm, trên thân kiếm lóe ra hàn quang. Bước tiến của hắn kiên định mà hữu lực, mỗi một bước đều có thể tại trên mặt băng lưu lại dấu chân thật sâu. Thân ảnh của hắn như là một con hung mãnh báo săn, cấp tốc hướng lấy mục tiêu tới gần. Chương 363. Một VS 15 chương 363, một VS 15 cái khác hải quân trung tướng nhóm cũng không cam chịu yếu thế, bọn hắn đi sát đằng sau lấy Sego cụ bộ pháp. Trảm dao bạt sủ cơ đại kiếm, kiếm phong gào thét, phản phất có thể chặt đứt hết thảy. Người truy kích mệ nạt như là như chớp giật xuyên thẳng qua trong đám người, tìm kiếm lấy thời cơ công kích tốt nhất. Mọ Mạc Gà, Đạn Mệ Sần, Ô Nhĩ Vũ Mô mấy người cũng nhao nhao phóng xuất ra mình khí tức cường đại, hướng Dị Nạn phóng đi. Mà Kỳ vẫn như cũng là bộ kia hứng hờ dáng vẻ, nhưng tốc độ của hắn lại không chậm chút nào. Thân thể của hắn giống như một đạo màu vàng ánh sáng, trong nháy mắt liền xẹt qua mặt băng. Hai tay của hắn cắm trong túi, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm. Kỳ thân thể giống như một đạo Inazuma, trong nháy mắt liền tới đến Dị Nạn trước mặt. Tốc độ kia nhanh chóng, để cho người ta căn bản là không có cách bắt được thân ảnh của hắn. Chỉ cảm thấy một nói màu vàng ánh sáng chợt lóe lên, một giây sau, Kỳ liền đã xuất hiện ở Di Nạn ngay phía trước. Trên người hắn tản ra hào quang chói sáng, phản phất một viên sáng chói sao trời giáng lâm tại cái này trên mặt băng. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia trêu tức, phản phất tại chế giễu Di Nạn không biết tự lượng sức mình. Hắn có chút giơ lên khóe miệng, lộ ra một cái nụ cười nhẹ nhõm, phản phất trận chiến đấu này với hắn mà nói chỉ là một trò chơi. A Kỳ Di mặt không biểu tình, cước bộ của hắn trầm ổn mà hữu lực, mỗi một bước cũng có thể làm cho mặt băng phát ra thanh thúy tiếng vang. Hắn như là một cái lãnh khốc tử thần, chậm rãi hướng lấy Di Nạn tới gần. Bước tiến của hắn không nhanh không chậm, lại mang theo một loại không cách nào kháng cự cảm giác áp bách. Mỗi một bước rơi xuống, trên mặt băng đều sẽ xuất hiện một tầng thật mỏng băng sương, phản phất tại tuyên cáo hắn lực lượng cường đại. Ánh mắt của hắn trống rỗng mà lạnh lùng, phản phất thế gian hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ là lặng lặng đi lấy chờ đợi lấy thời cơ tốt nhất, cho Dị Nạn một kích chí mạng. A Kẻ Đủ thì là một mặt nghiêm túc, trên người hắn thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, phản phất muốn đem Dị Nạn đốt thành tro bụi. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy lửa giận, kia là đối Dị Nạn phẫn nộ, cũng là đối chính nghĩa chấp nhất. Xung quanh thân thể của hắn còn cuốn ngọn lửa nóng bỏng, ngọn lửa kia như là từng đầu hùng mãnh cự long, dương nhanh múa vút hướng lấy chung quanh tản ra kinh khủng nhiệt lượng. Bước tiến của hắn kiên định mà hữu lực, mỗi một bước cũng có thể làm cho mặt băng hòa tan ra một cái dấu chân thật sâu. Hắn nhìn chằm chằm Dị Nạn, phản phất muốn đem thân ảnh của hắn khắc thật sâu tại trong đầu của mình. Những cái kia hải quân trung tướng nhóm cũng nhao nhao xông lên phía trước, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy ý chí chiến đấu. Bọn hắn như là một đám đói khát đàn sói, khát vọng chiến đấu, khát vọng thắng lợi. Mỗi người bọn họ thi triển năng lực của mình, chuẩn bị cho Dị Nạn một kích chí mạng. Trảm dao bạt sủ cơ đại kiếm trong tay, kiếm phong gào thét, phản phất có thể chặt đứt hết thảy. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một cỗ hạ khí, kia là đối với thực lực mình tự tin. Hắn đại kiếm dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang, mỗi một lần vung vẩy đều có thể mang theo một trận cuồng phong. Kiếm phong chỗ đến, mặt băng nhao nhao vỡ tan, phản phất không thể thừa nhận cái này lực lượng cường đại. Người truy kích mệt nạt như là báo săn nhanh nhẹn, hắn tại trên mặt băng nhanh chóng xuyên thẳng qua, tìm kiếm lấy công kích cơ hội. Thân thể của hắn giống như một đạo Inazuma, trong nháy mắt liền có thể từ một chỗ di động đến một địa phương khác. Mọ Mạc Gà, Đạn Mệ Sần, Ô Nhĩ Vũ Mộ mấy người cũng không cam lòng yếu thế, bọn hắn nhao nhao phóng xuất ra mình khí tức cường đại, hướng Dị Nạn tới gần. Mọ Mạc Gà ánh mắt kiên nghị, trên thân tản ra khí thế bén nhọn, hai tay của hắn nắm chặt trường kiếm, thân kiếm có chút rung động, phảng phất tại khát vọng chiến đấu. Đạn Mệ Sần sắc mặt lạnh lùng, chung quanh hắn còn cuốn một luồng khí tức thần bí, khí tức kia như là vũ trụ ma khí, không ngừng địa xoay tròn lấy, cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Ô Nhĩ Vũ Mộ thì là một mặt tâm trầm, thân thể của hắn giống như quỷ mị, lơ lửng không cố định, để cho người ta khó mà nắm lấy. Ba người bọn họ sau lưng cái khác trung tướng nhóm cũng đều riêng phần mình thể hiện ra thực lực cường đại, khí tức của bọn hắn đan vào một chỗ, hình thành một cỗ cường đại lực áp bách, hướng về Di Nạn mãnh liệt mà tới. Di Nạn thấy thế, cũng là đồng dạng trực tiếp hướng bọn hắn phóng đi. Thân ảnh của hắn như là một con hùng ưng, tại trên mặt băng bay lượn. Dáng người của hắn mạnh mẽ mà nhanh nhẹn, mỗi một cái động tác đều tràn đầy lực lượng cùng cảm giác đẹp đẽ. Trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên chiến đấu hỏa diễm, kia là đối với địch nhân khiêu chiến, cũng là đối với thực lực mình tự tin. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt liền cùng xông lên phía trước nhất kỳ gặp nhau. Tốc độ kia như là như chớp giật, để cho người ta căn bản là không có cách thấy rõ thân ảnh của hắn. Dĩ nạn trong tay ý nạ rủ mạ cùng dị dịn giặc cạc lơ, cùng kỳ triển khai chiến đấu kịch liệt. Ý nạ rủ mạ ở trong tay của hắn lóe ra hào quang chói sáng, quang mang kia như là vô số đạo lợi kiếm, hướng về kỳ dâm tới. Dị dịn giặc cạ thì tản ra ngọn lửa nóng bỏng, ngọn lửa kia như là một đầu hung mãnh cự long, dương nhanh múa vút hướng lấy kỳ đánh tới. Dị nạn động tác trôi chảy mà hữu lực, mỗi một lần vung vẩy đều có thể mang theo một trận cuồng phong, mỗi một lần công kích cũng có thể làm cho không khí bốc cháy lên. Ý nạ rủ mạ quang mang cùng dị dịn giặc cạ hỏa diễm đan vào một chỗ, hình thành một đạo hoa mỹ phong cảnh. Quang mang kia cùng hỏa diễm lẫn nhau làm nổi bật, phảng phất một bức bức họa xinh đẹp. Ý nạ rủ mạ quang mang như là tinh tinh hằng hà xa số ngôi sao, lóe ra thần bí quang mang, dị dịn giặc cạ hỏa diễm như là nở rộ đóa hoa, tản ra khí tức nóng bỏng. Bọn chúng đan vào một chỗ, để cho người ta phảng phất đưa thân vào một cái như mộng ảo thế giới. Kính quang chi lực cùng dị nạn vũ khí đụng vào nhau, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Thanh âm kia như là lôi mình, đinh hay nhức óc. Quang chi lực cùng ý nạ rủ mạ cùng dị dịn giặc cạ lực lượng đụng vào nhau, sinh ra cường đại sóng xung kích. Kia sóng xung kích hướng về bốn phía khuyết tán ra, để mặt băng đều vì thế mà chấn động. Dị nạn một bên cùng kỳ dự chiến đấu, còn vừa muốn ứng đối cái khác hải quân công kích. Kính quang chi lực giống như thủy triều không ngừng vào tới, kia quang mang mãnh liệt để cho người ta mở mắt không ra, mỗi một tia sáng đều phảng phất là một thanh kiếm sắc bén, đâm thẳng hướng dị nạn. Dị nạn ánh mắt chuyên chú mà kiên định, trong tay ý nạ rủ mạ cùng dị dịn giặt cả không ngừng vung đẩy, cùng kỳ dự quang chi lực lần lượt va chạm, phát ra tiếng vang chói tai. Nhưng mà, cái khác hải quân cũng không có nhàn rỗi. À, kỳ dị băng chi lực lặng yên lan tràn, ý đồ đem dị nạn đông kết tại nguyên địa. À, kẻ đủ nham tương chi lực giống như là núi lửa phun trào hung mãnh, nóng bỏng nham tương cầu không ngừng đánh tới hướng dị nạn. Còn có những cái kia hải quân trung tướng nhóm, bọn hắn từ từng cái phương hướng phát động công kích, kiếm phong, quyền ảnh, sóng năng lượng đan vào một chỗ, hình thành một trường kín không kẽ hở công kích lưới. Dị nạn thân ảnh trong đám người xuyên qua, như là một cái như ưu linh khó mà nắm lấy. Động tác của hắn nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn, phản phất cùng không khí chung quanh hòa làm một thể. Hắn khi thì phía bên trái lóe lên, tránh đi chạm dao bà su đại kiếm vung chặt, khi thì phía bên phải vừa trốn, tránh thoát người truy kích mẩy nạt đột nhiên tập kích. Thân thể của hắn như là một đầu linh hoạt cá, tại cái này tràn ngập nguy hiểm công kích trong hải dương tự do xuyên thẳng qua. Vũ khí của hắn không ngừng điệp cơ, ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng công kích. Ý nạ rủ mạ giống như một đạo linh động hồ quang điện, trên không trung xẹt qua từng đạo mỹ lệ đường vòng cung, đem những cái kia phóng tới sóng năng lượng từng cái đánh tan. Dị dị giặc cạ thì như là một đoàn cháy hừng hực liên hỏa, đem đến gần băng chi lực trong nháy mắt hòa tan. Mỗi một lần va chạm cũng có thể làm cho mặt băng chấn động, kia cứng rắn mặt băng tại lực lượng cường đại trùng kích vào, xuất hiện từng đạo khe hở, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Mỗi một lần công kích cũng có thể làm cho không khí tiêu đốt, khí tức nóng bỏng tràn ngập tại toàn bộ chiến trường, để cho người ta phản phất đưa thân vào một cái trong lò lửa. Chương 364. Phân thân chương 364, phân thân tại rộng lớn vô ngần trên đại dương bao la, sóng cả mãnh liệt, sóng biển không ngừng đập vào quân hạm. Dị nạn một thân một mình đứng tại một chiếc quân hạm bong thuyền, gió biển gào thét lên thổi qua, giơ lên sợi tóc của hắn. Thân xác của hắn lạnh lùng, như là bị băng xương bao trùm pho tượng, kia kiên nghị trên khuôn mặt, một đôi tròng mắt thâm thúy mà sắc bén, phản phất có thể xuyên thấu hết thảy mê vụ. Trong tay nắm chặt ý nạ rủ mạ cùng dị dịn giặc cả, ý nạ rủ mạ lóe ra hào quang chói sáng, quang mang kia như là khiêu động hồ quang điện, tràn đầy lực lượng của bạo, tựa như lúc nào cũng có thể đem địch nhân xé thành mảnh nhỏ. Dị dịn giặc cả thì tản ra khí tức nóng bỏng, ngọn lửa kia phản phất có thể đem toàn bộ thế giới đều bốc cháy lên, thân kiếm có chút rung động, phản phất tại khát vọng chiến đấu. Dị nạn dáng người thẳng tắp như tùng, vững vàng địa đứng thẳng trên bông thuyền, cảnh giác địa nhìn chăm chú lên xung quanh, không buông tha bất luận cái gì một tia gió thổi cỏ lay. Giờ phút này, hắn đang cùng mấy vị hải quân trung tướng kịch liệt địa chiến đấu. Mấy vị kia hải quân trung tướng giống như là con sói đói, nhìn chằm chằm Dị nạn, ánh mắt bên trong tràn đầy chiến ý cùng hung ác. Thân ảnh của bọn hắn trên bong thuyền di chuyển nhanh chóng, giống như quỷ mị, để cho người ta khó mà nắm lấy. Mỗi một cái động tác đều tràn đầy lực lượng cùng tốc độ, mỗi một lần công kích đều mang uy hiếp chí mạng. Những này hải quân trung tướng nhóm mặc dù quân hàm là trung tướng, nhưng thực lực của bọn hắn đã thực sự đạt đến đại tướng tiêu chuẩn. Mỗi một người bọn hắn đều là trải qua vô số lần chiến đấu tẩy lễ cương giả, trên thân tản ra cường đại khí tràng. Ôn Nghị Vũ Mộ trung tướng khuôn mặt tâm trầm, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia quỷ dị quan mang. Hai tay của hắn như là ứng trảo, sắc bén mà hữu lực, mỗi một lần vung ra đều có thể mang theo một trận tiếng gió bén nhọn. Thân hình của hắn giống như ưu linh, lơ lửng không cố định, để cho người ta khó mà bắt được vị trí của hắn. Chạm giao bạt sủ trung tướng dáng người khôi ngô, cơ bắp hở ra, phản phất tận chứa vô tận lực lượng. Trong tay hắn cơ một thanh khổng lồ trường kiếm, trên thân kiếm khắc đầy thần bí đường vân, mỗi một lần huy động đều có thể gây nên không khí chấn động. Người truy kích mẩy nạt trung tướng hành động nhanh nhẹn, như là báo săn, hắn trên bong thuyền nhanh chóng xuyên thẳng qua, tìm kiếm lấy công kích cơ hội. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy cảnh giác cùng quả quyết, một khi phát hiện cơ hội, liền sẽ không chút do dự địa phát động công kích. Mỗi một người bọn hắn đều có được cường đại năng lực cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cho dị nạn mang đến áp lực cực lớn. Cái khác trung tướng nhóm cũng nhao nhao thi triển năng lực của mình, toàn bộ chiến trường trong nháy mắt trở nên lộ đầy vẻ lạ. Có trung tướng hai tay đẩy về phía trước ra, phóng xuất ra năng lượng cường đại sóng, cái kia năng lượng sóng như là sóng biển mãnh liệt, mang theo thế tồi khô lạp hủ hướng dị nạn đánh tới. Sóng năng lượng những nơi đi qua, không khí đều bị bóp méo đến thay đổi hình, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Có trung tướng thì thao túng nguyên tố chi lực, tỉ như điều khiển hỏa diễm trung tướng, trung quanh hắn giấy lên lửa lớn rừng rực, những cái kia hỏa diễm phảng phất có sinh mệnh, hóa thành từng đầu hùng mãnh hỏa xà, dương nhanh múa vút hướng lấy dị nạn đánh tới. Điều khiển băng xương trung tướng thì để nhiệt độ trung quanh chợt hạ xuống, trong không khí tràn ngập băng lãnh khí tức, từng mảnh sắc bén băng nhận như là ám khí, từ từng cái góc độ bắn về phía dị nạn. Dị nạn một bên ngăn cản ôn nhị gù mổ các loại trung tướng công kích, một bên ở trong lòng nhà rãnh, thật phiền phức. Hắn có chút nhíu mày, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia không kiên nhẫn. Những này trung tướng nhóm công kích giống như thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, để hắn đáp ứng không xuể. Ôn nhị gù mổ công kích quỷ dị nhất, thân ảnh của hắn giống như quỷ mị, lập lòe, để cho người ta khó mà nắm lấy. Vũ khí trong tay hắn thỉnh thoảng đâm ra, mỗi một lần công kích đều mang một cỗ khí tức âm sầm. Cái khác trung tướng nhóm cũng phối hợp lấy ôn nhị gù mổ, từ phương hướng khác nhau phát động công kích, để dị nạn lâm vào trùng điệp trong vòng đây. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kiên quyết, nắm thật chặt trong tay ý nạ rủ mạ cùng dị dịn giặc cả. Hắn không ngừng địa cơ vũ khí trong tay, ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng công kích. Ý nạ rủ mạ trên không trung xẹt qua từng đạo hào quang chói sáng, đem những cái kia phóng tới sóng năng lượng từng cái đánh tan. Dị dịn giặc cả thì tản ra ngọn lửa nóng bỏng, đem đến gần hỏa xà trong nháy mắt đốt thành cho bụi, đem băng nhận hỏa tan thành giọt nước. Dị nạn động tác trôi chảy mà hữu lực, mỗi một lần vung vẩy đều có thể mang theo một trận cuồng phong, phản phất muốn đem không khí chung quanh đều vỡ ra tới. Nhìn xem không ngừng công kích mình ôn nhị gù mổ các loại, dị nạn thật sự là thiệt là phiền. Ôn nhị gù mổ giống như ưu linh, thân hình lơ lửng không cố định, vũ khí trong tay thỉnh thoảng đâm ra, mỗi một lần công kích đều mang một cỗ khí tức âm sầm. Mấy vị khác trung tướng cũng phối hợp lấy ôn nhị gù mổ, từ từng cái góc độ phát động công kích, để dị nạn lâm vào trùng điệp trong vòng đây. Bọn hắn công kích như là mưa to gió lớn, không có chút nào ngừng dấu hiệu. Dị nạn ánh mắt bên trong để lộ ra thật sâu phiền chán, kia phiền chán phảng phất tại trong con ngươi của hắn ngưng tụ thành thực chất. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kiên quyết, tia kiên quyết như là sáng chói sao trời, tại phía trên chiến trường hỗn loạn này phá lệ lóa mắt. Đã các ngươi như thế không thức thời, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Dĩ nạn trong lòng âm thầm nói. Thanh âm của hắn mặc dù trầm thấp, nhưng lại tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt. Hắn biết, mình không thể lại bị động như vậy chịu đánh rơi xuống, nhất định phải khai thác hành động, đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Sau đó, hắn trực tiếp liền sử dụng linh thuật phân ra mấy đạo phân thân. Kia linh thuật quang mang trong nháy mắt nở rộ, như là hoa mỹ pháo hoa ở trong trời đêm nở rộ. Mấy đạo phân thân trong nháy mắt xuất hiện ở xung quanh hắn, mỗi một cái phân thân đều cùng hắn giống nhau như lúc, vô luận là khuôn mặt, dáng người vẫn là kia ánh mắt lạnh lùng, đều như là trong một cái mô hình khắc ra. Trong tay bọn họ đồng dạng cầm ý nạ dù mà cùng dị dịn ra cả, vũ khí bên trên lóe ra thần bí quang mang, phản phất như nói bọn chúng lực lượng cường đại. Phân thân nhóm không chút do dự địa phóng tới mấy vị trung tướng, tốc độ cực nhanh. Thân ảnh của bọn hắn như là như chớp giật, trong nháy mắt liền tới đến trung tướng nhóm trước mặt. Tốc độ kia nhanh chóng, phản phất phá vỡ lúc công giới hạn, chỉ lưu lại một đạo mơ hồ quang ảnh. Phân thân nhóm ánh mắt bên trong tràn đầy quyết tuyệt cùng đấu trí, bọn hắn nắm thật chặt vũ khí trong tay, phản phất đó là bọn họ chiến đấu tín niệm. Ý nạ rủ mạ trong tay bọn hắn lóe ra hào quang chói sáng, dị dịn giặc cả tản ra khí tức nóng bỏng, cả hai lẫn nhau làm nổi bật, như là chiến thần giáng lâm. Phân thân nhóm cơ vũ khí, hướng trung tướng nhóm phát động công kích mãnh liệt. Động tác của bọn hắn trôi chảy mà hữu lực, mỗi một lần vung vẩy đều có thể mang theo một trận cuồng phong, mỗi một lần công kích đều phản phất có thể đem không khí xé rách. Ý nạ rủ mạ quang mang giống như một đạo nói lợi kiếm, đâm về trung tướng nhóm, dị dịn giặc cả hỏa diễm như là từng đầu dã thú hung mãnh. Nào về phía địch nhân, phân thân nhóm công kích như bạo phong vũ mãnh liệt, để cho người ta căn bản là không có cách tránh né. Ôn nhị cụ mồ bọn người bị bất thình lình công kích đánh cho trở tay không kịp. Bọn hắn nguyên bản còn tại đắc ý địa công kích tới dị nạn, lại không nghĩ rằng dị nạn lại đột nhiên sử xuất dạng này chiêu số. Chương 365, Sengoku thực lực. Chương 365, Sengoku thực lực. Trên mặt của bọn hắn lộ ra kinh ngạc biểu lộ, ánh mắt bên trong tràn đầy bối rối. Bọn hắn vội vàng ngăn cản, nhưng vẫn là bị phân thân nhóm lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài. Ôn nhị cụ mồ ý đồ dùng vũ khí trong tay ngăn cản ý nạ dù mà công kích, nhưng này lực lượng cường đại trong nháy mắt đem vũ khí của hắn đánh bay, thân thể của hắn cũng như diều bị đứt dây, hướng về sau bay đi. Cái khác trung tướng nhóm cũng nhao nhao bị đánh bay, bọn hắn ở giữa không trung xẹt qua từng đạo đường vòng cung, sau đó trùng điệp địa ngã trên đất. Đánh bay mấy vị trung tướng về sau, dị nản cũng nhanh chóng hướng phía sau tối lui. Động tác của hắn nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn, như là một con linh hoạt báo săn. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia cảnh giác, hắn biết trận chiến đấu này còn xa xa không có kết thúc. Vừa rồi công kích mặc dù tạm thời đánh lui mấy vị trung tướng, nhưng hắn biết rõ, chân chính uy hiếp còn tại đằng sau. Mới vừa rồi cùng mình chiến đấu chỉ có mấy vị trung tướng mà thôi, tam đại tướng, Sengoku, Shibuya công cùng dọt bọn người căn bản cũng không có xuất thủ. Bọn hắn mới thật sự là uy hiếp, dị nạn nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Ánh mắt của hắn tại tam đại tướng, Sengoku, Shibuya công cùng dọt bọn người trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, mỗi người thân ảnh đều như là nặng nề cự thạch ép trong lòng của hắn. Dị nạn biết, chỉ cần hơi không cẩn thận, những người này liền sẽ như là dã thú hung mãnh nào lên, đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Thần kinh của hắn căng thẳng, như là kéo căng dây cùng, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Dĩ Nạn nhìn trước mắt mấy người, trong lòng tràn đầy áp lực. Tam đại tướng kỳ dị, kỳ dị cùng hạ kẻ đủ, bọn hắn như là ba tôn không thể dùng chuyển thần chỉ, tản ra để cho người ta sợ hai khí tức. Kỳ dị đại biểu cho ánh sáng lực lượng, thân thể của hắn phảng phất từ quang mang tạo thành, mỗi một cái động tác đều có thể mang đến hào quang chói sáng. Quang mang kia như là lợi kiếm, có thể xuyên thấu hết thảy. A ảo kỳ dị, đại biểu cho băng lực lượng, trung quanh hắn tràn ngập băng lãnh khí tức, phảng phất có thể đem toàn bộ thế giới đều đông kết. Ánh mắt của hắn lạnh lùng mà thâm thúy, để cho người ta nhìn không thấu nội tâm của hắn. A kẻ đủ, đại biểu cho lửa lực lượng, trên người hắn thiêu đốt lên hừng hực liên hỏa, ngọn lửa kia phảng phất có thể đem hết thảy đều đốt thành tro bụi. Mỗi một người bọn hắn đều có được hủy thiên diệt địa thực lực, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể đem mảnh này biển cả biến thành một vùng phế tích. Sengoku làm hải quân nguyên soái, có được cường đại lãnh đạo lực cùng sức chiến đấu. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại uy nghiêm cùng trí tuệ, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Dáng người của hắn thẳng tắp, như là sừng sững không ngã sơn phong, cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác an toàn. Hắn mỗi một cái quyết sách đều có thể ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc đi hướng, lực chiến đấu của hắn càng là không thể khinh thường. Sĩ bộ của công thì là một mặt lạnh lùng, trên thân tản ra cường đại khí tràng. Ánh mắt của hắn như là sắt thép một loại cứng rắn, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Trên người hắn tản ra một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ, phản phất có thể đem linh hồn của con người đều đập vụn. Hắn tồn tại liền như là một cái to lớn bóng ma, bao phủ tại dị nạn trong lòng. Mà Jos càng là một tồn tại mạnh mẽ. Thân ảnh của hắn cao lớn mà uy nghiêm, phản phất một tòa không thể vượt qua sơn phong. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại cuồng dã cùng hạ kỳ, để cho người ta không rét mà run. Thực lực của hắn thâm bất khả chắc, phản phất ẩn giấu đi vô tận bí mật. Trần Liên khép cười một tiếng mở miệng nói, không cùng các ngươi chơi, về sau hữu duyên gặp lại. Dị nạn thanh âm bên trong tràn đầy tự tin và thoải mái. Hắn biết, bây giờ không phải là cùng bọn hắn thời điểm liều mạng, hắn nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Tại cái này cường địch vây quanh trên chiến trường, mỗi dừng lại thêm một khắc, nguy hiểm liền sẽ tăng lên gấp bội. Dị nạn ánh mắt nhanh chóng địa quét mắt xung quanh, đại não cấp tốc vận chuyển, tự hỏi tốt nhất đào thoát phương án. Nói, dị nạn trực tiếp sử dụng linh thuật, đem chân mình hạ quân hạm hướng về sẹn gỗ cùng bọn người phóng đi. Hai tay của hắn nhanh chóng múa, linh thuật quang mang tại đầu ngón tay của hắn lấp lóe. Quang mang kia như là phù văn thần bí, ẩn chứa lực lượng cường đại. Theo linh thuật thi triển, dưới chân quân hạm phảng phất bị rót vào một cỗ cường đại động lực, mãnh địa xông về phía trước. Quân hạm đầu thuyền bổ ra sóng biển, tóe lên cao cao bọt nước, như là một đầu dã thú hung mãnh, hướng về sẹn gỗ của bọn người chạy như điên. Dị nạn đứng tại quân hạm bong thuyền, nhìn chằm chằm phía trước, hắn muốn lợi dụng quân hạm lực trùng kích, vì chính mình sáng tạo cơ hội chạy trốn. Sengoku nhìn thấy tình huống này, lập tức sử dụng trái Hitohito no Mi Mitsu Kan Zetsu Moden, đại Phật năng lực. Thân thể của hắn trong nháy mắt bành trướng, phản phất một cái ngay tại thổi phồng to lớn khí cầu. Kia bành trướng tốc độ cực nhanh, để cho người ta căn bản không kịp phản ứng. Tại ngắn ngủi trong vài giây, Sengoku thân thể liền biến thành một tôn kim quang lóng lánh cự đại Phật giống. Kia Phật tượng cao tới mấy chục mét, tựa như một tòa nguy nga sơn phong đứng sừng sững trên biển lớn. Màu vàng ánh sáng từ Phật tượng trên thân phát ra, như là vô số đạo kim sắc lợi kiếm, đâm rách chúng quanh hắc ám. Kia khí tức cường đại phảng phất có thể trấn áp hết thảy, để không khí chung quanh đều trở nên nặng nề. Phật tượng mỗi một chỗ chi tiết đều sinh động như thật, kia trang nghiêm trên khuôn mặt, một đôi con mắt thật to lóe ra uy nghiêm quan mang, phảng phất có thể nhìn rõ thế gian vạn vật. Phật tượng trên thân khắc đầy thần bí đường vân, những văn lộ kia phảng phất là cổ lão phù chú, tản ra lực lượng thần bí. Sengoku ánh mắt bên trong để lộ ra một tia uy nghiêm, hắn như là một vị cao cao tại thượng thần minh, quan sát thế gian hết thảy. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm hướng mình bọn tới quân hạm, ánh mắt bên trong không sợ hãi chút nào. Trong mắt hắn, chiếc quân hạm kia bất quá là một cái nho nhỏ sâu kiến, căn bản là không có cách tạo thành ý hiếp đối với hắn. Hắn có chút hất cằm lên, ánh mắt bên trong tràn đầy tự tin và quyết tuyệt. Hắn biết, mình nhất định phải ngăn cản dĩ nạn đào thoát, giữ gìn hải quân tôn nghiêm. Không chút do dự địa, Sengoku đối trước mắt quân hạm phát ra một đạo sóng xung kích. Cái kia đạo sóng xung kích như là hồng thủy, sôi trào mãnh liệt địa phóng tới quân hạm. Sóng xung kích phía trước lóe ra hào quang chói sáng, phản phất là một viên sắc bạo tạc hành tinh. Kia lực lượng cường đại để không gian chung quanh đều phát sinh vật mèo, không khí đang trùng kích sóng trùng kích vào phát ra trận trận tiếng oanh minh, như là vạn lôi tề minh. Nước biển bị xung kích sóng nhấc lên to lớn bọt nước, phản phất là một trận biển động sắp xảy ra. Cái kia đạo sóng xung kích trôi đến, không khí đều bị bóp méo, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Sengoku phát ra sóng xung kích lấy bãi sơn đảo hải chi thế phóng tới quân hạm, kia sóng xung kích phảng phất là một cỗ không thể ngăn cản dòng lũ, mang theo hủy diệt hết thể lực lượng. Nơi nó đi qua, không khí bị kịch liệt áp xúc, phát ra đinh thai nhức óc tiếng nổ đùng đoảng, nước biển bị nhấc lên cao mấy chục mét sóng lớn, như là tức giận cự thú đang gầm thét. Sóng xung kích phía trước lóe ra hào quang chói sáng, như là như mặt trời sáng chói chói mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Nó bằng tốc độ kinh người tới gần quân hạm, phảng phất một đạo tử vong Inazuma, sắp cho dị nạn mang đến đả kích chí mạng. Đang trùng kích sóng tiếp xúc đến quân hạm một nháy mắt, lực lượng cường đại trong nháy mắt bộc phát. Kia kiên cố thân tàu tại cái này lực lượng cường đại trước mặt, như là yếu ớt trang giấy, trong nháy mắt sụp đổ. Quân hạm sắt thép sắc ngoài đang trùng kích vào vặn bẹo biến hình, phát ra bén nhọn kim loại xé rách âm thanh. Bong tàu bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ, văng tứ phía, như là báo tố bên trong lá rụng. Cột buồm ầm vang sụp đổ, đánh tới hướng mặt biển, tóe lên to lớn bọt nước. Trong khoang thuyền vật phẩm bị cường đại lực trùng kích ném không trung, sau đó nhao nhao rơi xuống, như là một trận hỗn loạn mưa. Toàn bộ quân hạm trong nháy mắt bị phá hủy, hóa thành một vùng phế tích, chậm rãi chìm vào biển cả. Dĩ nạn thấy cảnh này cũng là không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao sẻn gỗ cụ thế nhưng là cùng gặp người cùng một thời đại, sức chiến đấu khẳng định không thấp. Hắn đứng bình tĩnh ở phía xa, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn xem ngay tại sụp đổ quân hạm. Dĩ nạn khẽ lắc đầu, trong lòng âm thầm cảm thán, không hổ là hải quân nguyên soái, thực lực quả nhiên cường đại. Trong ánh mắt của hắn toát ra một tia kính nể, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định cùng tỉnh táo. Hắn biết rõ đối mặt mình là một cái đối thủ cực kỳ cường đại, nhưng hắn cũng không có chút nào ý lùi bước. Chương 366. An toàn rời đi chương 366, an toàn rời đi dị nạn chậm rãi địa quét mắt chung quanh một mảnh hỗn độn, kia bị xẻn gỗ cụ sóng xung kích phá hủy quân hạm hải cốt chính chậm rãi chìm vào biển cả, kích thích từng mảnh bọt nước. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác cấp bách, biết mình nhất định phải nhanh làm ra ứng đối. Hắn nắm thật chặt vũ khí trong tay, tùy thời chuẩn bị ứng đối với kế tiếp tình huống. Ý nạ rủ mà ở trong tay của hắn lóe ra hào quang chói sáng, phản phất tại đáp lại quyết tâm của hắn. Dị dịn giặc cả tản ra khí tức nóng bỏng, ngọn lửa kia phản phất có thể đem hết thể địch nhân đều đốt thành cho bụi. Dị nạn ánh mắt chuyên chú mà kiên nghị, thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, như là một con sắp nhào về phía con mồi báo săn. Hắn mỗi một tế bào đều tràn đầy ý chí chiến đấu, chuẩn bị nên đón khả năng đến bất kỳ khiêu chiến nào. Bất quá, tại sèn gỗ cụ đánh nát quân hạm thời điểm, dị nạn đã triệu hồi ra cực quang duy mạng. Kia thần bí cực quang màn che như là như mộng ảo sa màn, tản ra quang mang rực rỡ. Cực quang màn che chậm rãi dâng lên, như là một cái to lớn ma pháp hộ thuẫn, đem dị nạn bao phủ ở bên trong. Quang mang kia ngũ thải bàn lan, như là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất cực quang, để cho người ta hoa mắt thần mê. Màn che thượng lưu động lên phủ văn thần bí, phản phất như nói cổ lao bí mật. Mỗi một đạo quang mang đều ẩn chứa lực lượng cường đại, để cho người ta cảm nhận được một loại thần bí mà uy nghiêm khí tức. Dị nạn đứng tại cực quang màn che bên trong, phản phất đưa thân vào một cái an toàn cảng. Nhìn xem sẻn gỗ cụ bọn người, dị nạn có chút ý sổ, đủ cười kia như là gió xuân hiu hiu, ấm áp mà tràn ngập lực lượng. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, phát họa ra một vòng tự tin độ cong, phản phất toàn bộ thế giới đều trong lòng bàn tay của hắn. Dị nạn ánh mắt sáng tỏ mà thanh tịnh, tựa như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất sao trời, tản ra kiên định quang mang. Hắn chậm rãi mở miệng nói, tạm biệt, đám hải quân. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng địa truyền vào trong thai mỗi một người. Thanh âm kia bên trong tràn đầy thoải mái cùng tự tin, phản phất hắn không phải tại đối mặt một đám địch nhân cường đại, mà là tại cùng một đám lao bằng hữu cáo biệt. Trong âm thanh của hắn tràn đầy thoải mái cùng tự tin. Mỗi một chữ đều phản phất mang theo một loại lực lượng vô hình, để cho người ta cảm nhận được nội tâm của hắn cường đại. Ngữ khí của hắn nhẹ nhõm tự nhiên, phản phất trận này chiến đấu kịch liệt với hắn mà nói chỉ là một trận nho nhỏ trò chơi. Hắn thoải mái để cho người ta kính nể, tự tin của hắn để cho người ta tin phục. Tại cái này khẩn trương trên chiến trường, thanh âm của hắn như là tiếng trời, để tâm tình của người ta không tự chủ được địa trầm tĩnh lại. Dị nạn tiếu dung như là ánh nắng, chiếu sáng cái này khẩn trương chiến trường. Nụ cười của hắn ấm áp mà sáng tỏ, phản phất có thể xua tan tất cả hắc ám cùng sợ hãi. Nụ cười của hắn bên trong tràn đầy hy vọng cùng dũng khí, để cho người ta cảm nhận được một loại lực lượng vô tận. Tại cái này tràn ngập khói lửa cùng chiến hỏa trên chiến trường, nụ cười của hắn như là một đóa nở rộ hoa tươi, cho người ta mang đến một tia sinh cơ cùng sức sống. Trong ánh mắt của hắn không sợ hãi chút nào, chỉ có đối tương lai chờ mong. Ánh mắt của hắn kiên định mà thâm thúy, phản phất có thể xuyên thấu thời gian cùng không gian, đoán trước tương lai mỹ hảo cảnh tượng. Hắn đối tương lai tràn đầy lòng tin, hắn tin tưởng mình nhất định có thể vượt qua tất cả khó khăn, thực hiện mục tiêu của mình. Sengo cụ mấy người cũng phát hiện cực quang màn che. Trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra một tia kinh ngạc cùng cảnh giác. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm tia thần bí cực quang màn che, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Bọn hắn biết, cái này cực quang màn che nhất định là dị nạn đạo thoát thủ đoạn. Sengo cụ nhíu mày, kia thật sâu đường vân phảng phất là tuế nguyệt khắc xuống dấu vết, lại như giờ phút này nội tâm lo nghĩ chiếu rọi. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia quyết đoán, giống như một đạo sắc bén ý nạ dù mạ vạch phá vẻ lo lắng bầu trời. Không thể để cho hắn chạy. Hắn quát lớn, thanh âm kia phảng phất hồng trung trên mặt biển quân quẩn, tràn đầy uy nghiêm cùng nội vàng. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại không thể nghi ngờ quyết tâm, phản phất dị nạn đảo thoát là đối hải quân tôn nghiêm to lớn khiêu chiến, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản. Nhìn thấy cực quang màn che một mấy mắt, mấy vị trung tướng cùng đại tướng liền trực tiếp sử xuất sồn hướng về dị nạn phóng đi. Thân ảnh của bọn hắn như là như chớp giật, trong nháy mắt xẹt qua mặt biển, lưu lại từng đạo mơ hồ quang ảnh. Tốc độ kia nhanh chóng, khiến người ta cảm thấy bọn hắn phản phất là xuyên qua lúc công sứ giả, trong chớp mắt liền tới đến mục tiêu chỗ. Thân thể của bọn hắn cùng không khí kịch liệt ma sát, phát ra bén nhọn tiếng rít, phản phất muốn đem không khí đều vỡ ra tới. Mấy vị trung tướng cùng đại tướng ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định quyết tâm, ánh mắt của bọn hắn như nước, nhìn chằm chằm dị nạn thân ảnh. Trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là nhất định phải bắt lấy dị nạn, không thể để cho hắn đào thoát. Bọn hắn là hải quân kiêu ngạo, là chính nghĩa thủ hộ giả, tuyệt không thể chịu được một cái địch nhân tại dưới mắt của bọn họ chạy đi. Bất quá, bọn hắn còn không có vọt tới dị nạn trước mặt, dị nạn liền trực tiếp bị cực quang màn che bao trùm, sau đó biến mất tại nguyên địa. Kia thần bí cực quang màn che như là một cái to lớn vũ trụ ma kỳ, tản ra lộng lẫy mà thần bí quang mang. Nó lấy một loại lực lượng không thể kháng cự đem dị nạn thôn vệ trong đó, phản phất là một cái thông hướng không biết thế giới môn hộ. Trong nháy mắt, dị nạn thân ảnh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phản phất chưa hề chưa từng xuất hiện đồng dạng. Kia cực quang màn che cũng tại dị nạn biến mất sau dần dần ảm đạm, cuối cùng biến mất không có dấu vết mà tìm kiếm. Rốt nhìn thấy dị nạn biến mất, khoe miệng không khỏi có chút cong lên. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia thần bí quang mang, phản phất đang suy tư cái gì sâu xa vấn đề. Cái kia thân ảnh cao lớn trên mặt biển bỏ ra cái bóng thật dài, cho người ta một loại cảm giác gáp mạch mạnh mẽ. Hắn khẽ lắc đầu, trong lòng âm thầm cảm thán, cái này dị nạn thật đúng là có chút bản lãnh. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia tán thưởng, lại xen lẫn một tia cảnh giác. Hắn biết, cái này đột nhiên xuất hiện đối thủ sẽ cho thế giới này mang đến càng nhiều biến số. Nhìn thấy dị nạn biến mất, sẹn gỗ cũ bọn người lập tức thi triển kẹ bùn sổ cũ hạ kỳ tìm kiếm dị nạn tung tích. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy lo lắng cùng phẫn nộ, đó là một loại đối thất bại không cam lòng cùng đối với địch nhân chạy trốn tức giận. Bọn hắn biết, Dĩ Nạn đào thoát đối hải quân tới nói là một cái đả kích cực lớn. Sengoku nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, đem kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ phát huy đến cực hạn. Trán của hắn có chút chảy ra mồ hôi, cho thấy hắn thời khắc này khẩn trương cùng cố gắng. Trong đầu của hắn không ngừng điệu tìm kiếm Dĩ Nạn khí tức, nhưng thủy chung không có bất kỳ phát hiện nào. Cảm giác kia tựa như là tại biển rộng mênh mông bên trong tìm kiếm một cây châm, vô cùng gian nan. Sĩ bộ hộ công cũng ở một bên thi triển kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, sắc mặt của hắn âm trầm đến đáng sợ, phảng phất trước khi mưa báo tới bầu trời. Hắn nắm thật chặt nắm đấm, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Cái này Dĩ Nạn, vậy mà tại dưới mắt của chúng ta đào thoát. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, thanh âm kia bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại mãnh liệt cảm giác bị thất bại, hắn không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Nhưng là, mặc kệ bọn hắn thi triển kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ đến cỡ nào cường đại, đều không thể cảm ứng được Dĩ Nạn tồn tại. Cố gắng của bọn hắn phảng phất đều uổng phí, Dĩ Nạn tựa như bốc hơi khỏi nhân gian đầu dạng. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh, bọn hắn không rõ Dĩ Nạn là như thế nào làm đến hoàn mỹ như vậy đào thoát. Sengoku cùng Sĩ Bùa Hựa Công nhìn thấy Dĩ Nạn thế mà cứ như vậy đường hoàng biến mất, không khỏi không thể tin được. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy chấn kinh cùng bất đắc dĩ, bọn hắn ngơ ngác nhìn Dĩ Nạn biến mất địa phương, phản phất còn đang mong đợi hắn xuất hiện lần nữa. Bọn hắn biết, nhiệm vụ lần này thất bại. Chương 367. Dĩ Nạn trở về. Chương 367. Dĩ Nạn trở về. Tại rộng lớn vô ngần trên đại dương bao la, có một chỗ tràn ngập sắc thái truyền kỳ địa phương, Sạ Bà Ảo Địa quần đảo. Nơi này phi thường náo nhiệt, người đến người đi, các loại kỳ nhân dị sự không ngừng trình diễn. Mà tại Sạ Kỳ trong tử quán, lúc này lại tràn ngập một cỗ khẩn trương mà lo lắng bầu không khí. Vì bọn người chính lo lắng chờ đợi lấy Dĩ Nạn trở về. Tại Sạ Bà Ảo Địa quần đảo Sạ Kỳ trong tử quán, bầu không khí ngưng trọng mà kiềm chế. Vì như là một con bị nhốt trong lồng mãnh thú, nôn nóng bất an địa tại trong tử quán đi qua đi lại. Cước bộ của hắn nặng nề mà gấp rút, mỗi một bước đều phảng phất như nói nội tâm lo lắng. Trên mặt của hắn viết đầy lo âu và bất an, thần tình kia như là bị mây đen bao phủ bầu trời, âm trầm mà sầu lo. Vì trên đầu mang theo kia đỉnh mang tính tiêu chí mũ rơm, tại dưới ánh đèn lờ mờ, vành nón có chút che khuất ánh mắt của hắn, nhưng vẫn có thể từ khe hở kia trông được đến hắn ánh mắt bên trong nội vàng. Cái mũ của hắn dưới, kia đôi mắt to thỉnh thoảng nhìn về phía tiểu quán cổng, phảng phất một giây sau Dĩ Nạn liền sẽ từ nơi đó xuất hiện. Kia trong mắt lóe ra mong đợi qua mang, như là trong bầu trời đêm lấp lóe tinh tinh, khát vọng tờ mở sáng đến. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cổng, nháy mắt cũng không nháy mắt, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào khả năng xuất hiện thân ảnh. Dĩ Nạn gia hỏa này làm sao vẫn chưa trở lại? Sẽ không xảy ra chuyện gì a? Luffy tự nhủ, trong giọng nói tràn đầy lo nghĩ. Thanh âm của hắn tại yên tĩnh trong tiểu quán quanh quẩn, mang theo thật sâu bất an. Lông mày của hắn quá chặt, trên trán xuất hiện vài vết nhăn thật sâu, phảng phất đang suy tư bết bát nhất tình huống. Hai tay của hắn chăm chú địa nắm thành quả đấm, khẽ run, cho thấy nội tâm của hắn khẩn trương. Sạ Bộ nhìn xem phì dáng vẻ lo lắng, trong lòng dâng lên một cô đau lòng. Sạ Bộ đứng bình tĩnh ở một bên, trong ánh mắt của hắn tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Hắn nhìn xem phì kia nôn nóng bất an thân ảnh, phảng phất thấy được đã từng chính mình. Hắn biết phì cùng Dĩ Nạn ở giữa thâm hậu tình nghĩa, cũng minh bạch phì tâm tình vào giờ khắc này. Sạ Bộ trong lòng tràn đầy mâu thuẫn, hắn đã hy vọng Dĩ Nạn có thể bình an trở về, lại lo lắng phì bởi vì quá độ lo nghĩ mà làm ra chuyện bạo động. Sạ Bộ nhẹ nhàng đi đến phì bên người, cước bộ của hắn rất nhẹ, phảng phất sợ quấy rầy đến phì suy nghĩ. Hắn duỗi xuất thủ, nhẹ nhàng địa đặt ở phì trên bờ vai, ý đồ cho hắn một chút an ủi. Phì, đừng quá lo lắng. Dĩ Nạn tiên sinh lợi hại như vậy, nhất định không có việc gì. Sạ Bộ thanh âm ôn nhu mà kiên định, như là gió xuân hiu hiu, cho phì mang đến một tia ấm áp. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy cổ vũ, hy vọng phì có thể tin tưởng Dĩ Nạn năng lực. Vì nghe được Sạ Bộ an ủi, có chút tiến lòng. Hắn nguyên bản căng cứng thân thể thoáng đã thả lỏng một chút, kia một mực nhíu chặt lông mày cũng có chút giãn ra. Hắn hít vào một hơi thật dài, phản phất muốn đem trong lòng lo nghĩ đều phun ra ngoài. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Sạ Bộ, trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng. Quang mang kia như là lúc tờ mờ sáng tia nắng đầu tiên, mặc dù yếu ớt, lại tràn đầy ấm áp cùng lực lượng. "Ừm, Sạ Bộ, ngươi nói đúng. Dĩ Nạn khẳng định sẽ không có chuyện gì." Vì nói ra, trong giọng nói nhiều hơn một phần kiên định. Thanh âm của hắn không còn run rẩy, thay vào đó là một loại trầm ổn cùng tự tin. Hắn tin tưởng Sạ Bộ, cũng tin tưởng Dĩ Nạn năng lực. Hắn biết Dĩ Nạn sẽ không dễ dàng bị đánh bại, hắn nhất định sẽ bình an trở về. Tại trong tử quán, không chỉ là Phi, ngay cả Dâu Trắng cùng Roger hai người cũng đang nóng nảy chờ đợi. Tử quán không khí phảng phất đọc lại, tràn ngập không khí khẩn trương. Dâu Trắng ngồi trên ghế, cái kia thân thể cao lớn như là một tòa nguy nga sơn phòng, cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà uy nghiêm, phảng phất có thể nhìn thấu thế gian hết thảy. Ánh mắt kia để lộ ra một tia lo lắng, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định cùng chờ mong. Trong tay của hắn cầm một cái chén rượu, nhẹ nhàng loạn choạng, phảng phất đang suy tư cái gì. Rượu trong chén rượu dịch có chút dập dờn, phản xạ ra hào quang nhỏ yếu. Dâu Trắng động tác chậm chạp mà trầm ổn, mỗi một lần lay động đều phảng phất đang tính toán thời gian trôi qua. Roger thì đứng tại bên cửa sổ, thân ảnh của hắn tại ánh nắng chiếu rọi lộ ra phá lệ thẳng tắp. Hắn có chút meo mắt lại, ánh mắt nhìn về phía phương xa, kia thâm thúy trong đôi mắt phảng phất cất giấu vô tận cố sự. Trên mặt của hắn lộ ra một tia lo lắng, thần tình kia như là một vị từ phụ tại lo lắng lấy đi xa hài tử. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua sợi tóc của hắn, lại không cách nào thổi tan trong lòng của hắn sầu lo. Hy vọng hắn đừng ra sự tình. Roger thấp giọng nói ra, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Thanh âm của hắn tuy nhỏ, lại tại cái này điên tĩnh trong tiểu quán rõ ràng có thể nghe. Mỗi một chữ đều phảng phất mang theo một loại lực lượng vô hình, để cho người ta cảm nhận được nội tâm của hắn chân thành. Hắn có chút cúi đầu xuống, hai tay ôm ở trước ngực, rơi vào trầm tư. Hắn nhớ lại cùng dì nạn quen biết từng ly từng tí, cái kia dung cảm mà kiên nghị thân ảnh tại trong đầu của hắn không ngừng hiện hiện. Dô dơ biết, dì nạn gánh vác trọng đại sứ mệnh, hắn hành động liên quan đến lấy rất nhiều vận mệnh con người. Hắn ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng dì nạn có thể bình an trở về, tiếp tục bọn hắn chưa hoàn thành mạo hiểm. Ngay lúc này, tiểu quán cửa bị đẩy ra. Kia thanh âm rất nhỏ tại cái này yên tĩnh trong tiểu quán lộ ra phá lệ vang dội, phảng phất là vận mệnh tiếng chuông tại gõ vang. Cửa trục chuyển động thanh âm như là trầm thấp âm phủ, trong không khí chậm rãi chảy xuôi. Thanh âm kia trong nháy mắt phá vỡ tiểu quán yên tĩnh, để trái tim tất cả mọi người nhảy đều hụt một nhịp. Nghe được thanh âm, tất cả mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại. Động tác của bọn hắn đều nhịp, phảng phất là bị một cây vô hình tuyến dẫn dắt. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy chờ mong cùng thần trường, phảng phất đang đợi một cái kỳ tích xuất hiện. Chỉ gặp dị nạn một người chậm rãi điệu từ bên ngoài đi tới. Cước bộ của hắn trầm ổn mà hữu lực, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở lòng của mọi người trên dây. Ánh nắng xuyên thấu qua tiểu quán cửa sổ vậy ở trên người hắn, vì hắn phủ thêm một tầng ánh sáng màu vàng nóng. Thân ảnh của hắn tại ánh nắng chiếu rọi xuống lộ ra cao lớn lạ thường, phảng phất một tòa không thể dung chuyển sơn phong. Dáng người của hắn thẳng tắp như tùng, tản ra một loại kiên định mà tự tin khí tức. Quần áo của hắn tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, phảng phất một mặt thắng lợi cờ xí. Trên mặt của hắn mang theo một tia mỏi mệt, nhưng này mỏi mệt lại không cách nào che giấu hắn ánh mắt bên trong lấp lóe kiên định quan mang. Đôi mắt của hắn thâm thúy mà sáng tỏ, như là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất sao trời. Trong vầng hào quang ẩn chứa ý chí bất khuất cùng đối tương lai hy vọng. Sắc mặt của hắn hơi có vẻ tái nhợt, nhưng khóe miệng của hắn lại có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười kêu bên trong tràn đầy vui mừng cùng thỏa mãn, phảng phất hắn vừa vặn hoàn thành một hạng vĩ đại sứ mệnh. Dị nạn xuất hiện, làm cho cả tiểu quán trong nháy mắt tràn đầy sinh cơ. Nguyên bản trầm muộn bầu không khí quét sạch sành sanh, thay vào đó là một loại hưng phấn cùng vui sướng. Trong tiểu quán đám người phảng phất thấy được hy vọng ánh rạng đông, trên mặt của bọn hắn lộ ra nụ cười sáng lạ. Không khí phảng phất cũng biến thành ấm áp, tràn ngập một loại vui sướng khí tức. Dị nạn tựa như là một trận gió xuân, thổi đi mọi người trong lòng vẻ lo lắng, mang đến sức sống mới cùng hy vọng. Nhìn thấy dị nạn một cái mắt, Duy lập tức giống một mũi tên đồng dạng vọt lên đi qua. Tốc độ của hắn cực nhanh, phảng phất một trận gió. Thân ảnh của hắn trong không khí lưu lại một đạo mơ hồ tàn ảnh, để cho người ta cơ hồ thấy không rõ động tác của hắn. Chương 368. Nặng nghề bầu không khí chương 368. Nặng nghề bầu không khí dị nạn cùng Phi ở chung lâu như vậy cũng sớm liền nghĩ đến một màn này, cho nên dị nạn chỉ là có chút một cái lắc mình liền tránh qua, tránh né Phi. Dị nạn phản ứng như là như thiểm điện cấp tốc, thân thể của hắn phảng phất cùng không khí chung quanh hòa làm một thể, nhẹ nhàng mà linh động. Hắn có chút nghiêng người sang, bước chân nhẹ nhàng một chuyện, như là ở trên mặt nước trượt, thuần gian di động đến một bên. Động tác kia ưu nhã mà tự nhiên, phảng phất là một trận tỉ mỉ bố trí vũ đạo. Dị nạn động tác nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn, phảng phất một con linh động hồ điệp. Dáng người của hắn trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, như là hồ điệp tại trong bụi hoa nhẹ nhàng nhảy múa. Góc áo của hắn tung bay theo gió, phảng phất hồ điệp cánh đang nhẹ nhàng vỗ. Trong ánh mắt của hắn lóe ra một tia trêu tức, phảng phất tại thưởng thức Phi lỗ mãng. Vì bởi vì xông đến quá mạnh, trực tiếp hướng về tiểu quán bên ngoài bay ra ngoài. Thân thể của hắn như là ra khỏi nòng đạn tháo, mang theo khí thế một đi không trở lại. Tốc độ của hắn nhanh đến mức để cho người ta hoa mắt, phảng phất một đạo ý nạ dù mà xẹt qua chân trời. Nhưng mà, mục tiêu của hắn dị nạn lại như là một đóa lơ lửng không cố định đám mây, để hắn bùa hụt. Vì thân thể trên không trung đã mất đi cân bằng, hai cánh tay của hắn lung tung cơ, ý đồ bắt lấy thứ gì đến ổn định thân thể của mình. Thân thể của hắn trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, sau đó trùng điệp địa ném xuống đất. Thanh âm kia như là sấm rền, tại yên tĩnh trên đường phố quanh quẩn. Vì thân thể cùng mặt đất tới một lần tiếp xúc thân mật, dơ lên một mảnh bụi đất. Cái mũ của hắn cũng tại đánh chúng bay ra ngoài, lăn xuống ở một bên. Ôi! Vì hét thảm một tiếng, trong âm thanh của hắn tràn đầy thống khổ cùng kinh ngạc. Hắn luốt luốt cái mông, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Cái mông của hắn phảng phất bị ngàn vạn cái con kiến đốt, đau đớn khó nhịn. Trong ánh mắt của hắn lóe ra nước mắt, phảng phất một đứa bé bị ủy khuất. Vì từ dưới đất bò dậy, động tác của hắn có chút vụ bè, nhưng lại tràn đầy sức sống. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ lúng túng thiếu dung, phảng phất đang vì mình lỗ mãng hành vi cảm thấy không có ý tứ. Hắn gãi đầu một cái, sau đó lại quay người chạy trở về tử quán. Mũ rơm đoàn mọi người thấy vì một màn này cũng sớm đã thành thói quen. Trên mặt của bọn hắn lộ ra các loại khác biệt biểu lộ, có bất đắc dĩ, có cười trộm, có thì là thành thói quen bình tĩnh. Nạ Mỹ lắc đầu bất đắc dĩ, hắn đưa một đầu xinh đẹp màu quýt tóc dài theo động tác của nàng nhẹ nhàng đong đưa. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy bất đắc dĩ cùng cương triều, nói ra, vì gia hỏa này luôn luôn lô mãng như vậy, cũng không biết lúc nào mới có thể ổn trọng một điểm. Nạ Mỹ thanh âm thanh thúy êm tai, như là chuông bạc trong không khí quanh quẩn. Hai tay của nàng ôm ở trước ngực, có chút nhíu mày, phảng phất đang suy tư như thế nào mới có thể để Phi trở nên càng thêm thành thục. Ở sộp thì tại một bên cười trộm, tiếng cười của hắn như là mù sệ chi chi âm thanh, để cho người ta buồn cười. Trên mặt của hắn lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, nói ra, ha ha, vì lại đeo xấu. Gia hỏa này mỗi lần đều xúc động như vậy. Ở sộp con mắt híp mắt thành một đường nhỏ, thân thể của hắn khẽ run, phảng phất tại cố gắng khắc chế tiếng cười của mình. Trong tay của hắn cầm một thanh ná cao su, thỉnh thoảng điệu lên ngay, phảng phất tại chuẩn bị tùy thời tiến hành một trận trò đùa quái đản. Sản gì đốt một điếu thuốc, động tác của hắn ưu nhã mà thuần thục. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng mỉm cười mê người. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy trêu chọc cùng bất đắc dĩ, nói ra, tên ngu ngốc này thuyền trưởng. luôn luôn loạn như vậy đến, thật làm cho người đau đầu. Sản dị thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, như là thuần hậu rượu ngon để cho người ta say mê. Hắn mái tóc màu vàng dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại không bị trói buộc khí chất. Mà cái nào đó tam đao lưu kiếm khách Sô Dô, thường ngày còn bị phí gia hỏa này hố nhiều lần. Sô Dô đứng ở một bên, nét mặt của hắn nghiêm túc mà lạnh lùng. Những người khác nhìn thấy dị nạn trở về đều rối rít đi tới, cước bộ của bọn hắn vội vàng mà vội vàng, phảng phất là bị một loại lực lượng vô hình dẫn dắt. Trên mặt của mỗi người đều mang khác biệt trình độ chờ mong cùng lo lắng, đó là một loại đối không biết khát vọng cùng đối thân nhân bằng hữu lo lắng. Ánh mắt của bọn hắn chăm chú địa khóa chặt tại dị nạn trên thân, phảng phất hắn là trong bóng tối một ngọn đèn sáng, có thể chiếu sáng trong lòng bọn họ mê mang cùng hoang mang. Đi ở trước nhất chính là Robin, trong ánh mắt của nàng tràn đầy cơ trí cùng tỉnh táo. Bước tiến của nàng nhẹ nhàng mà ưu nhã, như là một con cao quý thiên nga. Hắn có chút nhíu mày, cẩn thận quan sát lấy dị nạn biểu lộ, ý đồ từ trên mặt của hắn tìm tới một tia liên quan tới ạ sở manh mối. Theo sát ở sau lưng nàng chính là Cổng Tơ, ánh mắt của hắn trợn trừng lên, tràn ngập tò mò cùng khẩn trương. Trong tay của hắn nắm thật chặt túi chữa bệnh, phảng phất tùy thời chuẩn bị vì người bị thương cung cấp trị liệu. Vợ dọc thì tại một bên lặng lặng đi, trên mặt của hắn mang theo mỉm cười thản nhiên, phảng phất hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại thâm thúy yên tĩnh, để cho người ta cảm thấy an tâm. Nhưng mà, đang quan sát một phen về sau phát hiện chỉ có dị nạn một người, bầu không khí lại trở nên trầm thấp. Nguyên bản tràn ngập hy vọng ánh mắt trong nháy mắt phai nhạt xuống, thay vào đó là thật sâu thất vọng cùng lo lắng. Không khí phảng phất đọc lại, để cho người ta cảm thấy kiềm chế cùng nặng nề. Trong lòng của mỗi người đều tràn đầy nghi vấn cùng bất an, bọn hắn không biết dị nạn vì sao lại một người trở về, cũng không biết ạ sở hiện tại đến cùng thế nào. Tất cả mọi người minh bạch lúc này chỉ có dị nạn một người liền đại biểu hắn chưa cứu được ạ sở. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy thất vọng, đó là một loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Bọn hắn đã từng đối dị nạn tràn đầy lòng tin, tin tưởng hắn nhất định có thể thành công địa cứu ra ạ sở. Nhưng mà, hiện thực lại cho bọn hắn nặng nề một kích. Trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra một loại bất đắc dĩ cùng bi thương, phảng phất toàn bộ thế giới đều đã mất đi sát thái. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy lo lắng, không biết ạ sở hiện tại đến cùng thế nào. Bởi vì dị nạn cứu ra ạ sở sự tình vẹn vẹn chỉ là qua một ngày rưỡi tà hữu, thời gian ngắn ngủi như vậy, đến mức báo chí căn bản chưa kịp sản xuất. Mọi người cũng không biết tình huống bên ngoài đến tuột cùng như thế nào. Trong hữu quán trong lòng mọi người tràn đầy bất an, bọn hắn như là trong bóng đêm tìm tòi lữ nhân, khát vọng một tia sáng đến xua tan trong lòng mê vụ. Bọn hắn không ngừng địa suy đoán các loại khả năng tình huống, mỗi một loại tưởng tượng đều để tâm tình của bọn hắn càng thêm nặng nề. Có người ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng ạ sở có thể bình an vô sự, có người thì lo nghĩ địa dạ bước, ý đồ thông qua hành động đến làm dịu nội tâm khẩn trương. Cảm nhận được không khí xung quanh, dị nạn có chút y số. Nụ cười của hắn như là ánh nắng, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ tử quán. Nụ cười kia ấm áp mà sáng tỏ, phảng phất có thể hòa tan hết thảy băng tuyết. Dị nạn khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra hàm răng trắng loãng, trong ánh mắt của hắn tràn đầy ôn nhu cùng lý giải. Hắn phảng phất có thể nhìn thấu trong lòng mỗi người lo lắng, dùng nụ cười của mình cho bọn hắn an ủi cùng cổ vũ. Nụ cười kia như là gió xuân hiu hiu, để lòng của mọi người tình không tự chủ được địa trầm tĩnh lại. Bọn hắn phảng phất thấy được hy vọng ánh rạng đông, bất an trong lòng cũng dần dần tiêu tán. Sau đó duỗi bàn tay, trong không khí trực tiếp sẽ bị mình ném vào không gian nào ạ sở sẽ ra. Chương 369. Không hiểu tình cảm chương 369, không hiểu tình cảm dị nạn động tác nhẹ nhàng như thường. Phản phất tại làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Cánh tay của hắn mở rộng đến thẳng tắp, ngón tay có chút khối lượng, phản phất trong không khí bắt lấy một cây vô hình dây thừng. Động tác của hắn trôi chảy mà tự nhiên, không có chút nào do dự cùng dừng lại. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tự tin và thong dong, để cho người ta cảm nhận được một loại lực lượng cường đại. Ạ sờ lúc đầu tại không gian nào bên trong thật tốt thưởng thức vì bọn hắn trước đó dấu vết lưu lại. Cái này không gian nào yên tĩnh mà thần bí, bốn phía tràn ngập một loại quang mang nhàn nhạt, phản phất là một cái bị thời gian lãng quên nơi hẻo lánh. Ạ sờ chậm rãi đi. Ánh mắt chuyên chú địa rơi vào những cái kia quen thuộc trên dấu vết, trong lòng dâng lên một cô ấm áp tình cảm. Hắn nhìn thấy trên vách tường khắc lấy phỉ kia siêu siêu mèo mèo vẽ dấu, phảng phất có thể nghe được phỉ cởi mở tiếng cười trong không khí quanh quẩn. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười ôn nhu, nhớ lại cùng đồng bạn cùng một chỗ vượt qua sung sướng thời gian. Kết quả đột nhiên từ bên cạnh toát ra một cái tay sau đó đem mình mang theo. Cái tay kia xuất hiện đến như thế đột ngột, phảng phất là từ trong hư không vươn ra. Ạ sở chỉ cảm thấy thân thể siết chặt, một cổ lực lượng cường đại đem hắn nắm chắc. Trong lòng của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Không biết chuyện gì xảy ra. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt trợ to, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Hắn đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không cách nào lý giải tình hình trước mắt. Hắn ý đồ giãy giụa, lại phát hiện mình căn bản là không có cách động đậy, cái tay kia lực lượng cường đại đến để hắn cảm thấy chấn kinh. Chờ hắn lấy lại tinh thần lại phát hiện râu trắng bọn người chính đang nhìn mình. Ạ sờ ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người, trong ánh mắt của hắn tràn đầy khó có thể tin. Ạ sờ xuất hiện một cái mắt, một đạo thân ảnh màu trắng như là như thiểm điện chạy nhanh đến, trực tiếp đem Ạ sờ ôm lấy. Thân ảnh kia nhanh đến mức để cho người ta cơ hồ thấy không rõ, chỉ lưu lại một đạo mơ hồ màu trắng quy tích. Dạ Mạ Tô động tác tràn đầy vội vàng cùng vui sướng, phản phất hắn đã đợi thời khắc này cực kỳ lâu. Quá tốt rồi ạ sở. Dạ Mạ Tô thanh âm bên trong mang theo run rẩy, kia là kích động đến cực hạn biểu hiện. Hắn chăm chú địa ôm ấp lấy ạ sở, phản phất sợ hai hắn sẽ lần nữa biến mất. Hai cánh tay của nàng dùng sức địa còn cuốn ạ sở thân thể, đem mặt mình dán tại ạ sở trên lồng ngực, cảm thụ được tim của hắn đập. Dạ Mạ Tô trong mắt lóe ra lệ quang, kia là vui sướng cùng vui mừng nước mắt. Mái tóc dài của nàng tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, cùng ạ sở thân ảnh đan vào một chỗ, phản phất một bức bức họa xinh đẹp. đạo nhân ảnh này chính là Dạ Mạ Tổ, làm nàng nhìn thấy Ạ Sơ một cái mắt, Dạ Mạ Tổ liền yên lòng. Những ngày gần đây, Dạ Mạ Tổ một mực tại lo lắng Ạ Sơ an toàn, trong lòng của nàng tràn đầy lo nghĩ cùng bất an. Mỗi một phút mỗi một giây đối với nàng mà nói đều là một loại dày vò, hắn không biết Ạ Sơ ở nơi nào, cũng không biết hắn phải chăng an toàn. Hắn không ngừng địa ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng Ạ Sơ có thể bình an trở về. Hiện tại, nhìn thấy Ạ Sơ sống sờ sờ địa đứng ở trước mặt mình, Dạ Mạ Tổ trong lòng khối đá lớn kia rốt cục rơi xuống địa. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy ôn nhu cùng yêu mến, phảng phất tại nhìn xem một kiện bảo vật chân quý. Hắn nhẹ nhàng địa vuốt ve Ạ Sơ tóc, cảm thụ được hắn nhiệt độ, trong lòng tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Dạ Mạ Tổ có chút ngẩng đầu, nhìn xem Ạ Sơ gương mặt, trong mắt tràn đầy thâm tình. Trên khóe môi của nàng dương, lộ ra một nụ cười sáng lạ, phảng phất toàn bộ thế giới đều bởi vì Ạ Sơ xuất hiện mà trở nên càng tốt đẹp hơn. Hắn nhẹ nhàng nói, "Ạ Sơ, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Ta vẫn luôn đang lo lắng ngươi." Thanh âm của nàng ôn nhu mà động nghe, như là tiếng trời, để cho người ta say mê trong đó. Lớn. Dạ Mạ Tổ thấy rõ ràng ôm lấy mình chính là ai về sau, Ạ Sở có một ít không có ý tứ địa mở miệng nói. Thanh âm của hắn hơi có chút run rẩy, trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt. Ạ Sở ánh mắt bên trong mang theo một tia kinh ngạc cùng ngượng ngùng, hắn tựa hồ không nghĩ tới Dạ Mạ Tổ sẽ kích động như thế địa ôm lấy chính mình. Ánh mắt của hắn có chút trốn tránh, không dám nhìn thẳng Dạ Mạ Tổ con mắt, phản phất một cái đã làm sai chuyện hại tử. Khụ khụ. Dâu trắng, Roger, Bù Đi cùng cái đồ gần như đồng thời ho nhẹ một tiếng. Thanh âm kia tại an tĩnh trong không gian lộ ra phá lệ vang dội, phảng phất là đang nhắc nhở cái gì. Dâu trắng có chút nhíu mày, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia uy nghiêm. Trong tay của hắn cầm một thanh khổng lồ thế đao, thân đao hơi rung nhẹ, phảng phất tại biểu đạt nội tâm của hắn không bình tĩnh. Roger thì lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, trong ánh mắt của hắn lóe ra trí tuệ quan mang, phảng phất đang suy tư cái gì chuyện thú vị. Bù Đi cùng cái đồ thì sụ mặt, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia bất mãn. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, phảng phất tại đè nén tâm tình của mình. Nghe được thanh âm ho khan, Dạ Mạ Tổ cũng lập tức thẹn thùng buông ra Ạ Sơ, sau đó chạy về đến cái đồ bên người che lên mặt tới. Động tác của nàng như là một con bị hoảng sợ nai con, tràn đầy ngượng ngùng cùng bối rối. Gương mặt của nàng đỏ bừng, phảng phất quả táo chín. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy ngượng ngùng cùng xấu hổ, phảng phất tại vì sự vọng động của mình hành vi cảm thấy hối hận. Mái tóc dài của nàng trong gió phiêu động, che khuất khuôn mặt của nàng, để cho người ta thấy không rõ nét mặt của nàng. Mặc dù nói trong nguyên tắc Dạ Mạ Tổ tính cách rất khai phóng, nhưng là bởi vì gì nàng nguyên nhân, cho nên hiện tại Dạ Mạ Tổ cũng không có giống trong nguyên tắc đồng dạng. Những người khác nhìn thấy Dạ Mạ Tổ động tác về sau cũng là có một ít minh bạch Dạ Mạ Tổ cùng Ạ Sở quan hệ. Ánh mắt của bọn hắn tại Ạ Sở cùng Dạ Mạ Tổ ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò cùng suy đoán. Có người có chút giơ lên khóe miệng, lộ ra một cái mập mờ tiêu dung, có người thì khẽ gật đầu một cái, phảng phất tại trong lòng yên lặng tán thành lấy cái gì. Trong lòng của bọn hắn đều ở trong tối từ suy đoán giữa hai người này cố sự, tưởng tượng thấy giữa bọn hắn khả năng phát sinh đủ loại tình tiết. Ạ Sở bị Dạ Mạ Tổ vừa rồi ôm một cái cũng là có một ít không có ý tứ, gương mặt của hắn có chút phím hồng, ánh mắt bên trong mang theo một tia ngượng ngùng. Hai tay của hắn không tự giác địa xoa xoa góc áo, phảng phất tại che giấu mình nội tâm bối rối. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng sẽ vụng trộm liếc về phía Dạ Mạ Tổ, nhưng lại tại chạm đến ánh mắt của nàng lúc cấp tốc rời. Ạ Sở chưa hề trải qua trường hợp như vậy, trong lòng của hắn tràn đầy mâu thuẫn cùng hoang mang. Hắn không biết nên như thế nào đối mặt Dạ Mạ Tổ phần này tình cảm, cũng không biết trong lòng mình đối Dạ Mạ Tổ đến tột cùng là như thế nào một loại cảm giác. Bất quá tại vừa rồi Ạ Sở cảm nhận được Dạ Mạ Tổ đối với mình quan tâm, trong lòng không khỏi hiện ra một loại khác cảm giác. Đó là một loại ấm áp mà phức tạp tình cảm, phảng phất có một dòng nước ấm trong lòng của hắn chảy xuôi. Hắn nhớ tới Dạ Mạ Tổ tại hắn thời điểm khó khăn nhất cho hắn ủng hộ và cổ vũ. Nhớ tới hắn vì hắn không tiếc cùng phụ thân cái đồ đối kháng giúp khí. Ạ Sở trong lòng tràn đầy cảm động, hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ mình đối Dạ Mạ Tổ tình cảm. Nếu như là trước đó đáp ứng Dạ Mạ Tổ lại đến nước Bản Đồ về sau liền cưới Dạ Mạ Tổ là vì mình có thể rời đi nước Bản Đồ, như vậy hiện tại Ạ Sở đã không có đem cái kia hứa hẹn xem như nói giỡn. Chương 370. Dự bị mở tiệc rượu chương 370, dự bị mở tiệc rượu tại xã Ba Áo Đi quần đảo Sắc Kỳ trong tử quán, bầu không khí một mảnh vui mừng. Dị nạn bên này biết dị nạn cứu ra Ạ Sở về sau đều cao hứng không thôi. Trên mặt của mọi người tràn đầy vui sướng tiêu dung, phản phất ánh nắng chiếu sáng toàn bộ tử quán. Vì gia hỏa này là hưng phấn nhất, hắn như là một cái tràn ngập sức sống mặt trời nhỏ, tại trong tử quán lanh lợi, khoa tay múa chân địa đại xảo lấy, chúng ta muốn tại xã Ba Áo Đi quần đảo mở một trận thực rượu. Hào hào chúc mừng một chút. Vì thanh âm vang dội mà tràn ngập nhiệt tình, phản phất có thể xuyên thấu tử quán vách tường, truyền đến toàn bộ xã Ba Áo Đi quần đảo. Ánh mắt của hắn chiếu lấp lánh, quang mang kia như là sáng chói sao trời, phản phất đã thấy đầy bản mỹ thực cùng náo nhiệt chẳng cảnh. Hắn phản phất thấy được nướng đến từ từ bốc lên dầu thịt nướng, hương khí bốn phía hải sản, còn có trồng chất như núi rượu ngon. Trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười sáng lạ, nụ cười kiết như là mùa xuân đóa hoa, tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Hắn tưởng tượng lấy mọi người ngồi vây chung một chỗ, hoan thanh tiếu ngữ, cộng đồng chúc mừng cái này kiếm không dễ thắng lợi. Thân thể của hắn không tự chủ được địa dãy rủa, phảng phất đã đắm chìm trong yến hội sung sướng bầu không khí bên trong. Nhưng mà, Dĩ Nạn lại không chút do dự địa bác bỏ đề nghị của Phi. Dĩ Nạn sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên định, hắn có chút nhíu mày, nhìn xem hưng phấn Phi, nói ra, không được, Sa Ba Áo Đi quần đảo tới gần hải quân tổng bộ. Nếu như chúng ta ở chỗ này trắng trợn cử hành yến hội lời nói, như vậy hải quân chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Dĩ Nạn ngữ khí nghiêm túc mà kiên định, như là một khối cứng rắn nham thạch, không thể nghi ngờ. Hắn biết rõ việc này không thể mạo hiểm, hải quân lực lượng cường đại, nếu như bọn hắn ở chỗ này cử hành thực diệu, tất nhiên sẽ gây nên hải quân chú ý, không chỉ có như thế, khả năng sẽ còn gặp được cái khác hải tặc tập kích. Một khi hải quân đột kích, bọn hắn đem đứng trước nguy hiểm to lớn. Dĩ Nạn trong lòng tràn đầy lo lắng, hắn không thể để cho mọi người lâm vào trong nguy hiểm. Nghe được Dĩ Nạn về sau, Luffy có một ít hề bài. Nụ cười của hắn trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một mặt thất vọng. Trong ánh mắt của hắn quang mang ảm đạm xuống, phản phất sao trời đã mất đi hào quang. Hắn rụt cụp lấy đầu, giống một con bị đánh bại chó con. Vì cái gì không được a? Chúng ta thật vất vả cứu ra A Sơ, chẳng lẽ không nên hảo hảo chúc mừng một chút không? Luffy thanh âm bên trong tràn đầy ủy khuất cùng không cam lòng. Hắn không hiểu vì cái gì không thể tại xạ ba áo đi quần đảo cử hành tiệc rượu, hắn cảm thấy đây là bọn hắn nên được chúc mừng. Hai tay của hắn bất lực địa buông xuống hai bên người, bước chân cũng biến thành trở nên nặng nề. Trong lòng của hắn tràn đầy thất lạc, phản phất toàn bộ thế giới đều đã mất đi nhan sắc. Hắn rụt cụp lấy đầu, lẩm bẩm, cứu ra A Sơ thế mà không thể lái tiệc rượu. Trên mặt của hắn tràn đầy thất vọng, phản phất một cái đã mất đi ô yếm đồ chơi hải tử. Nhìn thấy Luffy kia vẻ mặt như đưa đám, Dĩ Nạn cũng đành chịu địa bù mặt. Dĩ Nạn ngón tay có chút ố lượng, nhẹ nhàng theo ở trên trán của mình, phản phất dạng này liền có thể làm dịu trong lòng bất đắc dĩ. Hắn khẽ lắc đầu, nhìn xem Luffy kia như bị mây đen bao phủ bộ dáng, trong lòng âm thầm cảm thán, cái này Luffy thật đúng là cái tiệc rượu của ma. Mỗi lần vừa có đáng giá cao hứng sự tình, hắn cái thứ nhất nghĩ tới liền là mở cái rượu. Dĩ Nạn ánh mắt bên trong đã có một tia bất đắc dĩ, lại có vẻ cương chiều. Hắn biết Luffy chính là như vậy một cái đơn thuần mà nhiệt tình người, đối yến hội chấp nhất cũng là hắn đối với cuộc sống yêu quý một loại biểu hiện. Nhưng hắn cũng lý giải Luffy tâm tình, dù sao mọi người đã trải qua nhiều như vậy khó khăn mới cứu ra A Sơ, xác thực đáng giá chúc mừng một phen. Bọn hắn cùng hải quân đấu trí đấu dũng, trải qua vô số gian nguy, mỗi người đều bỏ ra to lớn cố gắng. Kia từng chàng kinh tâm động phách chiến đấu, lần lượt trở về từ coi chết kinh lịch, đều để cái này thắng lợi lộ ra phá lệ chân quý. Dĩ Nạn biết, tất cả mọi người cần một cái phương thức đến phóng thích vui sướng trong lòng cùng thần trường, mà thiệt rượu không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Thuận sau Dĩ Nạn liền nghĩ đến có thể tại không gian nào bên trong mở tiệc rượu. A Dĩ Nạn con mắt đột nhiên sáng lên, phản phất trong bóng đêm tìm được một ngọn đèn sáng. Trong đầu của hắn cấp tốc hiện ra không gian nào đủ loại ưu thế, không gian nào tương đối an toàn, sẽ không bị hải quân tùy tiện phát hiện. Ở nơi đó, bọn hắn có thể thỏa thích địa chúc mừng, không cần lo lắng bị ngoại giới quấy rầy. Dĩ Nạn càng nghĩ càng thấy đến cái chủ ý này có thể thực hiện, trong lòng của hắn tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Nghĩ đến nơi này về sau, Dĩ Nạn lập tức đem ý nghĩ này nói cho Phi. Dĩ Nạn đi đến phía bên người, nhẹ nhàng địa vỗ vỗ bờ vai của hắn. Phi, ta nghĩ đến một biện pháp tốt, chúng ta có thể tại không gian nào bên trong mở tiệc rượu. Dĩ Nạn thanh âm bên trong tràn đầy vui sướng cùng kích động. Luffy nghe được lại có thể mở tiệc rượu, lập tức hoan hô lên. Trên mặt của hắn tách ra như là ánh nắng nụ cười sáng lạ, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Quá tốt rồi, chúng ta có thể mở tiệc rượu. Thanh âm của hắn vang vọng toàn bộ tử quán, thanh âm kia tràn đầy vui sướng cùng kích động, phản phất muốn đem nóc nhà đều lật tung. Luffy hưng phấn điệu nhảy dựng lên, thân thể của hắn như là lò xo, nhảy lên thật cao, sau đó trùng điệp địa rơi trên mặt đất. Hai tay của hắn giơ lên cao cao, không ngừng địa quơ, phản phất tại hướng toàn thế giới tuyên cáo cái tin tức tốt này. Tiếng cười của hắn như là như chuông bạc thanh thúy, tại trong tiểu quán quen quần, để cho người ta cảm nhận được nội tâm của hắn vui sướng. Bất quá, làm phí bọn hắn đưa tay hỏi Dĩ Nạn muốn mở yến hội bờ gì lúc, Dĩ Nạn một trận mặt đen. Hắn mở to hai mắt nhìn, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng bất đắc dĩ. Hắn nhìn xem trước mặt những này đưa tay ra hỏa, phản phất thấy được một đám đói khát sói con tại hướng hắn yêu cầu đồ ăn. Môi của hắn khẽ run, muốn nói cái gì, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ bất đắc dĩ, những người này làm sao luôn luôn tại thời khắc mấu chốt hướng hắn đưa tay đòi tiền đâu? Dĩ Nạn lông mày chăm chú nhăn lại, hình thành một cái thật sâu chữ xuyên. Ánh mắt của hắn tại mọi người ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, ý đồ tìm tới một cái biện pháp giải quyết vấn đề. Hắn đại não cấp tốc vận chuyển, tự hỏi ứng đối ra sao cục diện này. Hắn biết, nếu như không cho bọn hắn bỏ gì, trận này tiệc rượu khả năng liền không cách nào cử hành, nhưng là hắn cũng không muốn luôn luôn bị những người này xem như máy rút tiền. Dĩ Nạn hít vào một hơi thật dài, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia kiên định, hắn quyết định phải thật tốt giáo huấn một chút những người này. Các ngươi bọn gia hỏa này, làm sao luôn luôn hướng ta đòi tiền? Ta cũng không phải ngân hàng. Dĩ Nạn thanh âm bên trong mang theo một chút tức giận cùng bất đắc dĩ. Hai tay của hắn ôm ở trước ngực, có chút hất cằm lên, nhìn xem đám người, phảng phất đang đợi câu trả lời của bọn hắn. Trong lòng của hắn tràn đầy mâu thuẫn, hắn đã muốn cho mọi người vui vẻ địa cử hành tiệc rượu, lại không muốn bị bọn hắn tùy ý tác thủ. Các ngươi sao có thể tìm ta muốn mở gì đâu? Ta cũng không có nhiều như vậy a. Dĩ Nạn phàn nàn nói. Trên mặt của hắn lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, cau mày, ánh mắt bên trong tràn đầy hoang mang cùng bất mãn. Chương 371 Bạch chơi đảng chương 371, Bạch chơi đảng Dĩ Nạn mở ra hai tay, hơi rung nhẹ, phản phất tại hướng đám người biểu hiện ra hai tay của mình trống trơn. Ta cũng không phải thần tài, nào có nhiều như vậy bở gì tạo điều kiện cho các ngươi tiêu xài. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia mỏi mệt, phản phất bị đám người yêu cầu ép tới có chút không thở nổi. Vì lại không dung tha, Dĩ Nạn, ngươi nhất định có biện pháp. Chúng ta muốn mở tiệc rượu, không có bở gì sao được đâu. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong, đó là một loại thuần túy mà nhiệt liệt chờ mong, phản phất chỉ cần Dĩ Nạn chịu nghĩ biện pháp, bở gì liền sẽ giống làm ảo thuật đồng dạng xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Luffy nhìn chằm chằm Dĩ Nạn, trong mắt lóe ra kiên định quan mang, phản phất tại nói cho Dĩ Nạn, trận này tiệc rượu đối bọn hắn tới nói trọng yếu bực nào. Dĩ Nạn, chúng ta thật vất vả mới cứu ra A Sơ, nhất định phải hào hào chúc mừng một chút. Không có bờ gì, tiệc rượu liền không có cách nào mở. vì thanh âm bên trong mang theo một tia vội vàng, hai tay của hắn chăm chú địa nắm thành quả đấm, phản phất tại vì thỉnh cầu của mình gia tăng lực lượng. Không chỉ là mũ rơm đoàn đám người, ngay cả cái đồ bách thú băng hải tặc, dâu trắng băng hải tặc dâu trắng thậm chí là quân cách mạng mấy người cũng rối rít rối xuất thủ hướng lấy gì nạn muốn bỏ gì. Trong cửu quán lập tức trở nên phi thường náo nhiệt, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở gì nạn trên thân, phản phất hắn là hy vọng duy nhất. Cái đồ thủ hạ giáp cả tiếng địa nói, gì nạn lao đại, cầm chút mở gì ra thôi, chúng ta phải thật tốt chúc mừng một chút. Giáp thanh âm như là sấm rền, tại trong cửu quán quen quần. Băng hải tặc dâu trắng mát cô cũng mỉm cười nói, gì nạn đại ca, lần này may mắn mà có ngươi, tất cả mọi người nghĩ kỹ tốt chúc mừng một phen. Bở gì sự tình liền dựa vào ngươi. Mắt cô thiếu dung ấm áp mà chân thành, trong ánh mắt của hắn tràn đầy đối dị nạn cảm kích cùng tín nhiệm. Cái kia một đầu ngọn lửa màu xanh lam tóc tại dưới ánh đèn có chút chập chờn, phản phất như nói nội tâm của hắn chờ mong. Mắt cô hơi nghiêng về phía trước lấy thân thể, hai tay tự nhiên điệu buông xuống hai bên người, giọng thành khẩn địa tiếp tục nói, chúng ta đều tin tưởng ngươi nhất định có thể nghĩ ra biện pháp đến giải quyết bở gì vấn đề. Quân cách mạng xạ tổ cũng mở miệng nói, dị nạn tiên sinh, không gian nào tiệc rượu nhất định sẽ rất đặc sắc, bở gì vấn đề liền giao giải quyết cho ngươi đi. Xạ tổ ánh mắt kiên định mà sáng tỏ, trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười tự tin. Hắn người mặc quân cách mạng đồng phục, cả người lộ ra tư thế hiên ngang. Sạ Bộ nhẹ nhàng vỗ vỗ Dĩ Nạn bà bay, ngữ khí trầm ổn nói, "Dĩ Nạn tiên sinh, ta tin tưởng ngài nhất định có thể tìm tới giải quyết bở gì vấn đề phương pháp, để trận này tiệc rượu trở thành mọi người khó quên hồi ức." Dĩ Nạn nhìn xem những người này, bất đắc dĩ thở dài. Dĩ Nạn đứng tại trong tử quán, nhìn trước mắt một đám bạch chơi đảng, lửa giận trong lòng từ từ đi lên bốc lên. Ánh mắt của hắn trở nên sắc bén, lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Dĩ Nạn đứng ở nơi đó, hai tay của hắn nắm thật chặt quyền, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, khẽ run. Trong lòng của hắn phảng phất có một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, hận không thể lập tức cho bọn hắn ăn một chiêu hệ a gái, để bọn hắn biết mình cũng không phải dễ khi dễ. Ánh mắt của hắn trở nên lăng lệ, phảng phất hai thanh lợi kiếm, có thể xuyên thấu tâm linh của người ta. Hừ, bọn gia hỏa này, lần lượt địa đến hỏi ta muốn bỏ gì, ta cũng không phải bọn hắn cây dụ tiền. Dĩ Nạn ở trong lòng giống giận, kia phẫn nộ như là mãnh liệt thủy triều, không ngừng đánh thẳng vào lý trí của hắn phòng tuyến. Các ngươi bọn gia hỏa này, cả đám đều đến hỏi ta muốn bỏ gì, thật làm ta là thần tài a. Dĩ Nạn ở trong lòng tiếp tục gầm thét. Môi của hắn môi mím thật chặt, trên mặt lộ ra một chút giận dữ. Hắn nhìn xem những người trước mắt này, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Bọn hắn tựa hồ cảm thấy mình có thể tùy ý tác thủ, nhưng lại chưa bao giờ cân nhắc qua cảm thụ của hắn. Dĩ Nạn cảm thấy mình bị làm thành một cái công cụ, một cái có thể tùy thời cung cấp bợ gì công cụ. Trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng ủy khuất, hắn muốn phản kháng, muốn để bọn hắn biết mình danh giới cuối cùng. Vì phòng ngừa mình thật nhịn không được cho bọn hắn một cước, Dĩ Nạn không ngừng địa ở trong lòng lặp lại tiền tài chính là vật ngoài thân. Hắn nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài, ý đồ để cho mình bình tĩnh trở lại. Trong đầu của hắn không ngừng hiện ra câu nói này, phản phất tại cho mình tẩy não. Tiền tài chính là vật ngoài thân, không muốn vì những vật này mà mất lý trí. Dĩ Nạn ở trong lòng mặc niệm, hắn cố gắng để tâm tình của mình ổn định lại. Hắn biết, nếu như hắn thật nổi giận, có thể sẽ phá hư mọi người quan hệ, cũng sẽ ảnh hưởng đến yến hội cử hành. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được không khí tiến vào phổi thanh lương cảm giác. Hắn chậm rãi địa mở to mắt, ánh mắt bên trong phẫn nộ đã giảm bớt rất nhiều. Hai tay của hắn cũng dần dần buông ra, không còn chặt như vậy nắm chặt quyền. Tỉnh táo, không thể chấp nhận với bọn họ. Dĩ Nạn tự nhủ, thanh âm của hắn rất hấp, phản phất là đang cố gắng thuyết phục chính mình. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia bất đắc dĩ, đó là một loại thật sâu bất đắc dĩ, phản phất lâm vào một cái không thể thoát khỏi khốn cảnh. Dĩ Nạn có chút cúi đầu xuống, nhìn dưới mặt đất, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hắn biết những người này ta có chút quá phận, nhưng hắn lại không muốn bởi vì bở gì sự tình mà phá hủy mọi người hảo tâm tình. Dù sao, bọn hắn vừa vặn đã trải qua một trận chật vật chiến đấu, cứu ra A Sơ, tất cả mọi người cần một cái phương thức đến chúc mừng cùng buông lỏng. Một hồi lâu, Dĩ Nạn liền trực tiếp từ hệ thống trong không gian xuất ra mấy túi bở gì. Động tác của hắn có chút chậm chạp, phản phất mỗi một cái động tác đều cần nỗ lực to lớn cố gắng. Dĩ Nạn ánh mắt nhìn chằm chằm hệ thống không gian, trong lòng tràn đầy do dự cùng mâu thuẫn. Hắn biết, một khi xuất ra những này bở gì, liền mang ý nghĩa hắn lại một lần bị những người này mà chơi. Nhưng là, nếu như không xuất ra bở gì, trận này tiệc rượu khả năng liền không cách nào cử hành, mọi người chờ mong cũng sẽ thất bại. Động tác của hắn có chút không tình nguyện, nhưng lại không thể làm gì. Dĩ Nạn trong lòng tràn đầy mâu thuẫn, hắn cũng không muốn được những người này mà chơi, lại không muốn phá hư mọi người hảo tâm tình. Khi Dĩ Nạn xuất ra bở gì một khắc này, đám người con mắt đều không ngừng địa chiếu lấp lánh. Quang mang kia như là sáng chói sao trời, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ tử quán. Hoa, thật là nhiều bở gì. Có nhân nhẫn không ở phát ra tiếng thán phục. Thanh âm kia bên trong tràn ngập hưng phấn cùng kích động, phảng phất phát hiện đại lục mới. Đám người nhao nhao xuống lại tới, trong mắt tràn đầy khát vọng. Hô hấp của bọn hắn trở nên dồn dập lên, nhịp tim cũng không tự chủ được địa tăng nhanh. Những này bở gì đối với bọn hắn tới nói, không chỉ là tài phú, càng là một trận long trọng yến hội bảo hộ. Dĩ Nạn lão đại và thuế. Đám người hoan hô, thanh âm của bọn hắn tại trong tiểu quán quen quần. Kia tiếng hoan hô như là sóng biển mãnh liệt, từng cơn sóng liên tiếp, tràn đầy lực lượng cùng kích tình. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy vui sướng tiêu dung, phản phất toàn bộ thế giới đều trở nên càng tốt đẹp hơn. Có người khoa tay múa chân, có người lẫn nhau ôm, tất cả mọi người đắm chìm trong bất thình lình trong vui sướng. Chương 372. Bạch chơi đảng 2 chương 372, bạch chơi đảng 2 Dĩ Nạn xuất ra bở gì về sau, ánh mắt không cẩn thận liếc về Bù Ghi. Hắn nhớ kỹ mình cho lúc trước Bù Ghi nguyên một tòa hoàng kim núi đến, làm sao ra hỏa này cũng tới lấy chính mình bở gì. Dị Nạn trong đầu trong nháy mắt hiện ra lúc trước đem cái kia chồng chất như núi hoàng kim đưa cho Bụ Hỉ chẳng cảnh. Kia sáng chói chói mắt hoàng kim quang mang phảng phất còn tại trước mắt lấp lóe, nhưng hôm nay Bụ Hỉ nhưng lại trông mong địa chạy tới muốn bọn gì. Dị Nạn trong lòng dâng lên một cỗ bất mãn, kia bất mãn như là dần dần bốc lên sương mù, tràn ngập trong lòng của hắn. Hắn nhíu chặt lên lông mày, kia hai đạo lông mày phảng phất vận thành một cỗ dây thừng. Ánh mắt của hắn như là một thanh lợi kiếm, thẳng tắp địa bắn về phía Bụ Hỉ. Bụ Hỉ tựa hồ đã nhận ra Dị Nạn ánh mắt, hắn cười xấu hổ cười, gãi đầu một cái. Nụ cười kia bên trong tràn đầy không được tự nhiên. Phản phất một cái đã làm sai chuyện bị tại chỗ bắt lấy hài tử. Tay của hắn trên đầu lung tung địa nắm lấy, ý đồ làm dịu cái này không khí ngột ngạt. Hắc hắc. Bú Kỳ phát ra khô khốc một hồi cười, thanh âm kia bên trong mang theo một tia lấy lòng. Bất quá Dị Nạn chỉ là như vậy nghĩ đến, cũng không nói gì thêm, dù sao cũng là tiểu đệ của mình, chỉ là hoàng kim đáng là gì. Dị Nạn ánh mắt có chút lóe lên một cái, trong lòng kia một tia bất mãn cũng trong nháy mắt tiêu tán. Hắn nhìn xem Bú Kỳ kia hơi có vẻ lúng túng bộ dáng, trong lòng dâng lên một cỗ tha thứ. Hắn hiểu được, Bú Kỳ mặc dù gái tài, nhưng ở thời khắc mấu chốt cũng chưa từng rơi qua dây xích. Làm vì tiểu đệ của mình, hắn cũng có nhược điểm của mình cùng dục vọng, mà Dị Nạn làm lão đại, tự nhiên không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này liền trách cứ hắn. Dị Nạn khẽ thở dài một cái, lắc đầu. Động tác của hắn rất nhẹ, phản phất là tại đem trong lòng kia một tia bất đắc dĩ nhẹ nhàng buông đi. Hắn biết, mình không thể cùng Bụ Hỉ so đo, nếu không sẽ ảnh hưởng tâm tình của mọi người. Hiện tại trọng yếu nhất chính là để mọi người vui vẻ điệu tổ chức tiệc rượu, chúc mừng A Sở được cứu vớt. Ánh mắt của hắn trở nên nhu hòa, nhìn về phía Bụ Hỉ trong ánh mắt cũng nhiều hơn một phần lý giải. Cầm tới bờ gì về sau đám người lập tức giống lao nhanh giống như ngựa hoang hướng về xạ ba ảo đi quần đảo tập thành phố chạy tới. Thân ảnh của bọn hắn như là mũi tên, trong nháy mắt tràn đầy sức sống cùng kích tình. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy hưng phấn tiêu dung, phản phất sắp nên đón một trận thịnh đại cuồng hoan. Đi mau, đi mua ăn ngon. Trong đám người không biết là ai gào to một tiếng, thanh âm kia tràn đầy vội vàng cùng hưng phấn. Một tiếng này phản phất là một cái tín hiệu, trong nháy mắt đốt lên tất cả mọi người nhiệt tình. Mọi người nhao nhao hưởng ứng, tiếng hô hoán liên tiếp. Ta muốn ăn thịt nướng. Có người lớn tiếng la hét. Thanh âm bên trong tràn đầy đối thức ăn ngon khát vọng. Ánh mắt của hắn chiếu lấp lánh, phản phất đã thấy kia tư tư bốc lên dầu thịt nướng bày ở trước mặt. Trên mặt của hắn tràn đầy vui sướng tiêu dung, nụ cười kia như là nở rộ đóa hoa, sán lạn mà nhiệt liệt. Ta muốn ăn hải sản. Một người khác cũng không cam chịu yếu thế, lớn tiếng hô hào nguyện vọng của mình. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong, phản phất đã ngửi thấy hải sản ngon hương vị. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một ngụm hàm răng trắng loãng, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Đám người hưng phấn địa hô hào, trên mặt của bọn hắn tràn đầy vui sướng tiêu dung. Nụ cười kia là như thế thuần túy, như thế động lòng người. Bọn hắn phảng phất một đám hài tử, sắp nên đón một trận thịnh đại tiệc tùng. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy chờ mong, đối thức ăn ngon chờ mong, đối sung sướng chờ mong. Cước bộ của bọn hắn nhanh chóng, như là lao nhanh dòng lũ, hướng về xạ ba áo đỉ quần đảo tập thành phố dũng mãnh lao tới. Các loại Dị Nạn kịp phản ứng thời điểm, trước mắt chỉ có mấy cái xốc xếp dấu chân. Dị Nạn ngơ ngác nhìn mấy cái kia dấu chân, trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng bất đắc dĩ. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia mê mang, phảng phất còn không có từ vừa rồi náo nhiệt bên trong lấy lại tinh thần. Bọn gia hỏa này chạy thật đúng là nhanh. Dị Nạn cười khổ, thanh âm của hắn tại trống rông trong tiểu quán nhẹ nhàng quen quẩn. Hắn khẽ lắc đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia bất đắc dĩ. Dị Nạn khoe miệng mặc dù mang theo cười khổ, nhưng trong ánh mắt của hắn lại không có chút nào trách cứ chi ý. Hắn nhìn xem mấy cái kia xốc xếp dấu chân, phản phất còn có thể nhìn thấy đám người rời đi lúc đội vàng thân ảnh. Dị Nạn ánh mắt bên trong tràn đầy cảm khái, hắn nhớ tới vừa rồi mọi người hưng phấn tiếng hô hoán cùng vui sướng tiếu dung. Những âm thanh này cùng tiếu dung phản phất còn ở bên tai của hắn cùng trước mắt quen quẩn, để trong lòng cũng của hắn tràn đầy ấm áp. Bọn gia hỏa này vừa nghe đến có ăn ngon liền chạy đến nhanh như vậy, thật sự là một đám đồ tham ăn. Dị Nạn tự nhủ, trong giọng nói của hắn mang theo vẻ cương triều. Nhưng hắn cũng biết, mọi người là bởi vì vui vẻ mới có thể như thế vội vàng địa đi chuẩn bị tiệc rượu. Trận này tiệc rượu đối với bọn hắn tới nói, không chỉ là một trận thức ăn ngon thịnh yến, càng là một loại chúc mừng cùng phong thích. Bọn hắn khát vọng thông qua trận này tiệc rượu, để diễn tả mình nội tâm vui sướng cùng đối tương lai chờ mong. Dị Nạn ánh mắt trở nên nhu hòa, hắn lý giải tâm tình của mọi người. Dị Nạn đứng tại trong tử quán, ánh mắt chậm rãi địa ở chung quanh quét mắt, trên mặt vẻ bất đắc dĩ càng thêm nồng đậm. Hắn kinh ngạc phát hiện, không chỉ là phí bọn hắn chạy mất tung ảnh, ngay cả dâu trắng, dâu dơ cùng dâu ổi cũng biến mất không thấy. Dị Nạn ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc, hắn chẳng thể nghĩ tới, những này nhân vật truyền kỳ vậy mà cũng sẽ gia nhập vào trận này bở gì tranh đoạt chiến bên trong. Dâu trắng lấy chính mình bở gì mình còn có thể lý giải, dù sao băng hải tặc dâu trắng nhân số đông đảo, tổ chức tiệc rượu xác thực cần không ít chi tiêu. Cái kia khổng lồ băng hải tặc, như là một cái cỡ nhỏ vương quốc, từ trên xuống dưới có hàng trăm hàng ngàn người. Mỗi một lần tụ hội, chúc mừng, đều cần đại lượng vật tư đến chèo chống. Đồ ăn, rượu, trang trí, không có chỗ nào mà không phải là chi tiêu. Dâu trắng làm thuyền trưởng, tự nhiên muốn vì toàn bộ đoàn đội sung sướng phụ trách. Trong lòng của hắn, từ đầu đến cuối chứa mình những hài tử này, vì để cho bọn hắn có thể thỏa thích hưởng thụ cái này khó được thời khắc, cầm chút bợ gì cũng là hợp tình lý. Mà lại dâu trắng bợ gì toàn bộ đều cho quê hương của mình, cho nên Dị Nạn cũng có thể lý giải dâu trắng lấy chính mình bợ gì. Dâu trắng người đối diện hương thâm tình, mọi người đều biết. Hắn đem của cải của mình vô tư địa dâng hiến cho kia phiến sinh ra hắn nuôi nấng hắn thổ địa, chỉ vì để quê quán đám người có thể vượt qua cuộc sống tốt hơn. Bây giờ, để ăn mừng A Sơ được cứu vớt, hắn từ Dị Nạn nơi này cầm một chút bợ gì tổ chức tiệc rượu, cũng coi là một loại đối mọi người cố gắng phản hồi. Nhưng là làm sao Roger cùng dầu ấy kia hai tên giá hỏa cũng lấy chính mình bở gì á thì nạn trong lòng dâng lên một câu nghi hoặc cùng bất mãn. Roger, cái kia mở ra đại hàng hải thời đại truyền kỳ vua hải tặc, dây ối, thực lực kia cường đại vua hải tặc phụ tá, bọn hắn làm sao cũng sẽ như thế tham tiền đâu. Mà lại, mình nhớ kỹ mình trước đó cũng cho dầu ấy cùng sặc kỳ một đống bở gì á gì nạn trong đầu hiện ra lúc trước cho dầu ấy cùng sặc kỳ bở gì chẳng cảnh, đây chính là một bút của cải đáng giá. Hắn muốn cho là bọn họ sẽ thỏa mãn, không nghĩ tới ở thời điểm này cũng tới kiếm một chén canh. Dĩ nản trong lòng không khỏi một trận đau lòng, những bờ gì đó đều là hắn vất vả rút thưởng có được. Hắn cảm giác mình tựa như là một cái bị cướp đoạt tài chủ, mà những người này thì là không chút khách khí kẻ cướp đoạt.